Chương 851, cuối cùng đem Tô Minh chịu đi, chương 851, cuối cùng đem Tô Minh chịu đi. Mắt thấy Từ Thiên Chấn chết tại Tô Minh trên tay sau, Diệp gia tiểu đội cũng không khỏi nín thở, không dám lên tiếng. Ở ngay dưới mắt bọn họ, Tô Minh đã giết 10 tên người Từ gia, trong đó Từ Thiên Hành cùng Từ Thiên Chấn cũng đều thuộc về trực hệ nhân viên. Diệp gia đám người nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng biến thành càng e ngại đứng lên. Khi Tô Minh quay đầu đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía bọn hắn lúc, Diệp gia mấy người đều không do thân thể run lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu trong khoảnh khắc từ cái trán toát ra. Cái kia Tô tiên sinh, chuyện hôm nay chúng ta toàn bộ làm như không nhìn thấy. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nhắc tới một lời. Diệp Khiếu Thiên thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không muốn giết người diệt khẩu, gấp giọng bảo đảm nói. Đúng vậy a, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng sẽ không nói. Diệp Hầu mấy người cũng liền bận bịu phụ hòa nói, ý đồ ổn định Tô Minh. Ha ha, yên tâm, chúng ta nói thế nào cũng ở chung được nửa năm lâu. Các ngươi nửa năm qua này cũng là vất vả, ta sao lại đối với các ngươi động thủ đâu? Tô Minh hướng phía đối phương mấy người lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhưng hắn cái kia tự nhận nụ cười hiền hòa tại Diệp gia tiểu đội trong mắt xem ra, liền tựa như tới từ địa ngục mỉm cười, để cho người ta nhìn hãi đến hoảng. Ta chúng ta coi như không có công lao cũng có khổ lao, không mang theo ngươi như thế qua sông mà cầu. Diệp Phát này sẽ nội tâm cũng là hoảng đến một nhóm. Hiển nhiên hiện tại Tô Minh đã có muốn rời khỏi phó bản dự định, sau đó đối phương sẽ làm ra cử động gì đi ra, cũng có thể. Tô tiên sinh, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Diệp Khiếu Thiên chiều lấy Tô Minh phương hướng, thật sâu bái, thái độ thành khẩn, ngựa khí cung kính. Tô Minh thấy thế, lại có chút dở khóc dở cười, chính mình rõ ràng nói không đối bọn hắn độc thủ, nhưng đối phương làm sao lại không tin đâu. Ta đi các ngươi tự do. Tô Minh dứt khoát cũng lười cùng nói nhảm, nói xong liền quay người hướng phía phó bản cửa ra vào phương hướng đi đến. Vừa mới đi không có mấy bước, giữa không trung phía trên dài trăm thước hắc long liền nương theo lấy tiếng long âm, đáp xuống. Tại hắn tung người nhảy lên đầu rồng trong nháy mắt, thân rồng dần hổ các vong linh thì hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Nhìn đối phương đi xa bóng lưng, Diệp gia tiểu đội đứng tại chỗ, sương sở đã xuất thần. Hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đi thật, chúng ta tự do. Diệp Phát nhìn xem phương xa đã hóa thành chấm đen nhỏ hắc long nhỏ giọng nỉ nó nói. Rốt cục cuối cùng đem hắn chịu đi, đội trưởng Diệp Khiếu Thiên như chút được gánh nặng, hai mắt tầm mắt trong lúc vô tình lại mơ hồ. Mấy người khác nghe vậy, cũng là cảm động lây, chịu đục mấy tháng, bây giờ rốt cục giành lấy cuộc sống mới, để bọn hắn nhịn không được vui đến phát khóc. Mà cùng lúc đó, Phong Vân thị, náo nhiệt trên đường phố, có một tên người mặc ngắn gọn thuần trắng ngắn tê, quần short jean tuổi trẻ nữ hài, nàng hết nhìn đông tới nhìn tây đi lại, tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều có chút hăng hái. Đôi mắt đẹp kia càng là ẩn ẩn hiện ra ngây thơ cùng vô tả. Sau lưng còn đi theo một tên tuổi chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, trên tay hắn bưng lấy một chùm hoa hồng, ngay tại ra sức đuổi theo nữ hài, trên mặt từ đầu đến cuối đều tràn đầy một vòng nụ cười sảng lạn. Tiểu Tuyết, chờ ta một chút. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Cái này hoa, ngươi còn thích không? Nam Hải đang đuổi bên trên nữ Hải sau, trên mặt đều là cười ngây ngô. Ta ngô vừa ý ngươi nha. Ngươi đi đi. Nữ Hải một bộ không tim không phổi bộ dáng, thậm chí đều chẳng muốn nhìn đối phương một chút, tự mình đi về phía trước. Ngươi đừng có gấp cự tuyệt ta nha. Chúng ta nói thế nào cũng là đồng sự. Ngươi yên tâm, ta mặc dù không phải cái gì chiến đấu chức nghiệp giả, nhưng là trong nhà của ta có quan hệ. Ngươi cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể leo lên bách bảo các tiểu chủ quản vị trí. Nam tử tiếp tục cười làm lành nói, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. A, Trần Phi, ngươi nói ngươi nhà tại Bách Bảo Các có quan hệ. Nữ hài bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt đẹp nổi lên dị dạng sát thái. Đúng a, Phong Vân thị trúc tại cấp 1 thành thị, Bách Bảo Các trừ quản lý, xuống tới chính là tiểu chủ quản lớn nhất. Không nói gạt ngươi, hiện tại quản lý, hay là tỷ phu của ta ba ba em vợ nàng dâu thúc thúc đâu. Có tầng quan hệ này tại, ta sớm muộn có thể ngồi lên tiểu chủ quản vị trí. Lạc Tiểu Tuyết, cho ta một cơ hội đi. Trần Phi gặp Lạc Tiểu Tuyết dừng bước lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cũng lời thề son sắt bảo đảm nói, cơ hội gì không cơ hội, ngươi chỉ cần giúp ta làm ra ác ma chi tâm, ta liền thừa nhận ngươi người bạn này. Lạc Tiểu Tuyết đôi mắt đẹp kia chớp chớp, trực câu câu nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Trần Phi cùng đối mặt trong nháy mắt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trái tim càng là bịch trực nhảy. Cái này chẳng lẽ chính là động tâm cảm giác sao? Sắc mặt hắn không khỏi trở nên đỏ lên đứng lên. Lạc Tiểu Tuyết thấy thế, chân mày cau lại, trong mắt nổi lên một vòng nghi hoặc. Các loại ác ma chi tâm, ngươi muốn ác ma chi tâm làm cái gì? Qua mấy giây, Trần Phi tại bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ ra đối phương tại sao muốn ác ma chi tâm thứ này dị thường quý giá, người bình thường đời này có lẽ liền tiếp xúc cơ hội đều không có. Tính toán, nhìn ngươi cũng không có bản sự này. Đừng quấn lấy ta, ta còn muốn về nhà tiếp tục soát kịch đâu. Lạc Tiểu Tuyết ánh mắt rất nhanh liền từ trên người đối phương thu hồi lại, tiếp tục quay người rời đi. Tiểu Tuyết, ngươi cũng không phải chiến đấu trước nghiệp giả, ngươi muốn đổ chơi kia làm gì? Ngươi nhìn có thể hay không đổi một dạng? Trần Phi cũng không hề rời đi ý tứ, mà là tiếp tục đi theo đối phương bên người, không ngừng tại nghĩ linh tinh. Thằng đến đưa Lạc Tiểu Tuyết an toàn sau khi về nhà, mới tự động rời đi. Kiệt 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 tại Trần Phi đi xa sau, một cái dáng người khôi ngô cao đẳng nửa quái nhân, túi thấp người mới miễn cưỡng tiến vào phòng ở, đi vào Lạc Tiểu Tuyết trước mặt. Hắn lộ ra dữ tợn đáng sợ răng nanh, phát ra trận trận khiếp người nhè răng cười. Ý miệng. Lạc Tiểu Tuyết ánh mắt từ trong tay trên máy tính bảng rời đi, liếc mắt liếc về phía đối phương, ngựa khí tràn ngập phiền chán chi sắc. Cái kia nửa quái nhân chính là nàng dưới trướng hắn tướng, Thanh Vân. Thủ lĩnh, có muốn hay không ta đem cái kia đáng ghét tiểu gia hỏa cho Thanh Vân đưa tay tại cần cổ khoa tay một cái bôi hầu động tác. Không cần, hắn bất quá là người bình thường mà thôi, cũng không có làm chuyện gì xấu, không cần động đến hắn. Mà lại nơi này chính là cấp 1 thành thị Phong Vân thị, không phải chúng ta lúc trước đợi Hải Tân thị có thể so sánh được. Nếu là bại lộ, nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Lạc Tiểu Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ngưng trọng, đặc biệt dặn dò. Kiệt 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 tốt, minh bạch. Thủ lĩnh, đã ngươi biết đất này nguy hiểm, vì cái gì còn muốn bước lên nguy hiểm tính mạng chui vào Bách Bảo Các đâu? Thanh Vân biểu thị không hiểu, đồng thời cũng vì nó cảm thấy lo lắng. Cấp 1 thành thị Bách Bảo Các ưu thế hiển nhiên so cấp 2 thành thị lớn. Muốn có được ác ma chi tâm trải qua theo ta hiểu rõ, cấp 2 thành thị căn bản không có cơ hội. Cấp 1 thành thị có lẽ còn có thể thử thời vận. Lạc Tiểu Tuyết bất đắc dĩ thở dài, không phải nàng nghĩ đến Phong Vân thị mạo hiểm, mà là nàng không được chọn. Kiệt 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 thủ lĩnh, Tô Minh không phải đáp ứng muốn giúp ngươi sao? Lần trước, chúng ta giúp hắn như vậy lớn bận điệu, ta muốn hắn hẳn là sẽ không nuốt lời đi. Thanh Vân tiếp tục nói. Chương 852, xảo ngộ tiền dịch chương 852, xảo ngộ tiền dịch nghe được Tô Minh cái tên này lúc, Lạc Tiểu Tuyết đôi mắt đẹp không khỏi có chút chấn động một cái. Tên kia ta cũng hoài nghi hắn có thể hay không sống đây này. Nửa năm trước, liên quan tới hắn tin tức không phải truyền đi xôn xao sao? Nửa năm qua này lại tin tức hoàn toàn không có. Nói lên Tô Minh, Lạc Tiểu Tuyết tiếu trên mặt hiển thị rõ vẻ lo âu. Thủ lĩnh, ta nghe nói cái này Phong Vân thị La gia, cái này 2-3 tháng đến, cũng đang không ngừng nghe ngóng Tô Minh tiểu tử kia hạ lạc. Nghe nói, tiểu tử kia tại Giang Thành thị giết La gia mấy chục gần trăm người. Nghe được La gia đang truy tra Tô Minh hạ lạc lúc, Lạc Tiểu Tuyết trong lòng không khỏi run lên, khẽ cắn bờ môi, trong mắt lộ ra một chút lo lắng. La gia nói thế nào cũng là cấp 1 thành thị đại gia tộc, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Tên kia, làm sao như vậy có thể gây chuyện nha? Còn trông cậy vào hắn hỗ trợ tìm ác ma chi tâm đâu? Nay sẽ sợ là tự thân cũng khó khăn bảo đảm đi, cho nên mới trốn đi. Lạc Tiểu Tuyết rất nhanh liền đem Tô Minh mất tích sự tình cùng La gia nhân liên tưởng ở cùng nhau. Lấy thực lực của nàng, tại cấp 1 trong thành thị hoạt động, cũng là như giẫm trên băng mỏng, căn bản là không có cách dùng chuyển La gia mảy may. Kiệt 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 tiểu tử này chính là gây chuyện tình, chắc không được lúc trước ngay cả bí cảnh cửa lớn cũng không dám đi ra ngoài. Thanh Vân bây giờ trở về nhớ tới, cũng nhịn không được lắc đầu cười khổ. Lạc Tiểu Tuyết trên mặt cũng là hiển thị rõ bất đắc dĩ, dù sao thực lực có hạn, lần này nàng muốn giúp đỡ cũng là hữu tâm mà lực không đủ. Hát xì. Tại phía xa Đế Đô phó bản Tô Minh bỗng nhiên hát xì hơi một cái. Ta siết cái đầu, ta ẩn ẩn cảm giác có người lại đang nghi ta. Tô Minh hơi nhướng mày, tự an ủi mình. Lúc này hắn đã đi tới phó bản lối đi ra, nhảy xuống đầu rồng, nhanh chân hướng phía trước mặt chuyển tống vòng xoáy cất bước mà đi. Chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, liền về tới Đế Đô. Tại hắn hiện thân thời điểm, cửa ra vào kiểm tra đo lường nhân viên cùng nhân viên bảo an đều theo bản năng đem ánh mắt tập trung ở tại trên thân. Cũng may rời đi phó bản không cần làm bất luận cái gì kiểm tra đăng ký, Tô Minh trực tiếp bước nhanh rời đi. Một người, đây chính là Hoàng Hà phó bản nha. Hắn làm sao một người đi ra? Chẳng lẽ đội ngũ của hắn những người khác gặp nạn, không đến mức đi? Hay là nói hắn đi vào thời điểm cũng chỉ có một người? Nhanh điều tra thêm. Kiểm tra đo lường nhân viên cùng nhân viên bảo an cao mày ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Như loại này cao cấp phó bản, đoàn người đối với vấn đề an toàn đều đặc biệt coi trọng. Xuất hiện thương vong sát suất xa so với cấp thấp phó bản quá thấp. Diệt đội tình huống gần như không sẽ xuất hiện, mà lại mỗi người trên thân đều có thủ đoạn của chính mình, quái vật phổ thông muốn lưu bọn hắn lại cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Không biết hiện tại Đế Đô tình huống như thế nào. Tô Minh rời đi Hoàng Hà phó bản sau, bắt đầu đuốt ve lên cái cằm. Vừa mới những cái kia kiểm tra đo lường nhân viên ánh mắt kinh ngạc, để hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đế Đô này không có khả năng mỏi mòn chờ đợi, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rút lui. Mà muốn rời khỏi Đế Đô, vậy thì nhất định phải biết bây giờ từ ra bố cục. Lúc này Tô Minh cái thứ nhất liên tưởng đến người tất nhiên là Quỷ Vương chúng. Hắc hắc hắc, từ ra. Không nghĩ tới đi. Các ngươi hết thảy động tác đều chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Tô Minh tâm trung âm thầm mừng thầm. Nhưng là một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cầm cự được tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Bởi vì điện thoại không có điện. Thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích. Hắn nhìn xem trong tay bình phong đen điện thoại, chau mày. Lập tức, hắn liền hùng hùng hổ hổ ngẩng đầu nhìn chung quanh lên bốn phía, muốn tìm địa phương nạp điện. Hắc 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 rất nhanh, trên mặt hắn lại rào rạt ra nụ cười sảng lạn. Bởi vì hắn tại trên đường phố nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Tiền Dịch. Kết quả là, hắn liền nhanh chóng tiến lên, tại hai người cách xa nhau 10 mét hơn lúc, Tô Minh bắt đầu đưa tay hướng phía đối phương vung lên tay. Ân. Tiền Dịch khỏe mắt sau khi, rất nhanh liền đã nhận ra Tô Minh tồn tại. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, chợt bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tại xác định thật là Tô Minh lúc, hắn hai mắt cũng không khỏi trừng tròn xoe. Thế nào? Đi tại bên cạnh hắn các đại tráng, bởi vì Tiền Dịch che chắn, cũng không có nhìn thấy Tô Minh, nhưng là hắn ẩn ẩn phát giác được đối phương, có gì đó quái lạ. Không có không có gì. Tiền Dịch lúc này bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lao Tô cái thằng trời đánh ra hỏa, là muốn ta chết sao? Chào hỏi đều không phân trường hợp sao? Đối với Tô Minh cách làm, nội tâm của hắn càng là đang điên cuồng đậu đen rau muống. Người rất nóng. Các đại tráng khi nhìn đến đối phương trên trán mồ hôi dịn dày đã lúc, ánh mắt không khỏi trở nên hổ nghi đứng lên. Ha ha có chút. Tiền Dịch cương ép gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Gia hỏa này có vấn đề. Các đại tráng hai con ngươi nhíu lại, theo bản năng hướng bên cạnh di động hai bước, đối với Tiền Dịch duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn. Dù sao hiện tại Tiền Dịch thanh danh tại trong công hội, thế nhưng là nổi danh hỏng bét. Đương nhiên, có rất lớn một bộ phận công lao đều là hắn cắt đại tráng. Ngọa tào ngươi không được qua đây a. Tiền Dịch khỏe mắt liếc qua đang ngắm đến Tô Minh hướng phía bên mình tiếp cận, nội tâm điên cuồng đang gieo họ. nếu để cho các đại tráng phát hiện chính mình cùng Tô Minh có gặp nhau, hắn tin tưởng lấy đối phương miệng rộng kia ba tính cách, không ra nửa ngày, toàn bộ công hội đều sẽ bị chuyển đi xôn xao. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ khiến cao tầng hiểu lầm, tiền đồ đáng lo coi như xong, liền sợ chết đều không có người biết. Mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, Tiền Dịch phía sau lưng bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mà các đại tráng nhìn hắn ánh mắt cũng biến thành càng cảnh giác. Tráng ca, kỳ thật ta là muốn cho ngươi xem cái bà bối. Tiền Dịch cái khó lo cái khôn. Bà bối? Bà bối gì? Các đại tráng sững sờ một chút. Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tiền Dịch biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Các đại tráng lần lần cảm thấy đối phương không có lòng tốt, nhưng là lại bức bách tại nội tâm hiếu kỳ, cuối cùng vẫn nhịn không được đem đầu tới gần. Đi ngươi. Tiền Dịch đối với gáy của hắn vào đầu một quyền. Đu ạng. Các đại tráng thân là pháp sư, vốn cũng không thẳng đánh, căn bản không nhịn được Tiền Dịch một quyền này, tại chỗ lâm vào hôn mê. Tiền Dịch vì bạn vô nhất thất, nhất định phải tránh đi trên đường phố camera, hắn nâng lên thân thể của đối phương, liền hướng nơi hẻo lánh chạy tới. Mà cách đó không xa Tô Minh thấy thế, giống như hổ thấy rõ đối phương ý tứ. Kết quả là, liền tăng tốc bước chân, hướng một cái khác nơi hẻo lánh cửa vào cửa vào. Chương 853, kỳ thật cũng nên giết bọn hắn nhuệ khí. Chương 853, kỳ thật cũng nên giết bọn hắn nhuệ khí. Tiền Dịch thẳng đến tránh đi tất cả camera, mới dừng lại. Mà Tô Minh tại ngõ hẻm vắng vẻ, con quấn quấn, thật vất vả mới tìm được đối phương. Hai người gặp mặt, đối phương nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều là ưu ái. Ha ha, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Tô Minh thì là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, thấy Tiền Dịch càng nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có một loại muốn lên đi bóp chết đối phương xúc động. Người muốn ta chết, cứ việc nói thẳng. Tiền Dịch đối với Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời còn nhích lại gần mình, biểu thị cực độ bất mãn. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta đây không phải cũng không có cách nào sao? Mà lại, ta cũng không phải cố ý trong lúc nhất thời không thấy được bên cạnh ngươi còn có người. Chủ yếu ta là nhìn thấy ngươi quá kích động, thật là vui. Đối với Tô Minh giải thích, Tiền Dịch cười lạnh liên tục, nhìn về phía ánh mắt của đối phương càng là tràn ngập vẻ khinh bỉ, phảng phất tại nói ta tin ngươi cái quỷ. Thật ta thực sự quá muốn thực hiện lời hứa của ta đối với ngươi. Thấy Tiền Dịch đối với mình một bộ thịt mũi coi thường sắc mặt, Tô Minh trực tiếp dán mặt mở lớn, đang khi nói chuyện, đã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ngân phẩm chìa khóa nắm ở trong tay. Đây chính là ban đầu ở Tử Cường, từ Lạc Sơn nhóm người kia trên thân giành được. Ca kỳ thật ta cũng muốn ngươi. Tiền Dịch khi nhìn đến ngân phẩm chìa khóa trong đáy mắt, lập tức mắt thả tinh quang, đối với Tô Minh thái độ trực tiếp phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Khu khu cụ ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy. Tô Minh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn đối phương bộ kiên định nọ sắc mặt, liền không nhịn được muốn bật cười. Vừa mới? Cái gì vừa mới? Chúng ta đây không phải mới vừa vặn gặp mà sao? Ngươi về sau có việc, có thể hay không trước sớm cáo chi ta một chút? Đệ tại cái này Long Vương điện thế nhưng lại như giẫm trên băng mỏng nha. Tiền Dịch trực tiếp lựa chọn giả vờ ngây ngốc, cặp mắt kia từ khi nhìn thấy ngân phẩm chìa khóa sau, hắn ánh mắt liền rốt cuộc không có rời đi, sợ ngân phẩm chìa khóa chạy bình thường. Tô Minh thấy đối phương cố chấp như thế, cũng không còn đùa đối phương, lần này thật đem ngân phẩm chìa khóa cho đối phương, cũng coi là thực hiện lúc trước hứa hẹn. Ấy, tiếp lấy. Tô Minh hướng phía trên người đối phương tiện tay ném một cái. Tiền Dịch thấy thế, thần sắc lập tức trở nên thần trường, không hề nghĩ ngợi liền đem cong ở trên người cắt đại tráng ném xuống đất, sau đó dùng hai tay đi đón ngân phẩm chìa khóa sợ rơi trên mặt đất rất bể. Phanh! Cắt đại tráng rơi xuống đất, truyền ra một tiếng im lìm trầm tiếng vang, nhưng Tiền Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Sự chú ý của hắn tất cả ngân phẩm chìa khóa phía trên. Thẳng đến ngân phẩm chìa khóa nắm trong tay, hắn lòng khẩn trương mới thoáng buông xuống. Thật sự là ngân phẩm chìa khóa. Lao Tô, ngươi thật nguyện ý cho ta? Tiền Dịch nuốt ngụm nước bọt, ngước mắt nhìn về phía Tô Minh, cảm giác hết thảy trước mắt có vẻ hơi không chân thực. Đồ vật đều tại trên tay ngươi, chẳng lẽ còn có giả? Ta nói sẽ cho ngươi ngân phẩm chìa khóa liền nhất định sẽ cho ngươi. Tô Minh nhún vai, cười nói, ha ha ha, tính ngươi không có gạt ta. Ha ha ha, Tiền Dịch nội tâm cũng hỉ, trên mặt hiển thị rõ nụ cười sảng lạ, cao hứng tựa như là cầm tới bánh kẹo tiểu hải tử. Nói một chút đi. Tô Minh lời nói xoay chuyển, trên mặt thần sắc cũng đống nhiên trở nên nghiêm túc. Ha ha ha, nói cái gì? Nhưng Tiền Dịch tựa hồ còn đắm chìm tại vô tận trong vui sướng, không có lấy lại tinh thần. Thứ ra, đơn giản hai chữ, trong nháy mắt đem Tiền Dịch từ mừng rỡ ở trong kéo lại. Hắn nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ngân phẩm chìa khóa, sau đó mới ngước mắt nhìn thẳng đối phương, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm. Hắn biết rõ việc này tầm quan trọng, việc quan hệ Tô Minh sinh tử. Lao Tô, ngươi lần này đến cùng chọc bao lớn họa nha? Làm sao đem Tử gia cho triệt để chọc giận đâu? Hiện tại Đế đô biên giới có không ít Tử gia cường giả tọa chấn, phàm là ngươi vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Ngươi bây giờ muốn rời khỏi Đế đô sợ là khó như lên trời. Tiền Dịch nói xong lời cuối cùng lúc, không ngừng than nhẹ lắc đầu. Cũng không có gì, chính là giết mấy người, sau đó đem bọn hắn bách bảo đại hội đồ vật đoạt mà thôi. Tô Minh hời hợt một câu, nghe được Tiền Dịch trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Không phải, ngươi tiểu tử ngươi làm sao dám đối với Tử gia tiến hành giết người cấp của? Ngươi liền không sợ chết sao? Tiền Dịch cũng hoài nghi Tô Minh có phải điên rồi hay không. Ngươi trước đừng chỉ trích ta nha. Ngươi cái kia ngân phẩm chìa khóa cũng là từ trên người bọn họ cướp. Không đoạn, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm tới ngân phẩm chìa khóa? Nghe được trong tay mình vừa mới cầm tới ngân phẩm chìa khóa cũng là thuộc về giết người cấp của Tang Bất Lúc, Tiền Dịch thần sắc cứng đờ, khóe miệng cơ bắp nhịn không được có chút run rẩy. Cặp kia cơ trí con mắt càng là nhìn chừng chừng lấy Tô Minh, tràn ngập vẻ không thể tin được. Tại dừng mấy giây sau, hắn mới mở miệng nói, kỳ thật cũng nên giết Tử gia nhuệ khí. Ta đã nói rồi, ý nghĩ của chúng ta là nhất trí. Tô Minh đưa tay trùng điệp vỗ một cái bả vai của đối phương, cười nói: "Đúng rồi, ngươi nói, Từ gia cường giả đều tại Đế Đô biên giới. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Từ gia tổng bộ không ai?" Tô Minh trong ánh mắt nổi lên dị dạng sát thái, cũng không trở thành không ai đi. Từ Thiên Vương lão tặc này khả năng ngay tại Từ gia tổng bộ. Đoạn thời gian trước, Hải Tân thị có chủng tộc nhập cảnh, chúng ta lên đầu để hắn dẫn đầu Từ gia cường giả đi tọa trấn, hắn dứt khoát cự tuyệt. Hiện tại xem ra, hắn là vì bắt ngươi nha. Tiền Dịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dù sao Tô Minh giết Từ gia nhiều người như vậy, lại đoạt bọn hắn đồ vật, khẩu khí này Từ gia tất nhiên là nuốt không trôi. Cái gì? Chủng tộc nhập cảnh? Hải Tân thị? Tô Minh nhíu mày, không nghĩ tới chính mình lúc này mới rời đi thời gian nửa năm, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Giang Thành thị đã hoàn hảo. Hắn vừa lo lắng truy vấn, vô luận là thần sắc hay là ngữ khí đều bí mật mang theo lo lắng. Trung tộc nhập cảnh, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, Giang Thành thị lại ở vào Hải Tân thị phụ cận. Nếu như Hải Tân thị không thể giữ vững, cái kia kế tiếp gặp nạn vô cùng có khả năng chính là Giang Thành thị. Trước mắt xem như miễn cưỡng không chế được. Chúng ta Long Vương điện cùng các phương cấp một thành thị đại công hội đều phái đi đội tiếp viện ngũ. Liền ngay cả Tiên Phong tổ cũng xuất thủ. Trung tộc trước mắt căn bản là không có cách công phá Hải Tân thị phòng tuyến. Chỉ bất quá, cái này sợ là một trận đánh lâu dài, không thể nhanh như vậy kết thúc. Tiền Dịch đem tự mình biết hết thảy, đều hướng Tô Minh đem hai nói. Khi biết tình thế cơ bản khống chế lại sau, Tô Minh mới không khỏi thở dài một hơi. Được chưa? Ta cũng đại khái xem rõ ràng, rút lui trước. Tô Minh tại hiểu rõ xong trước mắt đại khái tình thế sau, liền quay người muốn rời đi. Uy, Lao Tô, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiền Dịch thấy đối phương muốn đi, gấp giọng gọi lại Tô Minh. Đế đô này ta là không tiếp tục chờ được nữa. Ta tại trong phó bản lại giết từ gia đội tìm kiếm, ta đoán chừng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ phát hiện. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi Đế đô. Tô Minh khuôn mặt nghiêm trọng, không có đang cùng Tiền Dịch nói đùa, thời gian kéo càng lâu, hắn liền càng nguy hiểm. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi bây giờ là không thể rời bỏ Đế đô. Đóng tại biên giới từ gia cường giả, cũng không phải ăn chay. Ta trước giúp ngươi tìm một chỗ tránh một chút. Tiền Dịch nghe được đối phương còn gấp hơn tại rời đi Đế đô, vội vàng khuyên can. Lấy từ gia tại Đế đô lực lượng, tránh là tránh không xong. Đến lúc đó ngược lại sẽ liên lụy ngươi. Ta có biện pháp rời đi. Ngươi trước tiên đem chính mình sự tình xử lý tốt đi, không cần phải để ý đến ta. Tô Minh lắc đầu, bác bỏ đề nghị của đối phương, nói xong lời cuối cùng một câu lúc, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía trên mặt đất hôn mê các đại tráng, ra hiệu Tiền Dịch chỉ cần bảo toàn chính mình là được. Lao Tô nghe được đối phương chính mình cũng thân lâm tuyệt cảnh còn tại quan tâm chính mình, Tiền Dịch trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không hiểu cảm động. Chương 854, tiến về từ gia tổng bộ. Chương 854, tiến về từ gia tổng bộ. Làm xong đơn giản cáo biệt, Tô Minh kiên quyết rời đi. Tiền Dịch nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nội tâm ngũ vị tạp trần. Thẳng đến Tô Minh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong, hắn mới hạ thấp thân phận xoay người chuẩn bị đi đỡ các đại tráng. Nô đang lúc hắn đỡ đến một nửa lúc, đang hôn mê các đại tráng đống nhiên thức tỉnh, trong cổ phát ra nghẹn ngào tiếng vang. Khi hắn mở ra mông lung hai mắt thời điểm, hai người khuôn mặt cách xa nhau chỉ có 2 cm. Chỉ một thoáng, hai người bốn mắt tương đối, bốn bề bầu không khí cũng theo đó trở nên lung túng. Ngọa tào, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Các đại tráng tại lấy lại tinh thần trước tiên, lập tức đống nhiên đẩy ra Tiền Dịch, sau đó chính mình lộn nhào cùng kéo dài khoảng cách. Ta không làm cái gì a? Tiền Dịch không nghĩ tới đối phương tỉnh nhanh như vậy, trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra lời cớ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Các đại tráng đang chất vấn trong lúc đó, vội vàng đưa thay sờ sờ cái mông của mình. Ha ha, ta nói ta liền muốn chỉ đùa với ngươi, ngươi tin không? Tiền Dịch gãi đầu một cái, một mặt xấu hổ. Đừng nói đối phương tin, lời nói này đi ra, liền ngay cả chính hắn đều không tin. Xuất sinh a, ta coi ngươi hảo huynh đệ, ngươi vậy mà thèm thân thể của ta. Các đại tráng đột nhiên cảm giác mình không sạch sẽ, tức giận đến giận mắng liên tục. Tiền Dịch nghe xong thì là đầy đầu dấu chấm hỏi, cảm giác mình tựa như là có chút giải thích không rõ. Mà lúc này Tô Minh chính đi tại náo nhiệt trên đường phố, hắn cau mày, suy nghĩ xoay nhanh, ngay tại suy tư như thế nào mới an toàn rời đi Đế Đô. Cường giả đều tại biên giới căn cứ Tiền Dịch thuật lại, những cường giả kia đều không phải là cường giả bình thường. Chính diện giao phong, sợ là khó mà thoát đi, mà lại phong hiểm hệ số to lớn, vạn nhất đối phương cường đại tại phía xa với mình phía trên, khả năng liền hao tổn ở đây. Tô Minh bất cảm, nội tâm âm thầm thôi diễn. Muốn phá cục vậy cũng chỉ có đem những cường giả kia dẫn dắt rời đi. Mà như muốn toàn bộ dẫn dắt rời đi lời nói, như vậy nhất định nhưng phải có đại sự kiện gì phát sinh. Sự kiện lớn, Tô Minh hai con ngươi nhíu lại, lúc này nội tâm của hắn đã manh động một cái lớn mật lại cấp tiến ý nghĩ. Thứ ra, muốn chơi. Vậy ta liền bồi ngươi chơi trận lớn. Tô Minh trong con ngươi hàn mang tránh co lại, khóe miệng càng là phát họa ra một vòng âm hiểm đường cong. Nói làm liền làm, hắn nhanh chóng xuyên qua đám người, đi vào ven đường gọi một chiếc xe taxi. Đoạn Long Sơn. Hắn ngồi lên sau xe, liền lập tức báo ra địa điểm. Đoạn Long Sơn. Lão bản, vị trí kia quá vắng vẻ, mà lại đường xá cũng không gần, ta chở ngươi đi qua lời nói, chỉ có thể xe chống trở về, cho nên lái xe quay đầu nhìn về phía Tô Minh, biểu lộ hơi có vẻ khó xử. Tô Minh nghe vậy, tự nhiên biết ý đồ của đối phương là cái gì. Không cần tìm. Hắn tiện tay ném ra một viên ma tinh. Lái xe tiếp được ma tinh, tập trung nhìn vào, lúc này kích động đến nói đều nói không ra, liên tục gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Đây chính là 80 cấp ma tinh, bảo thủ tính ra, tối thiểu cũng giá trị nguyên. Viên này giá cả, chính là lái xe sư phụ một tháng tiền lương. Đối phương còn có lý do gì cự tuyệt? Kích động cũng là tất nhiên. Trải qua hơn một giờ phi nhanh, Tô Minh lần nữa đi tới lúc trước chiến trường kia. Chỉ bất quá, trải qua thời gian nửa năm, nguyên bản bị phá hư con đường cũng toàn bộ sửa chữa tốt, liền ngay cả xung quanh cái hố đều bị điện, cơ hội nhìn không ra lúc đó chiến đấu qua vết tích. Tô Minh sau khi xuống xe, lựa chọn đi bộ tiến vào phía trước đất hoang. Theo hắn biết, Đoạn Long Sơn khoảng cách từ gia tổng bộ cũng không phải là rất xa. Mà hắn lần này tiến về mục đích cũng chỉ có một, đó chính là đại náo từ gia tổng bộ. Hắn cũng không tin, tổng bộ bị tập kích, biên giới từ gia cường giả còn có thể ngồi được vững. Khi bọn hắn ngồi không yên, hướng từ gia tổng bộ tiến đến lúc, tại Tô Minh xem ra, đó chính là hắn rời đi đế đô tuyệt hảo cơ hội. Hắn ước lượng đi 20 phút đồng hồ, khỏe mắt sau khi phát hiện cách đó không xa đỗ lấy một chiếc Việt ra xa. Mà lúc này, hắn liền ẩn ẩn có một loại bị số ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác. Tô Minh tâm niệm khẽ nhúc nhích, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ lập tức thực thể hóa, che khuất dung mạo của hắn. Hắn không nghĩ tới, mặt quỷ này cô sẽ ở loại thời điểm này phát huy được tác dụng. Chiếc xe Việt ra này, Tô Minh không cần đoán cũng biết là từ gia giải tại phụ cận nhãn tuyến. Ân. Đội trưởng, tiểu tử kia mang theo một cái mặt nạ quỷ, thấy không rõ cụ thể dung mạo. Ngồi trên xe mấy người, trong đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị nam tử còn cầm kính viễn vọng nhìn. Có gì đó quái lạ. Ngồi ở hàng sau tòa trung nhân nhân, đông nhiên ngồi thẳng người, cũng đem trong tay khói tay không bóc tắt. Làm sao bây giờ? Chỗ ngồi kế tài xế người kia, thả ra trong tay kính viễn vọng, quay đầu nhìn về phía đối phương. Lái xe. Đi qua nhìn một chút. Trung nhân nhân khuôn mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp. Là. Lái xe nghe vậy, lập tức xe khởi động chiếc, hướng phía Tô Minh vị trí chạy tới. Không ra nửa phút, xe Việt dã liền tới đến Tô Minh trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Tại phanh lại thời điểm, còn dương lên một trận bụi đất. Phanh, phanh. Lập tức, trên xe nhảy xuống bốn cá nhân, tiếng đóng cửa của bọn họ lộ ra dị thường nặng nề, ẩn ẩn giống như là tại cho Tô Minh ra vài phủ đầu. Uy, tiểu tử, đem mặt nạ lấy xuống. Nơi này chính là từ gia địa bàn, ngươi tới nơi này làm gì? Cầm đầu trung nhân nhân, nện bước phách lối bộ pháp tiến lên, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. A, ý kia là các ngươi đều là người của từ gia. Tô Minh không nhanh không chậm đối với nó hỏi ngược lại. Đây không phải là nói nhảm sao? Đều nói rồi nơi này là từ gia địa bàn, chúng ta không phải người của từ gia, tại sao lại ở chỗ này? Trên cổ treo nhìn kính mắt nam tử, gặp Tô Minh không có gỡ xuống mặt nạ động tác, kết quả là liền cất bước tiến lên, trong lúc nói chuyện còn đưa tay muốn đi hái Tô Minh mặt nạ. Động thủ động cước còn thể thống gì? Không nghĩ tới, một giây sau, liền bị Tô Minh bắt lấy cổ tay. Khi Tô Minh đem mặt nạ rút đi thực chất hóa lúc, những người kia đều không do nào nào. Chương 855, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Chương 855, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Cầm đầu trung niên nhân khi nhìn rõ Tô Minh khuôn mặt lúc, trên mặt lập tức toát ra vẻ kinh hoàng. Hắn cấp tốc từ trong túi tay lấy ra tấm hình, vừa đi vừa về so với lấy. Người là Tô Minh. Không ra hai giây, hắn liền xác nhận Tô Minh thân phận. Đang nghe Tô Minh hai chữ lúc, đám người hai chân cũng không khỏi tự chủ hướng về sau xê dịch hai bước, trong ánh mắt càng là hiện ra một vòng kinh ngạc. Tô Minh làm sao lại xuất hiện ở đây? Cổ tay bị Tô Minh bắt lấy tên nam tử kia mặt lộ e ngại, hắn muốn đem tay của mình thu hồi lại, có thể coi là sự xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không nhúc nhích tí nào. Tô Minh chế trụ cổ tay hắn ngón tay, liền tựa như kìm sắt bình thường, mặc cho hắn lung tung giãy giụa đều không có buông lòng dấu hiệu. Cái này khiến cho trở nên càng sợ hãi, to như hạt đậu mồ hôi lạnh tại hắn trên trán thình thịch đứa ra. Tô Minh hung danh, bọn hắn thân là người từ gia tự nhiên có chỗ nghe thấy. Một hơi giết từ cường, từ Lạc Sơn bọn người, còn cướp đi Bách Bảo đại hội vật đấu giá, đây chính là xưa nay chưa từng có tồn tại. Bọn hắn bất quá là từ gia nhãn tuyến mà thôi, đẳng cấp phần lớn mới 3-40 cấp, cho ăn bể bụng cấp 50, biết rõ không phải là đối thủ. Mà Tô Minh sở dĩ che lấp dung mạo, cũng là sợ đối phương tại nhận ra mình trước tiên liền cho từ gia tổng bộ mật báo. Bây giờ đối phương chủ động đưa tới cửa, vậy hắn tự nhiên là miễn đi những cái kia lo lắng. Nhanh mau bỏ đi, chết cũng phải đem tin tức truyền trở về. Dẫn đầu trung niên nhân không để ý tới mặt khác, lúc này xoay người chạy, đang hô hoán trong quá trình, hắn thậm chí đã móc ra bộ đàm, muốn thông báo tổng bộ. Nhưng Tô Minh há lại sẽ để nó đạt được đâu? Hắn hai con ngươi nhíu lại, một bóng người bỗng nhiên từ phía sau hắn thoăn đi ra, đồng thời lấy mắt thường tốc độ biến lớn, là Thân Hầu. Bèn, một cây thô to côn đồng hung hăng vung mạnh bên dưới, mặt đất băng liệt, tại tiếng vang truyền ra đồng thời, khuấy động lên một trận khói bụi. Cầm đầu trung nhân trong nháy mắt biến thành thịt nát. Một chiêu miểu sát. Ba người khác thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trung niên nhân kia, thế nhưng là bọn hắn trong cái tiểu đội này mạnh nhất chiến lực. Liên đối phương đều chỉ có bị miểu sát phần, thì càng không cần phải nói bọn hắn. Giống. Thân Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay côn đồng lại hướng phía mặt khác chạy trốn hai người quét ngang mà ra. Hai người kia thấy thế, hai tròng mắt đột nhiên co lại, đã bị sợ hãi thôn vệ. Bởi vì sợ, bọn hắn thân ảnh lảo đảo, cơ hồ muốn ngã nhào xuống đất. Hô. Côn đồng truyền đến phá phong rồi bang, khủng bố cự lực mang theo xé rách không khí gào thét. Bành. Trong chớp mắt, liền đem hai người vung mạnh bay cách xa hơn 100 mét, tại rơi xuống đất thời điểm, vẫn còn ở trên mặt đất trượt ra khoảng cách mấy chục mét, lưu lại hai đạo danh sâu hoắm. Hoa hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có chút co gắp, trong miệng máu tươi thẳng nôn. Lúc này bọn hắn xương ngực đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ tức thì bị chấn động đến vỡ vụn không chịu nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc thoáng qua, bốn người dò xét tiểu đội, cũng chỉ còn lại có một người. Cầu van cầu ngươi đừng giết ta. Vậy nhân thủ cổ tay vẫn như cũng bị Tô Minh một mực tìm ở, cũng trốn không thoát, hắn bởi vì sợ liền nói chuyện thanh âm đều đang phát run. Ngươi vừa mới cái kia cô binh vào hung hăng khí diễm, đi đâu chứ? Tô Minh ánh mắt từ trên chiến trường thu hồi, rời về phía trước mặt nam tử, lạnh giọng hỏi ngược lại. Ta có mắt không tròng van cầu ngươi. Người kia tại cùng Tô Minh hai mắt đối mặt thời điểm, thân thể cũng nhịn không được bắt đầu phát run. Một giây sau, Tô Minh nhíu mày, ẩn ẩn còn ngửi được một cỗ mùi vị khác thường. Ánh mắt của hắn rời xuống, phát hiện đối phương đúng quần đã ướt một mảng lớn. Cái này khiến Tô Minh nhìn về phía ánh mắt của đối phương không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét cùng xem thường, tùy theo mới buông lòng tay ra, cũng hướng bên cạnh rời mấy bước, ý đồ cách đối phương xa một chút. Mà người kia thì ngồi liệt trên mặt đất, mặt lộ vẻ sợ hãi, ngay cả chạy cũng không dám chạy. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình là chạy không thoát, vừa mới những đồng đội kia không đều là bởi vì chạy trốn mới bị một côn vung mạnh chết sao? Có vết xe đổ, hắn tự nhiên không dám loạn động. Cây bên này có bao nhiêu cái dò xét tiểu đội? Tô Minh không nhanh không chậm đến gần đối phương xe biệt dã, hướng hở dò hỏi. Có ba đội, nhưng là mặt khác hai đội cũng không tại phương hướng này. Nam tử kia run run rẩy rẩy hồi đáp, không dám giấu giếm. Nơi này khoảng cách các ngươi từ ra tổng bộ vẫn còn rất xa khoảng cách. Đang khi nói chuyện, Tô Minh đã ngồi lên giá càng xe, đồng thời ở trong xe bốn chỗ bước lên, giống như là đang tìm đồ vật nào đó. Không xa ước chừng 5 cây số. Nam tử cúi đầu thấp xuống, đang trả lời trong quá trình, con mắt thỉnh thoảng liếc trộm Tô Minh một chút. Lúc này, Tô Minh mặt lộ vẻ vui mừng, tựa hồ đang trên xe tìm được vật gì tốt. Cái này khiến nam tử không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hắn làm sao không nhớ rõ trên xe mình thả có bảo bối gì? Các loại Tô Minh lúc xuống xe, hắn mới phát hiện, đối phương tìm nửa ngày bất quá là vì tìm một cái sạc dự phòng. 5 cây số, sát thực không xa. Cái kia tổng bộ hiện tại cũng có người nào? Cảnh giới như thế nào? Tô Minh tại cho mình điện thoại sạc điện sau, mới tiếp tục quay đầu nhìn về phía đối phương. Nghe được đối phương đang hỏi thăm tổng bộ tình huống, người kia trong lòng không khỏi run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi muốn đối với chúng ta tổng bộ xuất thủ? Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này bị bọn hắn từ ra toàn thành truy nã người, còn dám hướng trên họng súng đụng. Đến cùng là ngươi hỏi ta, hay là ta hỏi ngươi? Tô Minh mâu trung hàn mang lấp lóe, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, ngựa khí càng là băng lãnh thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Có hào ca tọa chấn từ thiên hảo. Cảnh giới đã dần dần yếu bớt, phần lớn cường giả không phải tại biên giới, chính là tại phó bản, còn có một bộ phận tại thi hành điều tra nhiệm vụ. Người kia tại cảm nhận được đối phương sát ý lúc, vội vàng túi thấp đầu, đem tự mình biết tình huống đều nói rồi đi ra. A, như vậy nói cách khác, hiện tại chính là ta trộm nhà cơ hội tốt lạc. Tô Minh đối với đáp án này rất hài lòng, trong ánh mắt để lộ ra rảo hoạt quan mang. Đúng rồi, từ thiên vương đâu? Hắn lại bỗng nhiên bổ sung một câu. Vương ca không tại tổng bộ, đã rời đi một đoạn thời gian. Đi đâu, bằng vào chúng ta địa vị, căn bản không có quyền lợi biết. Người kia lắc đầu, biểu thị tự mình biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Từ thiên vương bao nhiêu cấp? Đây mới là Tô Minh vấn đề quan tâm nhất. Không không rõ ràng. Người kia tiếp tục lắc đầu. Chúng ta căn bản cũng không có cơ hội gặp hắn xuất thủ. Phàm là gặp qua hắn người xuất thủ, đều đã chết vậy nhân sinh sợ Tô Minh không tin, lại tiếp tục giải thích nói. Tốt à. Tô Minh nhìn đối phương cái kia sợ sệt dáng vẻ, cũng không giống là nói láo. Phải nói ta cũng nói rồi, không nên nói ta cũng đã nói. Có thể hay không thả ta một con đường sống? Người kia gặp Tô Minh không hỏi tới nữa vấn đề khác, vội vàng cầu xin tha thứ, ý đồ tranh thủ một chút hy vọng sống. Thả. Ta thả ngươi đi, ngươi quay đầu liền cho từ ra mật báo, ta làm sao bây giờ? Tô Minh nhíu mày nhìn về phía đối phương. Không. Ta thể. Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngươi nửa điểm hành tung. Người kia thần sắc lo lắng, đội vàng làm ra cam đoan. Có thể trong mắt của ta chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Tô Minh mâu bên trong sát ý hiện lên. Dứt lời, thân hầu thân hình thoáng động, không cho người kia mở miệng lần nữa cơ hội. Bành! Côn đồng trực tiếp vung mạnh tại trên nót của đối phương, đỏ trắng vẩy ra mà ra, trang diện một lần huyết tinh không gì sánh được. Chương 856, sau đó, giờ đến phiên ta Tô Minh tức giận chương 856, sau đó, giờ đến phiên ta Tô Minh tức giận giải quyết hết dò xét tiểu đội người cuối cùng sau. Tô Minh dứt khoát lái đối phương xe việt dã, hướng từ ra tổng bộ phương hướng mau chóng bay đi. Không tới mấy phút, hắn liền thấy được từ ra tổng bộ hình dáng. Tô Minh không còn dám tiếp tục tiến lên, vì lý do an toàn, hay là đến duy trì một khoảng cách. Các ngươi từ ra lựa giận khả năng đến tạm dừng một chút. Sau đó, giờ đến phiên ta Tô Minh tức giận. Tô Minh hai con ngươi ngưng tụ, hắc long thình lình xuất hiện ở trên không, long uy hách hách. Ngay sau đó, theo hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thân hầu liền biến ảo thành Tô Minh bộ dáng, nhảy lên đầu rồng. Xiêu xiêu xiêu. Ngoài ra còn có vô số địa ngục lang chiến sĩ nhảy lên lưng rồng. Thẳng đến dài trăm thước thân rồng chật ních vong linh hắc long mới phóng lên tận trời. Vẫn chưa xong đâu. Tô Minh tà mị cười một tiếng. Dứt lời, kinh hạt sủa thú nhân tù trưởng Vu Yêu Vương chờ chút một loạt bột vong linh cũng đều là từ trong bóng tối phóng ra. Về phần 12 cầm tinh vong linh, Tô Minh chỉ xuất động thân hầu lần này chỉ có thể coi là đánh nghi minh, hắn còn không muốn tại từ ra trước mặt bại lộ quá nhiều. Giết. Tô Minh con ngươi sát ý hiển thị rõ, cái kia giết chữ càng ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương. Giống. Vong linh bọn họ tại thu đến chỉ lệnh trước tiên, liền phát ra thê lương vong linh gào thét, cùng kêu lên rung trời. Liền ngay cả tại phía xa ngàn mét có hơn từ ra tổng bộ đều cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Mắt thấy chúng vong linh phát khởi công kích, Tô Minh khẽ miệng gãy nứt, lập tức khởi động ô tô, hướng một phương hướng khác chạy tới. Dạng này có thể hữu hiệu tránh đi, đối phương tìm hiểu nguồn gốc. Mấy chục cái 70 cấp bọn vong linh, mang theo hơn ngàn địa ngục lang chiến sĩ vong linh từ mặt đất phát khởi công kích, khí thế cuồn cuộn. Từ ra tổng bộ thủ vệ rất nhanh liền đã nhận ra dị thường, lập tức kéo động cảnh báo. Tại bén nhọn còi báo động chói tai vang lên sau, từ ra tổng bộ lập tức tiến vào cấp 1 tình trạng đề phòng. Vô số người từ ra đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này trên trăm năm đến, bọn hắn từ ra cũng không từng kéo động đậy cảnh báo, tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay nhưng lại làm cho bọn họ gặp được. Là ai? Là ai kéo động cảnh báo? Thậm chí có người hoài nghi có phải hay không cấp dưới lầm trạm cảnh báo, nổi giận liên tục. Tại hắn tiếng quát mắng bên dưới, có cấp dưới vội vàng đi vào trước mặt, phát hiện địch nhân là vong linh. Đại lượng vong linh. Người kia nghe được có địch nhân dám tiến công bọn hắn từ ra, thần sắc khẽ biến, lập tức tông cửa xung ra, muốn ra ngoài tìm tòi hư thực. Lúc này Từ Thiên Hảo cũng nghe đến tiếng cảnh báo. Hắn ngồi tại trong thư phòng của chính mình, cau mày, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Đông 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 tiến. Tại tiếng đập cửa vang lên lúc, hắn liền biết thật xảy ra chuyện. Két. Cửa phòng bị nhanh chóng đẩy ra. Hảo ca, không xong. Có số lớn vong linh ngay tại hướng chúng ta tổng bộ tới gần. Nghe được cấp dưới lời nói, Từ Thiên Hào hai con ngươi nhắm lại, suy nghĩ xoay nhanh. Vong linh, chẳng lẽ lại là Tô Minh tiểu tử kia? Hôn đản giá hỏa này chẳng lẽ ăn gan hùm mật báo phải không? Từ Thiên Hào rất nhanh liền liên tưởng đến Tô Minh, hắn bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Ngươi truyền lệnh xuống, để Từ Thiên Kình mấy người lui giữ lao trạch, lao ra tử tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Những người khác cho ta chạy tới tiền tuyến. Từ Thiên Hào ngữ tốc cực nhanh, trầm giọng ra lệnh. Là. Cấp dưới ứng thanh gật đầu, lời còn chưa dứt liền vô cùng lo lắng rời khỏi thư phòng. Từ Thiên Hào khuôn mặt nghiêm trọng, hắn phát hiện chính mình hay là coi thường Tô Minh, không nghĩ tới đối phương vậy mà cho hắn giết một cái hồi mã thương, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Càn rỡ, hôm nay ta liền để ngươi có đến mà không có về. Từ Thiên Hào càng nghĩ càng giận, tiếng phẫn nộ nổi giận mắng. Sau đó hắn cũng rời đi thư phòng, dự định tự mình chạy tới tiền tuyến. Cùng lúc đó, Tô Minh đã đem xe đứng tại mặt khác phương vị chỗ bí mật. Hắn không nhanh không chậm cho Quỷ Vương chúng Quỷ Anh gọi điện thoại. Lúc này Quỷ Anh cũng chính xuất lĩnh lấy một đám tử gia thủ vệ muốn đuổi đến tiền tuyến. Khi biết địch nhân là vong linh lúc, trong nội tâm nàng đã đoán được là Tô Minh. Chỉ bất quá, nàng cũng không nghĩ tới Tô Minh sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này, quả thực là xưa nay chưa từng có. Mụ bị nói ta là heo chính là heo ngay tại nàng mặt ủ mày cho thời khắc, điện thoại đống nhiên văng lên. Nàng vô ý thức cầm lấy xem xét, lập tức lại thu bảo. Hôn đản giá hỏa này thật là biết chọn thời điểm. Quỷ Anh tiểu âm thanh nổi giận mắng. Đội trưởng, thế nào? Bên cạnh sờ tơ rất nhanh liền đã nhận ra đối phương dị dạng. Không có gì, giúp ta chống đỡ một hồi, ta rời đi một hồi. Quỷ Anh đem trong tay sự tình giao cho đối phương sau, liền thoát ly đội ngũ. Sở Tơ cùng Bưu Hạ hai người hai mặt nhìn nhau, ẩn ẩn đã đoán được là ai để báo, lập tức cho đối phương đánh lên điểm hộ. Cho ăn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn chết, đừng kéo lên chúng ta. Quỷ Anh khi tìm thấy một chỗ an toàn vị trí sau, mới kết nối đối phương điện thoại, không đợi Tô Minh mở miệng, chính là một trận đối. An tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Đầu điện thoại bên kia Tô Minh lộ ra dị thường bình tĩnh. Ngươi tại chúng ta lên không? Ta khuyên ngươi nhanh lên rời đi. Lập tức. Lập tức. Nếu không chậm một chút nữa liền đi không được. Quỷ Anh trong giọng nói lộ ra lo lắng cùng tức giận. Ha ha, ta không có ở các ngươi trên không, muốn rời khỏi đế đô, ta còn cần hỗ trợ của ngươi. Nghe được Tô Minh không có ở trên không lúc, Quỷ Anh chân mày cau lại, trong mắt đều là nghi hoặc. Nàng vừa mới rõ ràng nghe được có người bẩm báo Hắc Long phía trên thấy được Tô Minh thân ảnh. Ngươi giúp ta đem Từ gia tổng bộ gặp được tập tin tức, nghĩ biện pháp chuyển đến biên giới. Không đợi Quỷ Anh mở miệng hỏi thăm, Tô Minh lại tiếp tục nói. Cái gì? Ngươi là muốn đem Từ gia biên giới cường giả đều dẫn tới Từ gia tổng bộ? Ngươi điên rồi sao? Quỷ Anh phát hiện ý nghĩ của đối phương thực sự thật là đáng sợ. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, tại dưới loại tình huống này, Tô Minh muốn làm sao thoát thân? Ta có thể hay không thoát thân liền toàn bộ nhờ ngươi. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là ngồi tại trên cùng một con thuyền người. Ta như xong đời, các ngươi cũng chạy không được. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công ta Tô Minh thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ta đưa cho ngươi hứa hẹn, cũng nhất định sẽ thực hiện. Quỷ Anh nghe xong, đôi mắt đẹp con ngươi có chút run run, từ Tô Minh chăm chú ngự khí đến xem, đối phương không giống như là đang nói đùa. Chương 857, cái này bạo quân hùng vì cái gì lớn như vậy? 70 cấp. Chương 857, cái này bạo quân hùng vì cái gì lớn như vậy? 70 cấp. Đầu điện thoại bên kia Tô Minh đồng dạng bởi vì khẩn trương mà nín thở. Hắn cũng lo lắng Quỷ Anh cự tuyệt chính mình, dù sao đây là tính mệnh du quan sự tình. Nếu như không thể làm được xinh đẹp, rất có thể sẽ dựng vào tính mạng của mình. Ta muốn tại ngươi lúc trước hứa hẹn bên trên, lại thêm 30 khỏa thằng cấp thạch. Quỷ Anh chần chờ thật lâu, cuối cùng mở miệng. Tô Minh nghe được đối phương phải thêm giá, trong lòng lập tức vui mừng. Không sợ đối phương nâng giá, liền sợ đối phương cự tuyệt. Thành giao. Khi lấy được Tô Minh đáp án sau, Quỷ Anh liền cúp xong điện thoại. Nàng ánh mắt chớp lên, giống đôi lửa hành tinh, nhưng được ăn cả ngã về không ánh sáng, ngay cả lông mi đều càng đến đăm đăm, toàn thân trên dưới lộ ra quyết tuyệt. Chuyện này mặc dù mạo hiểm, nhưng ở nàng nhìn lại đáng giá. Không nói trước nàng cùng Tô Minh ở giữa tầng quan hệ, chỉ là 30 khỏa thăng cấp thạch liền có thể để vô số người bí quá hóa liều coi như nàng Quỷ Anh cũng không ngoại lệ. Ngay tại nàng thoáng bình phục xong chính mình tâm tình sau, bả vai bỗng nhiên bị vỗ một cái. Cái này khiến Quỷ Anh nguyên bản thoáng buông xuống tâm, lần nữa nâng lên cổ họng, nàng con ngươi bỗng nhiên co vào, trên trán thậm chí đều rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, thần kinh căng cứng đến cực hạn, đôi mắt đẹp nhíu lại, đã có giết người diệt khẩu ý nghĩ. Đội trưởng lại không về đơn vị liền muốn lộ tẩy Từ Thiên Hào tự thân lên trận. Nghe được thanh âm là đến từ Sở Tơ lúc, nàng mới không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Quỷ Anh quay đầu nhìn về phía đối phương, tức giận liếc mắt Sở Tơ một chút. Hắc hắc, là ngươi vừa mới quá đầu nhập. Sở Tơ cười ngây ngô vài tiếng, liền bước nhanh đi theo đối phương bộ pháp. Lúc này từ gia đại bộ phận chiến lực đã tụ tập tại tổng bộ tiền tuyến, vong linh quân đoàn càng là gần trong gang tấc, cách xa nhau không đủ trăm mét. Từ Thiên Hào đứng tại một chỗ chỗ cao, đầu tiên là nhìn thoáng qua phía trước không ngừng tới gần chúng vong linh. ngay sau đó hắn lại 45 sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ gặp một đầu dài trăm thước hắc long chính xoay quanh ở trên không trung, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy trên lưng rồng không chỉ có đứng đầy vong linh đầu rồng chỗ còn có một bóng người. Đó là Tô Minh. Thật là một cái không biết sống chết tiểu tử. Ta tìm nửa năm đều không thể tìm tới, hôm nay ngược lại chính mình hiện thân. Đây cũng là giảm bớt ta một phen công phu. Thật coi chính mình có thể triệu hoán mấy cái vong linh, liền coi chính mình có được chống lại từ gia lực lượng sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, cuồng vọng tự đại. Hôm nay ngươi liền sẽ kiến thức đến chính mình cái gọi là cường đại, tại từ gia trước mặt là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Từ Thiên Hào hai con ngươi có chút nheo lại, nói một mình nhỏ giọng nỉ non. Lên cho ta, đánh tan đối phương vong linh quân đoàn. Đột nhiên phía dưới có người phát khởi tiến công kèn lệnh. Trong khoảnh khắc, từ gia đám người liền hướng phía trước vong linh khởi xướng công kích. Bèn, ầm ầm, rất nhanh, song phương liền đụng vào nhau, tiếng vang rung trời. Cái gì? Những vong linh này vậy mà tất cả đều là 80 cấp tinh anh quái vật thực lực. Có 450 cấp từ gia thủ vệ đang cùng địa ngục lang chiến sĩ vong linh giao thủ sau, lúc này mới phát hiện thực lực của đối phương không thể khinh thường. Giống. Địa ngục lang chiến sĩ hướng phía đối phương phát ra thê lương vong linh gào thét, lập tức liền hướng phía đối phương bắn ra mà đi, trong tay khảm đao càng là mang theo lăng lệ gào thét thanh âm. Tên kia cấp dưới mặt lộ vẻ sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình mà ngay cả bình thường nhất một cái vong linh đều đánh không lại, bị đối phương khí tức ép tới có chút thở không nổi. Oeng. Lúc này một cái hỏa cầu thuật từ bên cạnh bay tới, tinh chuẩn trúng mục tiêu, xem như giúp tên kia cấp dưới giải vây. Lấy các ngươi thực lực, nhất định phải báo đoàn thủ thắng. Cái kia thân người mặc một bộ hỏa hồng trường bào, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ hỏa diễm khí tức, hắn chậm rãi đi tới, trầm giọng đối với nó nhắc nhở nói: "Là." Tên kia cấp dưới ứng thanh gật đầu. "Dám phạm ta từ gia." Thất Chu Chi. Hỏa hồng trường bào ánh mắt sáng ngời, đối với những cái kia vong linh căm thủ đến tận xương thủy. Hắn là từ gia người của hệ thứ, Từ Diệu Quang. Nghề nghiệp: Hỏa hệ pháp sư đẳng cấp 75 cấp giống. Trên chiến trường vong linh tiếng gào thét không ngừng. Rất nhanh, liền có vài chỉ vong linh xúm lại đi lên. Từ Diệu Quang trong mắt hiện lên một vòng ngân lệ, đưa tay ở giữa mấy đạo hỏa cầu bay lượn mà ra. Oeng, ầm ầm. Hỏa cầu dưới khống chế của hắn thậm chí có thể truy tung đối phương, mỗi một quả đều tinh chuẩn trúng mục tiêu. Giống. Vong linh bọn họ trong lúc thoáng qua liền bị ngọn lửa thôn vệ, phát ra gào thét thảm thiết. Đến bao nhiêu đều như thế. Từ Diệu Quang nhìn xem chung quanh không ngừng có vong linh vọt tới, quát lên một tiếng lớn. Kỹ năng: Địa ngục long viêm. Chỉ một thoáng ánh lửa ngút trời, phu cận thình lình xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long, bốn bề nhiệt độ theo hỏa long xuất hiện bỗng nhiên kéo lên, sóng nhiệt cuộn cuộn. Một giây sau, hỏa diễm cự long liền hướng phía phụ cận vong linh lao xuống mà đi. Phúc, phúc, phúc. Phàm là bị ngọn lửa thôn vệ vong linh trong nháy mắt hóa thành cho tàn, uy lực dọa người. Từ Diệu Quang mắt thấy chính mình liên tiếp miểu sát hơn 10 con vong linh khỏe miệng gánh nết, trên mặt ẩn ẩn nổi lên một chút đắc ý phanh. Phanh. Lập tức, nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề từ phía sau truyền đến, Từ Diệu Quang bị bóng đen to lớn bao phủ. Cái này khiến cho những mày trong lòng nổi lên một tia bất an. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức ngu ngơ tại chỗ. Đây là bạo quân hùng. Vì cái gì nó có thể khổng lồ như vậy? 70 cấp. Từ Diệu Quang hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Tại trong sự nhận thức của hắn, bạo quân hùng bất quá là 30 cấp buột, hình thể phần lớn tại 80 mét ở giữa. Đời này liền không có gặp qua 70 cấp huống hồ đối phương hình thể càng là cao tới 30 mét chi cự, tựa như một toàn núi nhỏ, mỗi chạy một bước đều có thể chuyển ra nặng nề trầm đủ. Lộc cộc, Từ Diệu Quang không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hắn đã bị một màn trước mắt chấn nhiếp ở bởi vì cái này 70 cấp bạo quân hùng còn xa xa không chỉ có một con, mà là trọn vẹn 6 chỉ. Mỗi một cái đẳng cấp đều cao tới 70 cấp. Giống. Tại hắn chấn kinh sau khi, bạo quân hùng thân thể khổng lồ sau, lại chuyển tới vài tiếng giã thú gầm nhẹ. Qua mấy giây, mấy đạo thân ảnh cũng cùng nhau tiến nhập tầm mắt của hắn. Đó là Hắc Dạ Lang Vương, lại là 70 cấp. Từ Diệu Quang mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hết thảy trước mắt là như vậy không chân thật. Hắc Dạ Lang Vương cùng bạo quân hùng một dạng, đều là 30 cấp buột, nhưng bây giờ đều biến thành 70 cấp, mà lại Hắc Dạ Lang Vương số lượng so bạo quân hùng còn nhiều. Một cái, hai cái, ba cái, khoảng chừng 10 cái chi cự. Gặp ủy, Từ Diệu Quang lúc này xoay người chạy. Để hắn một cái 75 cấp pháp sư đi đối phó 16 chỉ 70 cấp buột, không chạy vậy cũng là đồ đần. Phốc thử. Nhưng lại tại hắn vừa chạy không có mấy bước lúc, một cái phi phủ lôi cuốn lấy thiên quân chi thế, trực tiếp lược qua cổ của hắn. Đông đông đông, một viên tròn vo đồ vật bay lên cao cao. Từ Diệu Quang thi thể không đầu cũng ầm vang ngã xuống đất, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Chương 858, chiến trường, kêu rên một mảnh. Chương 858, chiến trường, kêu rên một mảnh. Giống. Thú nhân tù trưởng lúc này mới đâm đầu đi tới, một lần nữa nhặt chiến phủ. Phía dưới chiến trường đều bị Từ Thiên Hào nhìn ở trong mắt, Tô Minh vong linh sắc thực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhưng hắn vẫn không có tính toán ra tay, bởi vì hắn thấy, mặt đất chiến trường còn không cần hắn xuất thủ, hắn chân chính để ý là giữa không trung phía trên còn tại xoay quanh hắc long. "Tiểu tử, ngươi là dự định cứ như vậy ở phía trên quan chiến sao?" Từ Thiên Hào ngửa đầu nhìn về phía hắc long trầm âm thanh nỉ non. "Oeng." Ầm ầm. Đúng lúc này, phía trước chiến trường truyền đến một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang. Mặt đất thậm chí đều bị đối phương khủng bố một kích cho đánh ra hố sâu, trên trăm vong linh bị vô tình nghiền nát. Từ Thiên Hào ánh mắt cũng trong nháy mắt bị nó hấp dẫn, theo khói bụi tán đi, hắn cũng thấy rõ ràng đối phương là từ gia trực hệ cao thủ, Từ Thiên Long. Nghề nghiệp: Long chiến sĩ đẳng cấp 91 cấp. Hắn trên da phủ kín lân phiến, hai tay biến thành vuốt rồng, liền liên song mắt con ngươi đều biến thành châm mang trạng. Hiển nhiên đối phương đã thi triển kỹ năng long hóa. Hắn mỗi một kích đều phản phất tận chứa ngập trời chi thế, vong linh bọn họ ở tại trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Giang giáp. Cách đó không xa kim hạt sủa cũng bị đối phương động tĩnh to lớn hấp dẫn, khôi giáp dày cộm nặng nề bởi vì nó quay người mà truyền ra tiếng vang. Phốc thử. Trong tay nó đại kiếm tiện tay vung lên, ngã xuống đất người từ ra liền bị lột nửa cái đầu. Từ Thiên Long rất nhanh cũng đã nhận ra có một cỗ khá mạnh khí tức tại chiều chính mình tới gần, vô ý thức lúc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đánh tới. Khen. Kim hạt sủa đại kiếm trùng điệp chém vào đối phương trên long tí, chỉ một thoáng tinh hỏa bắn ra bốn phía. Có chút ý tứ nhưng là không nhiều. 70 cấp mà thôi, cũng vọng tưởng bổ ra rồng của ta vậy. Người xin nói mộng. Từ Thiên Long cười lạnh một tiếng, lập tức nuốt phải thành quyền hung hăng đánh vào trên người của đối phương. Vâng. Nương theo lấy trầm muộn tiếng vang, kim hạt sủa ứng thanh bay ngược ra ngoài, trước ngực khôi giáp dày cộm nặng nề lại bị đối phương một quyền ném ra lõm. Ông. Ông ngong. Đông nhiên có vụ vụ âm thanh từ phía sau truyền đến, Từ Thiên Long thần sắc khẽ biến, hắn có thể rõ ràng cảm thấy phía sau lưng có một cỗ ý lạnh đánh tới. Khen. Đầu hắn cũng không có bể, đưa tay ở giữa liền đỡ được đối phương một đòn mãnh liệt. Liền các ngươi những tạp toái này cũng nghĩ đánh lên ta. Xứng sao? Từ Thiên Long liếc mắt nhíu mày nhìn về phía đối phương, khi nhìn rõ sở phệ thần nghĩ bộ dáng lúc, hắn không khỏi nao nao. Vâng. Hắn đông nhiên hất ra đối phương lợi chảo, ngay sau đó lại dùng tay trái bóp lấy phệ thần nghĩ cái cổ, hung hăng rơi xuống đất, khuấy động lên một trận khói bụi. Trung tộc. Tô Minh làm sao lại triệu hồi ra trùng tộc vong linh? Chẳng lẽ hắn cùng trùng tộc có liên quan? Từ Thiên Long cau mày, tay trái vướt rồng gắt gao ấn xuống đối phương. Đối mặt 91 cấp tuyệt đối cường giả, đẳng cấp chỉ có 70 cấp phệ thần nghĩ hiển nhiên không cách nào cùng chống lại, bị ngăn chặn đến xích sao. Bá. Một giây sau, thú nhân tù trưởng chiến phủ lôi cuốn lấy thiên quân chi lực bay lượn mà đến, mang theo tiếng gió vun vút. Bành. Từ Thiên Long mặt không đổi sắc, trực tiếp nâng tay phải lên búa rồng, vững vàng bắt lấy lưỡi búa. Một màn này, nhìn xem chung quanh từ ra đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Thật mạnh, không hổ là Long ca. Nói nhảm, Long ca thế nhưng là 91 cấp rồng nghề nghiệp, một hơi đối phó ba cái 70 cấp bột vong linh, còn không phải dễ dàng. Mọi người chung quanh kinh thán không thôi, biểu lộ cảm xúc. Nhưng cho dù Từ Thiên Long mạnh hơn, cũng bất quá là một người, có thể nói là phân thân vô thuật. Những chiến trường khác lại kêu rên một mảnh. Sáu chỉ bạo quân hùng bao đoàn, mạnh mẽ đâm tới, cho dù có 80 cấp cường giả đều khó mà ngăn cản. Sáu chỉ 70 cấp bột vong linh địa long càng là xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần phá đất mà lên, đều cho Từ gia mang đến uy hiếp chí mạng. Ngoài ra còn có thiết bị cự ngạc phong như ma nhân thực thiết thú các loại một đám bột vong linh đại sát tứ phương, Từ gia thủ vệ tổn thất nặng nề. Toàn bộ khu vực đều phảng phất lâm vào nhân gian luyện ngục, bị vong linh tiếng gào thét bao phủ. 80 cấp lang tướng quân cùng mặt quỷ sư nhân đồng dạng không kiêng nể gì cả, điên cuồng tại tàn sát Từ gia thủ vệ, chết ở tại trên tay số lượng ít thì cũng có vài chục người nhiều. Hào ca, không có ý tứ, tới chậm. Lúc này, Từ Thiên Hào sau lưng, đột nhiên đi tới mấy bóng người, trên thân mỗi một người đều tản ra chí cường khí tức. Đi thôi. Trên mặt đất những cái kia vong linh đều giao cho các ngươi. Về phần trên trời ra hỏa kia do ta nhìn chằm chằm. Hôm nay hắn chạy không được. Từ Thiên Hào chỉ là nhàn nhạt liếc mắt đám người một chút, lập tức lạnh giọng phân phó nói. Ha ha chút lòng thành, không phải liền là một đám 7-8 chục cấp vong linh sao? Người cầm đầu cười nhạt một tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn liền biến mất ở nguyên địa, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới mặt đất Vu Yêu Vương bên cạnh. Ngươi đánh cho rất thoải mái đúng không? Ưa thích dùng băng đúng không? Đúng dịp ta cũng ưa thích. Người kia tà mị cười một tiếng, đưa tay ở giữa liền có một thanh băng kiếm xuất hiện ở trong tay. Bá. Không đợi Vu Yêu Vương kịp phản ứng, hắn lại một kiếm tháo bỏ xuống đối phương một cái cánh tay. Giống. Vu Yêu Vương phát ra tức giận gào thét. Chết đi tạp toái. Người kia hai con ngươi nhíu lại, đưa tay như điện, bấm tay đối với Vu Yêu Vương mi tầm bắn ra. Trong chốc lát, một đạo băng truy lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ ngưng hiện, lôi cuốn lấy lạnh lẽo sát ý, như thoát dây mũi tên đâm thẳng tới. Vâng. Bất quá trước mắt, băng truy liền phát nổ đối phương đầu lâu. Phanh. Vu Yêu Vương thân thể ầm vang ngã xuống đất. Hắn đưa tay ở giữa miểu sát một cái 70 cấp bột vong linh chẳng cảnh, để chung quanh từ ra mọi người nhất thời sĩ khí phóng đại. Các vị là Tật Phong tiểu đội tới. Đó là đội trưởng, Từ Hàn. Ha ha ha, chúng ta thắng chắc. Rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của bọn hắn, tiếng hoan hô càng là bên tai không dứt. Lúc này, ngàn mét có hơn Tô Minh cũng cảm nhận được chính mình vong linh quân đoàn ngay tại đại lượng giảm bớt, thậm chí ngay cả bột cấp bậc vong linh cũng đang nhanh chóng giảm mạnh. Đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi, sau đó mới là tiết mục các chảo. Tô Minh ngồi tại trên xe Việt Dã, ánh mắt nhìn từ ra tổng bộ phương hướng, ngón tay gõ lấy tay lái, trên khóe miệng càng là treo một vòng rạo hoạt dáng tươi cười. Chương 859, từ ra, chính các ngươi từ chơi. Chương 859, từ ra, chính các ngươi từ chơi. Theo Tô Minh tâm niệm khẽ nhúc nhích, xoay quanh tại từ ra tổng bộ trên không hắc long bắt đầu có hành động. Giống. Một tiếng biết hai long ngâm vang vọng đất trời. Tên kia rốt cục muốn xuất thủ sao? Từ Thiên Hào đứng tại phòng ốc chỗ cao nhất, 45 ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đứng chắp tay. Đang nghe tiếng gầm quần quần tiếng long ngâm lúc, phía dưới chiến trường giống Từ Thiên Long, Từ Hàn bọn người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Phía trên những cái kia giao cho ta. Từ Thiên Hào hai con ngươi nhíu lại, thanh âm trầm thấp truyền khắp toàn bộ chiến trường, ra hiệu đối phương mấy người hóa tốc thanh lý mặt đất vong linh, không cần phản ứng giữa không trung phía trên hắc long cùng Tô Minh. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Từ Thiên Long tà mị cười một tiếng, nâng lên chính mình nuốt rồng trắng kiện, đột nhiên hướng phía trước một cái bột vong linh hắc phong hổ chụp tới. Phốc thử. Tại chỗ đánh xuyên đối phương mi tâm. Giống. Hắc Phong Hổ đang phát ra gào thét thảm thiết âm thanh sau, liền ầm vang ngã xuống đất. Không ra mấy giây thời gian, tức hóa thành từng sợi khói đen, phiêu tán ở trong không khí. Xiêu xiêu xiêu. Đúng lúc này, vô số đạo thân ảnh từ dài trăm thước trên lưng rồng nhảy xuống. Nhìn xem tựa như sủi cảo vào nồi giống như rơi xuống bong linh từ thiên hào trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nghi hoặc. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Tại loại này độ cao nhảy xuống, liền xem như tinh anh cấp bậc vong linh không rơi phấn thân vai cốt, cũng vô cùng có khả năng đứt tay đứt chân đi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vì lý do an toàn, hắn hay là lấy ra chính mình trong nhẫn chứa vật vũ khí. Nhìn xem giữa không trung, lít nha lít nhít vong linh như màu mực như mưa rào rơi xuống, từ thiên hào đống nhiên đạp nát dưới chân cục gạch, bên phải tay rút đao trong nháy mắt kia, một đạo hàn mang chợt hiện. Kỹ năng, kinh thiên rút đao chém. Đao quang như tấm lụa xé rách thương khung, không có kinh thiên động địa anh minh, chỉ có một đạo nhanh đến cực hạn ngân tuyến xẹt qua giữa không trung, đi tới chỗ. Rơi xuống bên trong vong linh phảng phất bị vô hình cự nhận chặn ngang chặt đứt. Phốc, phốc, phốc. Di cốt trên không trung vỡ vụn thành một miệng, vô số vong linh nương theo lấy tiếng rít thê lương hóa thành khói đen, theo gió tiêu tán. Nguyên bản che khuất bầu trời vong linh bảy, tại dưới một đao này chống đi gần nữa, lộ ra hậu phương mở nhạt màn trời. Từ Thiên Hảo cầm trong tay một thanh trường đao, sừng sững tại chỗ cao trên phong ốc, nhìn xem giữa không trung tiếp tục bay xuống vong linh hải cốt cùng ngay tại phiêu tán bên trong từng sợi khói đen, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, thứ liền cái này. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tô Minh sẽ thi triển ra cái gì kinh người đại chiêu, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vẹn vẹn chính là để một chút vong linh không để ý chết sống nhảy xuống mà thôi. Nói thật, giờ khắc này, Từ Thiên Hào nội tâm vẫn có chút thất lạc nhỏ. Bởi vì Tô Minh dám độc thân đến đây khiêu khích bọn hắn từ ra, theo đạo lý mà nói hẳn là có giấu cái gì ghê gớm chuẩn bị ở sau mới đối. Nếu không, hắn thật nghĩ không ra đến cùng là ai đưa cho đối phương dũng khí, chạy đến tự chui đầu vào lưới. Nhưng từ trước mắt xem ra, hắn phát hiện Tô Minh có lẽ chỉ là bị bọn hắn từ ra ép, thực sự cùng đường mặt lộ, không thể không hiện thân, dự định liều chết đánh cược một lần thôi. Cái này chẳng lẽ chính là trước khi chết sau cùng dãy rủa sao? Nếu như năng lực của ngươi chỉ là như vậy, vậy ngươi hôm nay xem như xong. Từ Thiên Hào cười khẽ lắc đầu, lẩm bẩm lầu bầu nỉ non. Cùng lúc đó, giữa không trung còn sót lại vong linh cũng bắt đầu lần lượt rơi xuống mặt đất. Hắn một đao kia mặc dù uy lực dọa người, miểu sát gần nửa vong linh nhưng bởi vì số lượng to lớn, lúc này còn sót lại vong linh số lượng vẫn như cũ còn có mấy trăm chi cự. Chỉ bất quá, Từ Thiên Hào không có chút nào hoảng, hắn có thể không cảm thấy những cái kia địa ngục lang chiến sĩ vong linh có thể nhấc lên bọn nước gì. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối phương vừa rơi xuống đất, bắt thành đô muốn rơi không nhẹ, căn bản không đủ gây sợ. Hiện tại Từ Thiên Hào ánh mắt đã chăm chú khóa chặt tại đầu rồng Tô Minh phía trên. Hắn thấy, đây mới là hắn nhất hẳn là coi trọng mục tiêu. Tiểu tử hết thể đều đem kết thúc. Từ Thiên Hào ánh mắt chớp lên, chuẩn bị lần nữa xuất đao, lần này cần phải đem giữa không trung phía trên Hắc Long chém xuống. Một khi mất đi Hắc Long, Tô Minh còn không phải bắt rùa trong hũ sao? Hắn thậm chí có muốn bắt sống Tô Minh ý nghĩ. Bèn, ầm ầm. Nhưng là một giây sau, hắn thần sắc liền cầm cự được. Chỉ gặp giữa không trung rơi xuống những cái kia vong linh một khi tới gần mặt đất, liền sinh ra tự bạo. Mỗi một tiếng nổ đều nương theo lấy đáng sợ năng lượng sóng xung kích sinh ra. Trong chớp mắt, mặt đất liền bị nổ ra vô số cái hố, khói bụi tràn ngập, không ít người từ ra đều bị liên lụy. Hết thảy tới quá đột ngột, chỉ một thoáng, tiếng kêu rên một mảnh. Liền ngay cả trung quanh từ ra phòng ốc cũng là bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí đã xuất hiện sụp đổ. Từ Thiên Hào triệt để một bước. Cái này rơi xuống đất nở hoa tràng cảnh, nổ ra đầu hắn run lên, không biết làm sao. Hào ca, ngươi tại làm gì? Tật Phong đội trưởng của tiểu đội Từ Hàn quay đầu hướng phía Từ Thiên Hảo, tức giận chất vấn. Ta Từ Thiên Hảo tại đối phương giận dữ mắng mỏ bên dưới, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Minh như vậy âm tàn, cũng dám như vậy đối bọn hắn từ ra tổng bộ tiến hành không khác biệt, lại đại quy mô oanh tạc. Tô Minh. Từ Thiên Hảo ngước mắt nhìn về phía giữa không trung phía trên Hắc Long cuồng loạn tiếng gào thét xông thẳng lên trời, chấn động đến mọi người chung quanh màng nhĩ bị đau đớn. Hắn nổi giận, chết để nổi giận. Một tiếng này gầm thét, liền ngay cả ngàn mét có hơn Tô Minh đều có thể rõ ràng có thể nghe. Lỗ tai ngứa quá. Hắn hứng hở đưa tay đảo đảo lỗ tai. Mắt thấy phía trước xa xa từ ra tiếng vang không ngừng, lúc này thậm chí đã bị đẩy trời khói bụi bao phủ, Tô Minh tâm lý rõ ràng là thời điểm cần phải đi. Tính cả thời gian, nếu như Quỷ Anh không có cô phụ chính mình nhờ vả, hiện tại trấn thủ tại biên giới từ ra cường giả cũng hẳn là tại hướng trở về trên đường. Toàn bộ bị tiến hành đại quy mô tập kích, hắn cũng không tin đối phương có thể không nóng nảy. Từ ra các ngươi liền chính mình từ từ chơi đi, ta không phục hồi. Cổ Đức bái Tô Minh ném xong vong linh tạc đạn liền bắt đầu chạy. Trên mặt hắn treo tà mị dáng tươi cười, một cước đạp cần ga tận cùng, điều khiển xe Việt dã liền tựa như báo săn bình thường, mãnh liệt lao ra ngoài. Bá. Ngay tại Tô Minh vừa đi, một đạo dọa người kiếm khí từ trong bụi mù sông lên trời. Giống. Hắc Long tại cảm nhận được khí tức tử vong sau, gầm nhẹ liên tục, vội vàng tiến hành trốn tránh. Kiếm khí theo nó bên người lướt qua, mang theo trận trận khủng bố kinh phong. Hóa thành Tô Minh bộ dáng thân hầu cũng không khỏi trở nên cảnh giác. Nó cúi đầu nhìn xuống phía dưới hoàn toàn bị khói bụi bao phủ mặt đất, cau mày. Bá. 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 Một giây sau, từng đạo dọa người kiếm khí không ngừng từ phía dưới trong bụi mù bắn ra. Hắc Long chỉ có thể bị ép điên cuồng trốn tránh, thậm chí đã bắt đầu hướng phía Tô Minh lái rời phương hướng ngược tiến hành chạy trốn. Bây giờ muốn đi, thật coi chúng ta từ ra là ăn cơm khô sao? Từ Thiên Hào muốn rách cả mí mắt, từng chữ từ trong hàm răng gạt ra. Hắn lúc này đối với Tô Minh hận ý cũng coi là đạt đến trước nay chưa có mát chỉ số. Mặt đất trải qua vừa mới mấy trăm miếng vong linh tạc đạn đánh tạc, chật vật không chịu nổi, nhấc lên che khuất bầu trời khói bụi, trong lúc nhất thời khó mà tản đi. Nhưng cho dù Từ Thiên Hào tầm mắt nhận hạn chế, cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng đến Hắc Long động tĩnh. Hắn hai con ngươi nhíu lại, trường đao trong tay huy động, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, những nơi đi qua, chuyển ra trận trận gào thét thanh âm. Chương 860, biên giới cường giả hồi viên. Chương 860, biên giới cường giả hồi viên. Tại Từ Thiên Hào tấn công mạnh phía dưới, Hắc Long cuối cùng vẫn bất hạnh bị đánh trúng. Đối phương mỗi một đao đều phảng phất muốn xé rách thương khung, đao quang càng là nhanh đến cực hạn, không có loẹt loẹt lộc lẫy. Tại một đạo ngân tuyến xẹt qua Hắc Long thân thể lúc này đem nó chặn ngang chặt đứt. Cái kia cứng rắn vảy rồng tại Từ Thiên Hào đao khí phía dưới, giòn như trang giấy, căn bản ngăn cản không nổi đối phương lăng lệ chẳng kích. Giống. Hắc Long phát ra thê lương rên rỉ, triệt để mất đi cân bằng, rơi xuống mặt đất. Tiểu tử tử kỳ của ngươi đến. Từ Thiên Hào trong mắt sát ý hiện lên, hắn có thể rõ ràng phát giác được chính mình đánh trúng vào mục tiêu. Phía dưới chiến trường còn tại tiếp tục, chỉ bất quá vong linh số lượng giảm mạnh, còn thừa không đủ lúc trước 1/3. Mà cùng lúc đó, Tô Minh lái xe đã lái ra mấy cây số có hơn. Kế hoạch rất thành công, tâm tình của hắn cũng theo đó trở nên vui vẻ, ngoài miệng thậm chí đều ngâm nga tiểu khúc. Đúng lúc này, đối diện đột nhiên lái tới một cỗ xe thể thao màu đỏ, tốc độ của nó rất nhanh, tại lướt qua Tô Minh xe cộ lúc, liền tựa như một đạo lưu quang màu đỏ, vận tốc tối thiểu cao tới 200 bước. Siêu một tiếng, kính chiếu hậu liền không nhìn thấy đối phương đèn đuôi xe. Tô Minh thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, trong lòng của hắn rõ ràng, tên kia như vậy sốt ruột vội vàng đi đầu thai, xác suất lớn là trấn thủ tại biên giới từ gia cường giả. Bây giờ nhận được tin tức, tổng bộ bị vây công, mà lại địch nhân hay là Tô Minh, tự nhiên là mở đủ mã lực hướng trở về. Hắn một đường hướng biên giới phương hướng chạy tới, lục tục ngo ngoe đã gặp mấy chiếc phi nhanh xe cộ, mỗi một chiếc đều cùng đội vàng đi đầu thai một dạng. Từ bên cạnh hắn lướt qua lúc, thậm chí còn kéo theo lên chung quanh khí lưu, sinh ra tiếng gió vun vút. Càng là nhìn thấy xe cộ hướng trở về, Tô Minh nội tâm liền càng vui vẻ. Kể từ đó, chứng minh biên giới chỗ phòng thủ càng yếu kém, đem giảm mạnh hắn rời đi đế đô độ khó. Làm đệ nhất chiếc xe thể thao màu đỏ đuổi tới từ gia tổng bộ lúc, chiến đấu cơ bản đã kết thúc, liền ngay cả khói bụi cũng sớm tan đi. Lúc này hiện ra tại người kia cảnh tượng trước mắt là một bức chật vật không chịu nổi hình ảnh, trong lòng của hắn trầm xuống, không khó coi ra nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Xe thể thao màu đỏ xuất hiện, trong nháy mắt dẫn tới vô số người ánh mắt. Từ Thiên Long, từ Hàn các cường giả đều cấp tốc xuống lại đi lên. Khâu thúc. Khi nhìn đến một tên tuổi chừng 50 nhiều tuổi nam tử từ xe thể thao màu đỏ bên trên xuống tới lúc, đám người khẽ không người, giọng nói mang vẻ cung kính. Hắn bối phận so Từ Thiên Vương bọn người phải lớn hơn bối phận, là từ gia xếp hàng đầu cường giả, tên là Từ Giang Câu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là Tô Minh Tiền. Chiến đấu kết thúc. Vậy hắn người đâu? Còn có Thiên Hào đi đâu? Từ Giang Câu ánh mắt nhanh chóng từ trên thân mọi người đảo qua, chợt lại nhìn chung quanh lên bốn phía, không chỉ có không thấy được Tô Minh thân ảnh, liền ngay cả phụ trách từ gia tổng bộ Từ Thiên Hào cũng không thấy. Hào ca đuổi theo Tô Minh. Tiểu tử kia giữa không trung phía trên bị Hào ca đánh rơi, hẳn là sẽ không chạy quá xa. Từ Thiên Long đi vào trước người đối phương, lên tiếng giải thích. Thật sự là phế vật. Một cái Tô Minh mà thôi, liền đem các ngươi đánh thành dạng này. Từ Giang Câu nhìn cách đó không xa lung lay sắp đổ nguy phòng, cùng sụp đổ thành phế tích phòng ở, chau mày, trong giọng nói bí mật mang theo vẻ tức giận. Khâu thúc, đây đều là ngoài ý muốn, chỉ là cái kia Tô Minh quá xảo trá. Hào ca trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, mới lấy hắn đạo. Từ Thiên Long đang giải thích thời điểm, trực tiếp đem nổi vung ra Từ Thiên Hào trên thân. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Từ Thiên Hào để bọn hắn không cần phải để ý đến, nhưng lại dẫn xuất lớn như vậy hoạn. Cái nổi này, hắn Từ Thiên Long biểu thị không có. Ha ha, xảo trá. Các ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu người, đối phương có bao nhiêu người. Vốn có ưu thế tuyệt đối cùng lực lượng lúc, các ngươi còn có thể làm cho đối phương đòi đại tiện nghi. Không phải phế vật là cái gì? Từ Giang Câu càng nghĩ càng tức giận. Hắn thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ chiến trường, từ ra một đám đều cúi đầu thấp xuống, giữ im lặng. Đối mặt nổi giận từ Giang Câu, Từ Thiên Long, Từ Hàn bọn người càng là bởi bị sợ, mà không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, thương vong tình huống đi. Từ Giang Câu đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú khoảng cách gần nhất Từ Thiên Long, trầm giọng ra lệnh. Thương 394 người, chết 231 người, nghe được nhân số tử vong cao tới 200 nhiều người. Còn có thương binh gần 400 người lúc, Từ Giang Khâu thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn là nằm mơ đều không có nghĩ đến, Từ gia có thể bị một cái 70 cấp tiểu tử mang đến nghiêm trọng như vậy tổn thất, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Nói các ngươi là phế vật, ta cảm thấy đều vũ nhục phế vật hai chữ này. Từ Giang Khâu thậm chí cũng không tìm tới từ ngữ để hình dung những người trước mắt này. Khâu thúc, tên kia vong linh số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại thực lực cũng không thể khinh thường, ngay cả cơ bản nhất vong linh đều là 80 cấp tinh anh cấp bậc, còn có gần trăm con 70 cấp bột cấp bậc. Lực phá hoại thật là kinh người. Từ Thiên Long tiếp tục giải thích nói, vô luận là ngữ khí hay là biểu lộ đều tràn ngập bất đắc dĩ. Nghe được Tô Minh vong linh thực lực lúc, Từ Giang Câu mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng thì thực nội tâm cũng cảm thấy một chút rung động, lấy 70 cấp thực lực có thể làm được một bước này, xác thực xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân tài. Tại bọn hắn đàm luận ở giữa, hậu phương lại lục tục ngo ngoe có xe chiếc lái tới, xuống đều là trấn thủ biên giới tuyệt đối cường giả. Trong lúc nhất thời, từ gia chúng cường giả tề tụ một đường. Từ Giang Câu lập tức có một loại dự cảm bất tường. Bọn gia hỏa này làm sao đều tới? Hắn hai con ngươi nhíu lại, nội tâm âm thầm nhị nó nói. Chợt, hắn lại quay đầu nhìn về phía nơi xa bụi đất tung bay phương hướng. Không có suy đoán, bên kia chính là Từ Thiên Hào cùng Tô Minh chiến trường, chạy theo tính xem ra song phương đã đánh nhau. Tô Minh. Từ Thiên Hào muốn rách cả mí mắt, đao đao ngân lệ. Bằng. Ầm ầm. Hắn mỗi một đao đều có thể tại mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Thân hầu không nói, một vị né tránh. Mục đích của nó không phải đánh bại đối phương, mà là ngăn chặn đối phương. Mà lại, từ song phương thực lực đi lên nhìn, rõ ràng Từ Thiên Hào muốn nghiền ép nó. Phòng thủ mà không chiến, điên cuồng chạy trốn ngược lại là lựa chọn tốt nhất, có thể tận lực cho Tô Minh Đa tranh thủ một chút thời gian. Chương 861, Điệu Hổ Ly Sơn, Tô Minh. Người dám đùa ta. Chương 861, Điệu Hổ Ly Sơn, Tô Minh. Người dám đùa ta. Từ Thiên Hào đang đuổi giết thân hầu trên đường, rất nhanh cũng đã nhận ra dị dạng. Hắn phát hiện trước mắt cái này Tô Minh có điểm gì là lạ, từ đầu đến cuối đều không nói một lời, mà lại cũng là một vị đang chạy trốn. Căn cứ hắn đối với Tô Minh hiểu rõ, trừ triệu hoán kỹ năng bên ngoài còn có mặt khác phụ trợ kỹ năng. Nhưng trước mắt này cái Tô Minh lại kỹ năng gì đều không cần, chẳng lẽ là tại xem nhẹ hắn sao? Không đối, không có lý do. Hoàn toàn không có lý do gì. Đối phương tại không có mảy may ưu thế tình huống dưới, nào có tư cách xem nhẹ hắn. Mà lại, đối phương liền dừng lại cùng hắn giao thủ cũng không dám, nói thế nào xem nhẹ. Gia hỏa này có gì đó quái lạ. Từ Thiên Hào nội tâm thậm chí đã sinh ra một loại ý nghĩ, đó chính là trước mắt cái này Tô Minh căn bản không phải Tô Minh. Hỗn đản, ngươi còn muốn chạy đến lúc nào? Ngươi muốn chơi? Ta không muốn chơi. Tại manh động đối phương là giả Tô Minh loại ý nghĩ này sau, Từ Thiên Hào liền không có muốn bắt sống ý nghĩ của đối phương, có chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, tìm tòi hư thực, nhìn xem chính mình phải chăng đoán chúng. Kỹ năng, Bộ Nguyệt Lưu Ảnh. Thân hầu chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một cỗ ý lạnh đống nhiên đánh tới. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Từ Thiên Hào thân hình như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, đi tới chỗ đều là lưu lại một đạo tàn ảnh. Một giây sau, đối phương trường đao thình lình đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Chiêu như trang ảnh lưu chuyển, đả thương người tại vô ảnh vô hình. Phốc thử. Thân hầu thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng, trên thân liền bị đối phương vẽ một đao. Nó bị ép ngừng lại. Giống. Nó căm tức nhìn Từ Thiên Hào, trong cổ ẩn ẩn phát ra như dã thú tiếng gầm. Chạy. Ngươi cảm thấy ngươi chạy trốn được sao? Từ Thiên Hào nâng lên trong tay trường đao, trực chỉ thân hầu lạnh giọng chất vấn. Dứt lời, thân hình hắn chớp động, lần nữa thi triển vừa mới kỹ năng, nguy ảnh lưu chuyển. Thân hầu cao mày, con mắt chăm chú quá chặt tại trên người đối phương. Trong lúc thoáng qua, đối phương xuất hiện lần nữa tại nó trước mặt, kiếm chiêu quỷ dị vô hình, lại lăng lệ dị thường. Khen. Tại thân hầu mắt không chấp nhìn soi mói, mới miễn cưỡng bắt được đối phương kiếm chiêu quy tích, trường kiếm cùng côn đồng đụng vào nhau, tinh hỏa vang khắp nơi. Phốc thử. Có thể một giây sau, Từ Thiên Hào kiếm chiêu lưu chuyển, trường đao lại đang trên thân nó lưu lại một đạo khe. Thân hầu nhanh lùi lại liên tục. Không thích hợp không có máu. Từ Thiên Hào thần sắc khẽ biến, hai lần tại đối phương lưu lại vết thương, nhưng lại một giọt máu đều không có nhìn thấy. Người là vong linh. Giờ khắc này, hắn quả quyết có thể phán định, trước mắt Tô Minh là giả, xác suất lớn chỉ là vong linh mà thôi. Giống. Mắt thấy thân phận của mình bị nhìn thấu, thân hầu cũng không giả, nương theo lấy gầm lên giận dữ, nó cũng hiện lộ ra nguyên hình, đồng thời hướng phía Từ Thiên Hào bắn tới, chuẩn bị khởi xướng phản kích. Ở trên đường, nó hình thể đang lấy mắt thường tốc độ biến lớn, khí tức cũng theo đó tăng vọt. Từ Thiên Hào khi nhìn đến đối phương là một con khỉ con sau, lập tức có một loại bị làm trò khỉ cảm giác. Hỗn đản, Tô Minh ngươi dám đùa ta? Hắn lửa giận ngút trời, cảm giác nhục nhã bạo dạn, bởi vì cực kỳ tức giận, hắn sát mặt đỏ lên, thái dương gân xanh bạo lồi. Đối mặt đập vào mặt thân hầu hắn ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh. Hắn cần phát tiết trong lòng cái kia cố vô tận lửa giận. Kỹ năng, kinh thiên rút đao chém. Hắn mắt lộ ra hung quang, đột nhiên đập đất, thân hình như mũi tên rời cùng chính diện nên tiếp thân hầu. Chết. Theo hắn quát to một tiếng, thân đao tại tả dương bên dưới bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang. Khen. Hai binh tương giao, bắn ra sáng chói tinh hỏa. Bành. Lập tức, thân hầu trong tay côn đồng lại bị đối phương phẫn nộ một kích, ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn. Phốc thử. Ngay sau đó, bạch quang lướt qua thân hầu. Song phương cơ hồ trong cùng một lúc ổn rơi xuống mặt đất. Từ Thiên Hào mặt không biểu tình, khoe miệng bởi vì phẫn nộ còn tại có chút co gắp, trường đao trở vào bao, chỉ để lại một tiếng thanh thúy cách băng. Phanh! Thân hầu ầm vang ngã xuống đất, trên thân phiêu khởi từng sợi khói đen. Không ra 10 giây, cả thân thể nó liền hóa thành khói đen tiêu tán ở trong không khí. Tô Minh dám đùa ta, ngươi sẽ chỉ đã chết thảm hại hơn. Từ Thiên Hào cũng không quay đầu lại hướng Từ gia tổng bộ đi đến, trong miệng phun ra mỗi một chữ đều ẩn chứa hắn nội ý ngút trời. Khi hắn tới gần tổng bộ thời điểm, rất nhanh liền thấy được những cái kia quen thuộc xe cộ. Từ Thiên Hào lông mày càng nhăn càng chặt, trong con ngươi tràn ngập nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra những chiếc xe này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nếu như hắn nhớ không lầm, những chiếc xe này người điều khiển hẳn là đều canh giữ ở các loại quy hoạch an bài biên giới mới đối. Hiện tại vì cái gì đều xuất hiện ở nơi này? Từ Thiên Hào rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường bỗng nhiên kéo lên. Hắn không thể không tăng tốc bước chân, trở lại tổng bộ. Khi nhìn đến Từ Gián Khâu các loại một đám chấn thủ biên giới cường giả lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, song quyền đốt ngón tay càng là nắm đến đôm đốt bang. Làm sao? Để cho người ta trốn thoát? Từ Gián Khâu đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú đối phương. Khi nhìn đến Từ Thiên Hào chính mình khi trở về, đã biết kết quả. Ai bảo các ngươi tự ý rời vị trí? Từ Thiên Hào đôi huyết mâu kia gắt gao trừng mắt đối phương, trầm giọng chất vấn. Hắn ngày bình thường kính trọng đối phương, đúng vậy mang ý nghĩa hắn e ngại đối phương. Chúng ta nếu không trở về, thứ gia sợ là sắp xong rồi đi. Ngươi không chỉ có thủ không được Từ gia tổng bộ, còn để Tô Minh trốn thoát. Từ Gián Câu đầu tiên là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Từ Thiên Hào đều loại thời điểm này còn dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện cùng chính mình, lập tức cũng nổi giận đứng lên. Từ gia có ta ở đây. Sao lại xong? Ngươi thật sự cho rằng Tô Minh có thể công phá chúng ta phòng tuyến sao? Chẳng phải sập mấy chỗ ngoại trại sao? Có gì ghê gớm đâu. Từ Thiên Hào nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, đối với nó phản bác. Ha ha, ngươi thật sự là uy phong thật to. Nếu là lão trạch, chủ trạch cũng sập, ngươi nhìn lão gia tử sẽ làm như thế nào trừng phạt ngươi? Ngươi nhìn nhìn lại, trận chiến này Từ gia tử thương bao nhiêu người? Đây hết thảy chẳng lẽ không phải liền là sự bất lực của ngươi sao? Ngươi bây giờ còn dám trái lại chất vấn chúng ta vì cái gì tự ý rời vị trí? Ngươi để Tô Minh chạy, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì bàn giao. Từ Gián Khâu cười lạnh, vẫn nhìn bốn phía bừa bộn chẳng cảnh, cũng không cho đối phương lưu nhiệm mặt mũi nào. Cho cười. Phía sau có Từ Thiên Kình bọn người thủ hộ, đủ để bảo đảm vạn vô nhất thất. Còn có đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Vừa mới cái kia Tô Minh là giả, nếu để cho Tô Minh chui chỗ trống chạy ra đế đô, nên lời nhắn nhủ người là các ngươi, mà không phải ta. Nghe xong Từ Thiên Hào lời nói, chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, lông mày đều không do hơi nhíu lên. Có ý tứ gì? Cái gì vừa mới Tô Minh là giả? Từ Gián Câu không hiểu. Tô Minh bản thể căn bản không có ở nơi này. Ta hoài nghi các ngươi trùng kế. Nghe Từ Thiên Hào nói mình trùng kế, trong lòng của hắn không khỏi run lên. Không đúng. Không phải là các ngươi gọi chúng ta trở về sao? Là các ngươi cho chúng ta gọi điện thoại, nói Tô Minh đang vây công tổng bộ, để cho chúng ta trở về trợ giúp nhà. Từ Gián Câu cũng không nói hoài tới cùng đối phương cãi nhau, cực lực kể rõ nguyên nhân. Song có nội ứng. Từ Thiên Hào thần sắc có chút hoảng hốt. Người cái ngu ngốc. Đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Hắn đối với chúng ta tổng bộ phát khởi bất quá là đánh nghi binh, muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý thôi. Hắn mục đích thực sự là thoát đi đế đô. Ngay sau đó, hắn lại đối Từ Gián Khâu các loại một đám cường giả nổi giận nói, hắn căn bản cũng không có phái người hướng biên giới cầu viện, mà lại bọn hắn từ gia tổng bộ cũng không trở thành đối phó một cái 70 cấp Tô Minh còn cần cầu viện, đây không phải chê cười sao? Chương 862, phát hiện có nội ứng. Chương 862, phát hiện có nội ứng. Từ Gián Khâu các loại một đám biên giới cường giả nghe xong Từ Thiên Hào lời nói, thầm nghĩ trong lòng hằng bét. Bọn hắn thậm chí đều không để ý tới cáo biệt, vội vàng nhảy lên chính mình tòa giá, mau chóng bay đi. Đáng giận lại bị một tên mao đầu tiểu tử đùa bỡn xoay quanh. Từ Gián Khâu sắc mặt tâm trầm, một cước đạp cần ga tận cùng, xe thể thao liền tựa như báo săn một dạng bắn ra cất bước, chỉ để lại một trận khói bụi. Hắn hai con ngươi nhíu lại, suy nghĩ xoay nhanh. Sau một lúc lâu, trong lòng không khỏi run lên, hắn thần sắc khẽ biến, nói một mình nỉ nó nói, chẳng lẽ là khi đó cái kia bộ xe biệt dã? Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy hắn tại hướng từ gia tổng bộ đổi thời điểm, tại mảnh này rừng núi hoang vắng bên trên từng gặp hơn một chiếc đi ngược lại con đường cũ xe cộ. Lúc trước nhìn thấy, còn cảm thấy giống nhau đến mấy phần dò xét đội xe cộ, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, hắn cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ trở về nhớ tới, Từ Gián Câu hận đến đùi đều đập đỏ lên. Hắn hiện tại có thể 90 xác nhận, bên trong ngồi chính là Tô Minh. Vừa nghĩ tới chính mình cùng đối phương gặp thoáng qua, còn hồn nhiên không biết, Từ Gián Câu liền hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Thật là giảo hoạt tiểu xuất sinh. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, Từ Thiên Hào ánh mắt cũng từ những cái kia dần dần từng bước đi đến sau đèn sau, một lần nữa thu hồi lại. Cha! Cha cho ta! Ta ngược lại muốn xem, này sẽ phản đổ là ai? Bắt tới sau, ta đem để hắn sống không bằng chết. Từ Thiên Hào ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua trên chiến trường mỗi người. Đội trưởng Mã Thư cùng Vưu Hạ đi vào Quỷ Anh bên cạnh, ngựa khí tràn ngập lo lắng. Yên tâm, hắn cái gì cũng tra không được. Quỷ Anh mặt không biểu tình, thâm thúy đôi mắt để cho người ta có chút nhìn không thấu. Không ra 10 phút đồng hồ, Từ Thiên Long liền cầm một bộ màn hình tràn đầy vết rách điện thoại bước nhanh đến Từ Thiên Hào trước mặt. Hào ca, Khâu thúc bọn người cung cấp dãy số, chính là bộ điện thoại di động này. Mới vừa ở trên chiến trường phát hiện mặc dù có chút tổn hại, nhưng còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Từ Thiên Hào tiếp nhận đối phương đưa tới rách nát điện thoại, cầm ở trong tay quan sát đứng lên. Điện thoại xác thực còn có thể bình thường sử dụng, chỉ bất quá tạm thời không cách nào giải khai khóa màn hình mật mã. Hắn ngước mắt đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đang đánh quét chiến trường từ ra đám người. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa tìm tới bộ điện thoại di động này chủ nhân, liền có thể tìm tới nội ứng đâu? Thanh âm của hắn rất trầm thấp. Không sai biệt lắm đi. Trải qua giải, Khâu thúc bọn hắn không chỉ có nhận được đối phương điện thoại, thậm chí còn nhận được đối phương gửi tới chiến trường video. Bọn hắn mắt thấy tình hình chiến đấu thảm liệt, mới không thể không hướng trở về. Trong chuyện này, cũng không thể hoàn toàn trách tội bọn hắn, chỉ có thể nói Tô Minh quá giàu hạn. Vậy mà một mã tiếp, lại mà ba hướng chúng ta từ ra an cắm nội ứng. Trước có Từ Bân, chặn đường tình hình chiến đấu, khiến cho chúng ta bỏ lỡ tốt nhất trợ giúp cơ hội. Hiện lại loạn báo tình hình chiến đấu, lợi dụng tổng bộ chế tạo nguy cơ, tiến hành điệu hổ Ly Sơn, thật sự là đáng hận. Từ Thiên Long nói lên Tô Minh người này, cũng là một bụng nổi nóng. Truyền lệnh xuống, tham dự chiến đấu người, một cái cũng không thể rời đi. Nếu đối phương là Tô Minh người, vậy liền sẽ không thật cùng vong linh liều mạng, tất nhiên còn sống. Từ Thiên Hào hai con ngươi nhíu lại, lạnh giọng phân phó nói, muốn tìm ra điện thoại chủ nhân cũng không khó, liền sợ đối phương thừa dịp lúc rối loạn giống Từ Bân một dạng lại chạy. Là. Từ Thiên Long trầm giọng đáp. Rất nhanh, đối phương liền đem tham dự chiến đấu nhân viên toàn bộ tụ tập đứng lên, liền liên thương viên cũng chưa thả qua. Hào ca, trừ chiến tử những người còn lại đều ở nơi này. Cho ta vài phút, ta cái này đi thăm dò cái số này người nắm giữ. Từ Thiên Long nói xong liền muốn ly khai, nhưng lại bị đối phương đưa tay ngăn cản. Không cần phiền phức như vậy. Dãy số vừa báo, tự nhiên sẽ biết là ai. Từ Thiên Hào cầm điện thoại chậm rãi đến đám người trước mặt, ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về quét mắt mỗi người, phảng phất muốn đem nó nhìn thấu bình thường. Đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, ồn ào tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đội trưởng trên tay đối phương cầm chính là điện thoại. Mắt sắc Mã Thứ rất nhanh liền chú ý tới Từ Thiên Hào trong tay vớt vớt đồ vật. Hắn đã phát hiện có nội ứng. Vưu Hạ cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên. Đây không phải là nói nhảm sao? Tại Từ Thiên Hào không có lên tiếng tình huống dưới, đem biên giới một đám cường giả đều triệu hồi đến, đối phương còn không thể phát hiện có nội ứng, đó mới có quỷ đi. Mã Thứ tức giận liếc mắt đối phương một chút. Đội trưởng như ngươi loại này cách làm cũng không tránh khỏi quá lỗ mang chút. Vưu Hạ trên trán đã toát ra một chút mồ hôi lạnh. Xác thực lỗ mang chút, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, đã không có biện pháp tốt hơn. Quỷ Anh hai tay vào ngực, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía trước Từ Thiên Hào. Đội trưởng, sau đó ngươi dự định kết thúc như thế nào? Vưu Hạ quay đầu nhìn về phía Quỷ Anh, trong mắt lộ ra không hiểu quyết tuyệt, phản phất tại nói cần hắn làm thế nào cứ việc phân phó. Không thu. Đơn giản hai chữ để Vưu Hạ cùng Mã Thứ không khỏi nao nao. Cùng lúc đó, Từ Thiên Hào cũng mở miệng. Số điện thoại di động 180 là ai? Lời này vừa nói ra, nguyên bản ồn ào hiện trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Liền ngay cả Vưu Hạ cùng Mã Thứ nghe xong, hai đầu lông mày đều nhăn thành xuyên chữ. Bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì đối phương báo ra tới dãy số cũng không phải là Quỷ Anh. Vâng, là của ta. Ước chừng yên lặng 10 đến giây, trong đám người rốt cục có người run run rẩy rẩy giơ tay lên. Người kia là Từ gia thủ vệ bên trong một thành viên, đẳng cấp chỉ có 40 nhiều cấp, tên là Từ Tiểu Kiệt. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này bị điểm, khẳng định không có chuyện tốt, nhưng là coi như mình không đứng ra, sau đó cũng có thể điều tra ra. Cũng bị bắt tới, còn không bằng chủ động thừa nhận. Đi lên. Từ Thiên Hào theo tiếng nhìn lại, lạnh giọng ra lệnh. Tại mọi người nhìn soi mói, Từ Tiểu Kiệt rất đi mau ra đám người, đến đối phương trước mặt. Hắn cúi đầu thấp xuống, bởi vì sợ không chỉ có không dám nhìn thẳng Từ Thiên Hào con mắt, thậm chí ngay cả thân thể đều tại ẩn ẩn phát run. Đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Người coi lên lão lục. Mã Thứ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, bức thiết muốn biết có phải hay không Quỷ Anh dở trò quỷ. A, ta có được ngũ quỷ tiềm hành kỹ năng, trộn bộ điện thoại rất khó sao? Quỷ Anh cười lạnh một tiếng, nàng đối với Từ Tiểu Kiệt sinh tử căn bản không thèm quan tâm. Chương 863, ta không phải phản đồ, nàng mới là phản đồ. Chương 863, ta không phải phản đồ, nàng mới là phản đồ. Mã Thứ nghe xong Quỷ Anh giải thích, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi dùng điện thoại di động của mình đâu. Hiện tại xem ra, hết thảy trước mắt đều tại chính mình đội trưởng Quỷ Anh trong dự liệu. Liền ngay cả cố ý đem điện thoại vứt trên mặt đất bị đối phương phát hiện, sợ đều là kiệt tác của nàng. Ta có ngu như vậy sao? Bọn hắn không phải muốn tra sao? Vậy liền để ta giúp bọn hắn một chút, để bọn hắn hướng sai phương hướng đi thăm dò Quỷ Anh mà không biểu tình, đôi mắt đẹp kia từ đầu tới cuối duy trì lấy băng lãnh, nàng nhìn xem giống người vật vô hại nữ hải. Kỳ thực tại Quỷ Vương chúng trong ba người mới là vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật. Mặt khác một bên Càng Hạ lúc này cũng là như chút được gánh nặng, hoàn toàn là sợ bóng sợ gió một trận. Phía trước Từ Thiên Hào cầm điện thoại của đối phương, tại Từ Tiểu Kiệt trước mặt nhoáng một cái, điện thoại liền khuôn mặt giải tỏa. Hắn bắt đầu xem xét lên điện thoại ghi chép, quả nhiên thấy được đối phương gọi cho Từ Gián Khâu đám người trò chuyện ghi chép, cùng video thu hình lại. Từ Thiên Hào sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, dẫn đến không khí chung quanh trở nên dị thường kiềm chế. Từ Tiểu Kiệt không biết đối phương đến cùng cầm điện thoại di động của mình đang tra nhìn cái gì, nhưng là nội tâm phần kia bất an lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lộc cộc hắn hầu kết nhấp đô, không ngừng tiến hành nuốt động tác, phía sau lưng bất chi bất giác cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này, trong điện thoại di động của hắn còn truyền ra ồn ào tiếng đánh nhau, tiếng gào thét. Từ Thiên Hào không nhanh không chậm đem phá toái màn hình điện thoại di động bày đến đối phương trước mắt, ra hiệu Từ Tiểu Kiệt nhìn xem đây là cái gì. Chiến đấu thu hình lại. Hắn hai tròng mắt đột nhiên co lại, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Từ Thiên Hào sẽ gọi hắn đi lên. Không, chuyện không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết. Từ Tiểu Kiệt điên cuồng lắc đầu phủ nhận, bởi vì sợ ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu trở nên cả lăng. Điện thoại di động của ngươi, ngươi nói chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi nói ta tin sao? Từ Thiên Hào chậm rãi lấy điện thoại lại, cũng nhấn tắt video, ngữ khí càng là băng lãnh thấu xương, dọa đến đối phương run lợn cợn. Hào ca, thật không phải là ta. Thật không phải là ta à? Điện thoại di động ta ném đi a. Từ Tiểu Kiệt bịch một tiếng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất kêu khóc không phải mình làm. Ta thật không nghĩ ra từ ra đến cùng là nơi nào xin lỗi ngươi. Mà Tô Minh lại đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, đáng giá để cho ngươi cho hắn bí quá hóa liều. Từ Thiên Hào cúi đầu nhìn xuống quỳ trên mặt đất Từ Tiểu Kiệt, tiếp tục lạnh giọng chất vấn. Hào ca, là có người muốn hãm hại ta à? Là có người bắt ta điện thoại phát tin tức, gọi điện thoại. Đối với, nhất định là như vậy. Người kia biết dùng điện thoại của mình sẽ bị tra được, cho nên mới dùng điện thoại của ta. Từ Tiểu Kiệt thần sắc sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, ngay tại cực lực giải thích. Ha ha, ngươi lý do này cũng không tệ. Đổi thành trước kia, ta có lẽ sẽ tin ngươi mấy phần, nhưng là từ khi gặp Tô Minh, loại mánh khóe này ta chỉ thấy nhiều. Hắn thích nhất chơi, không phải liền là dưới chân đèn thì tối sao? Ta cho ngươi biết chiêu này đã không thể thực hiện được. Từ Thiên Hào đang khi nói chuyện, trong mắt hiện lên một vòng ngân lệ, đống nhiên xuất thủ, bóp lấy cổ của đối phương, đem nó cả người xách cho tới giữa không trung. Nô Từ Tiểu Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, bởi vì không thể thở nổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên. Hắn hai con ngươi trừng tròn xoe, hai tay gắt gao bắt lấy đối phương bóp lấy cái cổ của mình ngón tay, ý đồ đem nó đẩy ra, hai chân càng là không ngừng loạn đạp. Hào ca bên cạnh Từ Thiên Long đều có chút nhìn không được cảm thấy ý nghĩ của đối phương quá đảo ngược tư duy. Hào ca, hắn nói có lẽ là thật đây này. Đối phương khả năng chính là sợ sệt bị tra được trên người mình, mới trộm hắn điện thoại di động. Liền ngay cả Tật Phong đội trưởng của tiểu đội Từ Hàn cũng mở miệng, cảm thấy hắn nhanh như vậy kết luận thực sự quá mức quá loa. Các ngươi coi là, ta không có nửa điểm căn cứ sao? xin ngươi nhìn xem phía dưới đám người, cấp bậc của bọn hắn bao nhiêu cấp, còn có làm thủ hộ từ gia hy sinh chiến sĩ, bọn hắn lại là bao nhiêu cấp. Từ Thiên Hào ánh mắt lạnh thấu xương, trong thanh âm trầm thấp ẩn chứa vô tận tức giận. Hắn đối với phản đồ, thái độ là tuyệt đối số không dễ dàng tha thứ. Nghe xong hắn, Từ Thiên Long cùng Từ Hàn các loại một đám cường giả ánh mắt bắt đầu nhìn về phía dưới đám người. Phàm là người sống, đẳng cấp liền không có thấp hơn 55 cấp, mà người chết trận, đại bộ phận cũng đều là 40-50 cấp. Nhưng trước mắt Từ Tiểu Kiệt cũng bất quá mới 43 cấp mà thôi, hắn dựa vào cái gì có thể còn sống sót? Nói cách khác, hiện tại Từ Tiểu Kiệt là toàn trường đẳng cấp thấp nhất tồn tại. Cái này khiến Từ Thiên Long, Từ Hàn mấy người cũng không khỏi nhíu mày, dựa theo đối phương lời nói, thật đúng là để cho người ta rất khó không nghi ngờ đối phương. Hào ca, nhưng cũng không thể bài trừ người sống sót sai lầm. Từ Thiên Long chần chờ một lát, lại tiếp tục đưa ra ý nghĩ của mình, dù sao hắn cũng không muốn để chân chính phản đồ may mắn đào thoát. Ha ha, xem đi. Từ Thiên Hào cười lạnh một tiếng. Dứt lời, hắn liền xé rách mất rồi Từ Tiểu Kiệt trên người tất cả quần áo. Nô Từ Tiểu Kiệt phát ra không cam lòng kêu rên, xung huyết hai mắt ẩn ẩn nổi lên nước mắt, hắn điên cuồng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi đối phương trói buộc, không muốn đối phương như vậy đục nhã chính mình. Mọi người thấy một màn này, đều không do cảm thấy nghi hoặc, không biết Từ Thiên Hào lộ sạch đối phương muốn làm gì. Khó tránh khỏi có chút quá khi dễ người. Xem đi, cùng ta phỏng đoán bên trong giống nhau như lúc, trên người hắn một chút thương đều không có. Hắn 43 cấp, như thế nào làm đến tại 80 cấp tinh anh quái vật bên trong, không bị thương chút nào? Mời các ngươi lớn tiếng nói cho ta biết. Từ Thiên Hào muốn rách cả mí mắt, thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ khu vực. Tất cả mọi người ở đây đều á khẩu không trả lời được. Giết hắn, giết tên phản đồ này. Tại ngắn ngủi yên lặng qua đi, phía dưới tiếng gọi ầm ĩ càng dày đặc, mỗi một đạo thanh âm đều tràn ngập đối với phản đồ phẫn nộ cùng chán ghét. Đội trưởng ngươi lần này làm được thật sự là tuyệt. Mã Thư tiến đến Quỷ Anh bên hai, phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Quỷ Anh nghe vậy thì là giữ im lặng, nàng vì triệt để bảo toàn đối phương, trên người mình thế nhưng là lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương, đỏ thâm máu tươi cơ hồ đều nhuộm dần nàng nửa người. Ta không có Từ Tiểu Kiệt dùng hết khí lực toàn thân, mới miễn cưỡng gạt ra mấy chữ, hắn khỏe mắt lưu lại không cam lòng nước mắt. Phanh. Từ Thiên Hảo cũng không có bóp chết hắn, mà là tại đối phương sắp tắt thở thời điểm, đem nó trùng điệp ném về mặt đất. Tứ chi phế bỏ, đem hắn treo ở tổng bộ cửa ra vào, nhất định phải sâu đủ 100 trời, trong lúc đó không thể để cho hắn chết, gian đe. Từ Thiên Hảo lạnh giọng phân phó nói. Là. Đám người nghe vậy, ứng thanh gật đầu, lập tức có người tiến lên đem Từ Tiểu Kiệt lôi đi. Đây chính là làm phản đồ hạ tràng. Nói xong, Từ Thiên Hảo mới tức giận quay người rời đi. Ta là oan uổng. Từ Tiểu Kiệt bị đám người dựng lên lúc, còn tại cực lực phủ nhận. Khi đi ngang qua Quỷ Anh bên cạnh lúc, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại, đang đối kháng với vong linh trong lúc đó, đối phương không hiểu liều chết hộ toàn chính mình. Lúc đó hắn còn tốt không cảm động, dù sao hắn cùng Quỷ Vương chúng nhưng không có giao tình gì. Hiện tại hắn tựa hồ minh bạch, phản đồ là nàng, là Quỷ Anh. Xử lý một chút. Quỷ Anh trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ngân lệ. Mã Thứ nghe vậy lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía trước. Ta không phải phản đồ, nàng mới là phản đồ. Từ Tiểu Kiệt cảm xúc đống nhiên trở nên dị thường kích động, điên cuồng dãy rủa. Nhưng hiển nhiên không ai nguyện ý tin tưởng hắn lời nói, cái nào phản đồ sẽ thừa nhận chính mình là phản đồ đâu? Ồn ào. Cho lão tử an tĩnh chút. Tại đối phương muốn hô lên Quỷ Anh danh tự lúc, Mã Thứ vượt lên trước một bước, trực tiếp đem chủy thủ đâm vào đối phương trong miệng. Lực đạo của hắn cùng chiều sâu đều nắm chắc rất khá, vừa lúc cắt đứt đối phương đầu lưỡi. Khi hắn rút ra chủy thủ trong mấy mắt, máu tươi đỏ thấm không ngừng từ Từ Tiểu Kiệt trong miệng tuôn ra. A a a. Từ Tiểu Kiệt phát ra cuồng loạn kêu rên, hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng. Hắn không cam tâm. Không cam tâm a. Rõ ràng đã phát hiện chân chính phản đồ, nhưng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể tiếp tục làm hình nhân thế mạng kia. Có thể nói là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Giải quyết. Tiêu trừ tai họa ngầm đằng sau, Mã Thứ lau sạch lấy dính máu truy thủ, chậm rãi trở lại Quỷ Anh bên người. Rút lui. Thời khắc này Quỷ Anh sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều, đã bắt đầu trắng bệnh. Mà đổi thành bên ngoài một đầu Tô Minh, một đường phi nhanh, rốt cục đuổi tới biên giới phụ cận. Chỉ bất quá, hắn phát hiện coi như từ gián khâu các cường giả không tại, biên giới này tựa hồ cũng không phải tốt như vậy sông. Chương 864, rốt cục để cho ta rời đi Đế Đô. Chương 864, rốt cục để cho ta rời đi Đế Đô. Tô Minh chậm dần tốc độ xe, tại tốc độ như rùa chạy trong quá trình, ánh mắt không ngừng quan sát đến phía trước. Trực giác nói cho hắn biết, coi như nơi này không phải đại lộ, nhưng cũng vẫn có người ẩn nút tại phụ cận. Cuối cùng, hắn dứt khoát dừng sát ở bên đường, không dám tùy tiện tiến lên. Đi ra. Tô Minh hai con ngươi ngưng tụ, thân hầu liền hiện thân ở sau lưng mình. Chợt, hắn lập lại chiêu cũ, để thân hầu lần nữa nguyên hóa thành chính mình bộ dáng. Từ trên trời đi qua chói mắt. Lần này từ dưới đất thử nhìn một chút. Tô Minh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thân dài gần 50 mét địa long thình lình xuất hiện. 70 cấp nó, cũng coi là xưa đâu bằng nay. Vô luận là trên trán độc giác, hay là thân thể bên trên lân phiến đều phiếm phát lấy tia sáng lạnh lẽo, cái kia đầy miệng răng nanh hoàn toàn như trước đây khiếp người. Một giây sau, nó miệng to như chậu máu một tấm, cái kia dài nhỏ lưỡi trực tiếp vươn ra đem thân hầu cho cuốn lại, cũng cẩn thận từng ly từng tí ngậm trong miệng. Giống. Theo một tiếng gầm nhẹ, nó hướng dưới mặt đất vừa chui, bốn bề đại địa ẩn ẩn tại có chút rung động. Rất nhanh địa long mang theo thân hầu liền biến mất tại Tô Minh trong tầm mắt, trước mắt chỉ còn lại có một cái cự đại lại sơn đen thôi đen địa động. Ánh mắt của hắn lúc này mới từ địa động thu hồi, ngước mắt nhìn về phía nơi xa biên giới khu vực. Không ra 2 phút đồng hồ, biên giới vị trí liền trở nên táo động. Không khó coi ra, địa long khí tức đã bị ẩn nút tại biên giới người phụ cận phát hiện. Oeng! Theo tiếng vang truyền ra, Tô Minh hai con ngươi nhắm lại, lập tức khống chế địa long hướng những phương hướng khác chạy. Siêu! Tô Minh có thể rõ ràng nhìn thấy có một bóng người bắn ra mà ra, hướng phía địa long chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chỉ có một người. Ta không tin. Tô Minh bất cảm, lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nỉ non. Theo hắn tâm niệm khẽ động, địa long trực tiếp phá đất mà lên, cũng đem trong miệng thân hầu phun ra. Thân hầu trực tiếp giẫm tại địa long trên đầu rồng, tiếp tục chạy trốn. Người kia thấy thế, hai tròng mắt đột nhiên co rút lại một chút, cao giọng la lên, "Tô Minh, là Tô Minh." Ẩn nút tại biên giới chỗ mặt khác tử gia cao thủ, đang nghe Tô Minh ngoi đầu lên lúc, không để ý tới suy nghĩ nhiều, lúc này liền đuổi theo. Bọn hắn ẩn nút ở đây, không phải là vì vòng vây Tô Minh, chặn đường Tô Minh sao? Bây giờ Tô Minh hiện thân, vậy còn chờ gì đâu? Xa xa Tô Minh khi nhìn đến lại có mấy đạo thân ảnh lúc xuất hiện, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Hắn nhanh chóng lên xe, một cước chân ga đạp xuống, hắn nhất định phải bắt lấy cái này ngắn ngủi cơ hội. Đào đất nào có lái xe chạy nhanh, mà lại bay trên trời rất có thể sẽ đem vừa mới đẩy ra cao thủ lại dẫn trở về, ô tô tự nhiên thành chọn lựa đầu tiên. Tiếng động cơ tựa như dã thú gào thét, Tô Minh bắt đầu hướng phía biên giới phương hướng bật mạnh. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, hắn phát hiện trên con đường không chỉ có chướng ngại vật trên đường, đồng thời còn có một ít người tại trấn giữ. Nhưng là những người kia nhìn qua, đẳng cấp đều không cao, mà lại từ trên phục sức đến xem, không hề giống là từ gia người, ngược lại càng giống là Long Vương điện người. Dậu Kê, Tô Minh không có thời gian cùng bọn hắn mù hao tổn, trầm giọng vừa quát. Dậu Kê liền hiện thân tại trần xe. Kỹ năng, khôi lỗi thao diễn. Chỉ một thoáng, phía trước những người kia toàn bộ bị nó khống chế. Phanh, phanh. Tại Dậu Kê điều khiển bên dưới, bọn hắn bắt đầu hỏa tốc hỗ trợ thanh lý chướng ngại vật trên đường, đồng thời động tác cực kỳ thô lỗ, không phải một quyền đánh bay, chính là một cước đạp bay. Không ra 10 giây, nguyên bản ngăn chặn tại trên đường chướng ngại vật trên đường toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Siêu. Tô Minh thông suốt, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua biên giới. Rốt cục để cho ta rời đi đế đô. Thứ ra các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, Tô Minh cầm tay lái, trong lúc nhất thời không thể kiểm chế nội tâm hưng phấn, cười to lên. Nửa năm bị từ gia dòng dã cứng rắn khống nửa năm, hôm nay rốt cục giải thoát rồi. Hắn quay cửa kính xe xuống, cảm thụ được chạm mặt tới gió, hít thật sâu một hơi, nguyên lai đây chính là tự do hương vị. Ngọt. Hiu. Ngay tại Tô Minh trầm luân tại chính mình vui sướng thời khắc, hậu phương truyền đến một đạo mũi tên xé rách không khí rít lên, thanh âm kia mới đầu yếu ớt dây tóc, thoáng qua liền bành trướng thành hung thú chụp mồi giống như gào thét, mang theo đáng sợ lực lượng, thẳng đinh mà đến. Khen. Cũng may trên mũi xe Dậu Kê phản ứng cấp tốc, dùng trong tay pháp trượng đem nó ngăn. Phen. Cái kia đạo tiên mang bắn vào mặt đất, con đường băng liệt, đá vụn bay ra. Phen. Phen. Những đá vụn kia lực đạo cực lớn, đem Tô Minh thân xe đều ném ra vô số cái vết lõm. Lại còn có người đuổi theo tới. Tô Minh thu liễm dáng tươi cười, nhìn sang kính chiếu hậu, phát hiện giữa không trung phía trên lại có một đạo chính hướng phía chính mình bay lượn mà đến, đối phương cầm trong tay cung tiễn, tựa hồ đẳng cấp còn không thấp. Ngươi là Tô Minh đi? Tên giảo hoạt, ngươi vậy mà có thể chế tạo phân thân đem những người khác dẫn dắt rời đi. Đáng tiếc, ngươi nhìn tính và tính, cũng không có tính tới, chúng ta còn lưu lại một tay đi. Người kia rất nhanh liền phán định ra Tô Minh thân phận. Bởi vì căn bản không có người sẽ chọn xông vào biên giới, bọn hắn cả người chỉ có Tô Minh một người mà thôi, những người khác chỉ cần cho thấy thân phận, đều sẽ cho đi. Kể từ đó, liền đủ để phán định người trong xe là Tô Minh. Nói ta giảo hoạt các ngươi không phải cũng giảo hoạt sao? Ta hao phí tâm cơ, dẫn đi một đợt lại một đợt. Không nghĩ tới còn có. Tô Minh nói xong lời cuối cùng, cũng nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Cái này từ ra cẩn thận, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Chương 865, gia hỏa này vong linh làm sao một cái mạnh hơn một cái. Chương 865, gia hỏa này vong linh làm sao một cái mạnh hơn một cái. Tốc độ của người nọ rất nhanh, đối với Tô Minh theo đuổi không bỏ, trên đường còn không ngừng bắn ra tiễn mang, ý đồ đem nó chặn lại. Dậu Kê lăng lập tại trên mũi xe, không ngừng huy động trong tay pháp trượng, toàn bộ ngăn lại. Kỹ năng, khôi lỗi thao diễn. Nó hai con ngươi tinh mang đại thịnh, thử nghiệm muốn khống chế đối phương. Người kia tại phát giác được không thích hợp sau, lập tức chậm lại tốc độ. Hắn nhíu mày, chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên nên đón một trận mê muội. Cái kia vong linh sẽ hệ tinh thần khống chế kỹ năng. Trong lòng của hắn trầm xuống, cấp tốc cùng kéo dài khoảng cách, không dám ở tùy tiện tới gần. Ân. Dậu Kê thất bại. Tô Minh nhìn sang kính chiếu hậu, phát hiện đối phương chỉ là chậm lại tốc độ mà thôi, vẫn tại đối với mình theo đuổi không bỏ. Tiếp tục như vậy không thể được đến mau chóng thoát khỏi hắn. Tô Minh tâm lý rõ ràng, bị đối phương để mắt tới, sau đó chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều từ gia cao thủ, không triệt để hất ra đối phương, căn bản không có thể chạy thoát. Theo hắn tâm niệm khẽ động, dân hổ liền từ trong hắc ám nổ bắn ra mà ra. Cái gì? Khí tức thật mạnh. Người kia khi nhìn đến nhào tới trước mặt dân hổ lúc, không khỏi hơi sững sờ, nhất là trên người đối phương phát ra khí thế, để cho người ta không thể khinh thường. Bá. Người kia lợi dụng chính mình phi hành ưu thế, hữu kinh vô hiểm tránh đi đối phương lăng lệ một đao. Hôm nay ngươi chạy không được. Người kia lơ lửng giữa không trung phía trên, đột nhiên kéo căng dây cùng, vô số tiễn mang nương theo lấy hắn hét to âm thanh, bắn ra. Kỹ năng, tinh mang mưa tên. Hiu, hiu, hiu. Đạo đạo màu trắng tiễn mang tựa như lưu tình truy lạc, phô thiên cái địa chút xuống. Dậu Kê liều mạng ngăn cản, mà dân hổ cũng ngay đầu tiên tiến hành trở về thủ. Có thể tiễn mang số lượng thực sự nhiều lắm, bọn chúng cũng vô pháp ngăn lại toàn bộ. Veng, veng, veng. Mỗi một đạo tiễn mang rơi xuống đất, đều có thể tại trên con đường oanh tạc ra một cái hố vũng, đá vụn bay ra. Chỉ một thoáng toàn bộ khu vực khói bụi tràn ngập. Người kia lăng lập giữa không trung phía trên, tối đầu nhìn xuống phía dưới. Mắt thấy thời gian 1.1 giây vài giây trước, Tô Minh xe Việt Dã đều không thể lái ra bị khói bụi bao phủ mặt đất, người kia khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên. Không có coi ra, Tô Minh xem như bị hắn cản lại. Gió nhẹ tảng sáng, khói bụi dần dần tan đi, phía dưới tầm mắt cũng theo đó dần dần rõ ràng. Người kia có thể nhìn thấy nguyên bản coi như bằng phẳng mặt đất, giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ, vừa bụi một mảnh, liền ngay cả Tô Minh điều khiển xe Việt Dã cũng xuất hiện tổn hại. Ô tô còn có thể hay không khởi động, hắn không biết. Nhưng là bằng dưới mắt loại này đường xá, ô tô là khẳng định không có cách nào đi. Lúc này, Tô Minh mới mở cửa xe, từ giá Việt trên xe nhảy xuống tới. Hắn ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung phía trên người kia, hai con người nhắm lại. Nghề nghiệp, phồn tinh xạ thủ đẳng cấp, 85 cấp Tô Minh, thúc thủ chịu trói đi. Người chạy không thoát những người khác đã tại chạy về đằng này. Huống hồ còn có càng mạnh người ngay tại trên đường. Người kia vô luận nói là nói ngữ khí, hay là nhìn về phía Tô Minh ánh mắt, đều bí mật mang theo vẻ ngạo nhiên. Có đúng không? Ý kia vâng để lại cho ta thời gian không nhiều lạc. Tô Minh lúc này cũng cảm nhận được áp lực. Ha ha ha, ngươi còn biết chính mình không còn sống lâu nữa. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Từ bỏ phản kháng, đến lúc đó có lẽ còn có thể được chết một cách thống khoái một chút. Người kia nghe được đối phương có tự mình hiểu lấy, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Không, ta nói chính là lưu cho ta thu thập ngươi thời gian không nhiều lắm. Tô Minh ngước mắt trong ngáy mắt, một vòng tinh mang lướt qua. Siêu. Dân hổ lúc này bạo khởi, bàn chân đạp đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặt đất đều bởi vì không chịu nổi nó cự lực mà sụp đổ. Không biết sống chết. Người kia mắt thấy dần hổ đánh tới, cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Hắn kéo căng dây cung đối với dần hổ chính là một tiễn. Vâng. Dần hổ nâng lên tay trái hộ thuẫn tiến hành đón đỡ. Đi xuống cho ta. Người kia thừa nhận tại mặt đất có lẽ đánh không lại dần hổ, nhưng tại giữa không trung phía trên, đối phương cũng bắt hắn không có cách. Hiu. 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 Vâng. Ầm ầm. Tương đạo tiễn mang đánh vào dần hổ hộ thuẫn phía trên, tiếng vang không ngừng, nó hướng lên lực lượng rất nhanh liền bị suy yếu, chỉ có thể hạ xuống tới mặt đất. Giống. Dần hổ phát ra không cam lòng gầm thét. Lập tức, nó quát lên một tiếng lớn, lần nữa phóng lên tận trời, có thể kết quả hay là cùng vừa mới không có sai biệt. Mắt thấy dần hổ trong khoảng thời gian ngắn, cầm người kia không có cách nào, Tô Minh không thể không xuất động mặt khác băng linh. Thần Long. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn liền xuất hiện một đạo cao 3 mét thân ảnh. Tà tại. Đối phương cái kia trầm thấp lại thanh âm khàn khàn, đột nhiên vang lên. Tốc chiến tốc thắng. Tô Minh mắt sáng như đuốc, lạnh giọng ra lệnh. Lĩnh mệnh. Thần Long ứng thanh gật đầu. Một giây sau, nó cầm trong tay tam xoa chiến kích, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía giữa không trung phía trên người kia kích xạ mà đi. Tốc độ cực nhanh, coi như Tô Minh cũng không khỏi cảm thấy rung động. Đây là Thần Long tiến giai sau, lần thứ nhất vận dụng toàn lực. Gia hỏa này vong linh làm sao một cái mạnh hơn một cái. Người kia tại cảm nhận được Thần Long hiện hách long uy lúc, thần sắc lập tức trở nên dị thường cảnh giác. Xuống dưới. Trong lúc thoáng qua, Thần Long thanh âm đã tại hắn hai bạn nổ vang. Cái gì? Người kia hai tròng mắt đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới trong chớp mắt, đối phương đã đi vào hắn trước mặt, mà lại cái này vong linh tựa hồ còn có được năng lực phi hành. Nói cách khác, hắn phi hành ưu thế tại Thần Long trước mặt, đã không còn sót lại chút gì. Khen. Thần Long một tay huy động tam xoa chiến kích, từ trên hướng xuống hung hăng vung mạnh đi, người kia kinh hoàng thời khắc, chỉ có thể nâng lên trong tay chiến cung tiến hành đón đỡ. Tại hai binh tương giao trong nháy mắt, người kia liền tựa như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Vâng. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, liền khuấy động lên một trận khói bụi. Giống. Dân hồ đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, này sẽ đối phương rốt cục xuống tới, vậy liền mang ý nghĩa nó báo thủ cơ hội tới. Nương theo lấy một tiếng rung trời hổ khiếu, nó hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng phía trước khói bụi vị trí, bắn nhanh mà đi, đi tới chỗ, mặt đất bụi đất tung bay. Khen. Sáng chói tinh hỏa trong bụi mù lấp lóe. Siêu. Người kia tại chỗ từ tràn ngập trong bụi mù ngã bay ra ngoài. Đây đều là cái gì biến thái lực lượng, hắn thần sắc hãi nhiên, triệt để bị trước mắt cái này hai cái vong linh lực lượng làm chấn kinh. Người kia tại rơi xuống đất thời điểm, hai chân càng là tại mặt đất vạch ra hai đạo dài đến mười mấy 20 mét vân sâu, mới miễn cưỡng dừng hẳn. Hồng hộc hồng hộc vẹn vẹn hai cái đối mặt, hắn đã bắt đầu thở hồng hộc. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, Thần Long cùng Dần Hổ cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn thậm chí liền kéo cung cơ hội phản kích đều không có. Siêu. Tại hắn ngước mắt trong nháy mắt, chạm mặt tới chính là một đạo hàn mang, đồng thời còn lôi cuốn gào thét thanh âm. Thấy lạnh cả người xông lên đầu, hắn vội vàng nghiêng đầu trốn tránh, tam xoa chiến kích ở tại bên thai xẹt qua đồng thời, còn mang theo một chuỗi huyết châu. Hỗn đản. Người kia chỉ cảm thấy lỗ thai truyền đến một trận nóng bỏng đâm nói, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình lỗ thai sợ là bị tức mất một nửa. Có thể Thần Long công kích còn xa không có như vậy kết thúc. Nó lăng lập giữa không trung phía trên, tay phải hướng phía tam xoa chiến kích vị trí một trảo. Kỹ năng, thời gian lĩnh vực. Ông. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng nước kết giới trong nháy mắt lấy tam xoa chiến kích làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Bởi vì khoảng cách quá gần, người kia tại kịp phản ứng thời điểm, đã bị kết giới bao phủ trong đó. Đây là tốc độ thời gian trôi qua. Hắn hai con ngươi trừng tròn xoe, nội tâm càng là rung động không thôi. Ở trong kết giới, tốc độ của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp. Ngay sau đó, Thần Long đứng lơ lửng trên không, đầu ngón tay khẽ nâng sát na, bốn bề không khí bỗng nhiên ngưng trệ, trên không trung càng là mây đen dày đặc, sấm rền cuộn cuộn. Kỹ năng, buôn lôi chú. Chương 866, muốn đuổi theo ta. Tiếp sau đi. Chương 866, muốn đuổi theo ta. Tiếp sau đi. Người kia mắt thấy trên không quần cuộn sấm rền, đã ngửi được khí tức nguy hiểm. đáng giận cái này đáng chết kết giới. Hắn khuôn mặt lo lắng, ý đồ nương tựa theo chính mình nhanh nhẹn ưu thế, rút khỏi kết giới phạm vi. Chỉ tiếc, thần long thi triển kỹ năng tốc độ cực nhanh, không có dư thừa động tác cùng ngâm sướng, chỉ cần cái kia nhẹ nhàng một chút, phảng phất chỉ là phủi đi bụi bằng động tác, một đạo màu làm kinh lôi xé rách tầng mây, mang theo long khiếu giống như oanh minh rơi thẳng xuống. Hỗn đản, còn kém một chút, còn kém một điểm. Trên mặt người kia lộ ra vẻ sợ hãi, hắn cách kết giới biên giới gần trong gang tấc. Ầm ầm, kinh lôi rơi xuống đất, người kia trong nháy mắt bị nóng rực cột sáng nuốt hết, đá vụn cùng vết cháy tại lôi quang nổ tung trong nháy mắt bởi ra, trong không khí tràn ngập ra ố rổ hên cùng thiêu đốt khí tức. Liên liên kết giới đều bị cái kia đạo uy năng kinh khủng cho chấn vỡ. Giờ phút này, chỉ có thần long lơ lửng thân ảnh, còn tại lôi quang trong cho tàn tĩnh như bàn thạch. Bực này uy năng phía dưới, liền xem như dần hổ cũng muốn nhượng bộ lui mình. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Đuổi, để cho ngươi đuổi. Một cái canh cổng nhiệm vụ mà thôi, ngươi liều cái gì mà nha. Tô Minh hai tay bỏ vào túi, nhìn chăm chú phía trước khói đặc quần quần chiến trường, lắc đầu than nhẹ. Qua thật lâu, khói đặc mới dần dần tan đi, nhưng trên mặt đất vẫn có hồ quang điện đang nhảy nhót. Hoa người kia quỳ một chân trên đất, dùng trong tay trường cung miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, trong miệng thỉnh thoảng có đỏ thấm máu tươi phun ra. Trên người hắn đồ phòng ngự tại vừa mới cái kia khủng bố dưới một kích đã xuất hiện vết rách. Toàn thân trên dưới làn da đều hiện ra đen kịt sắc, ẩn ẩn còn phiêu đãng mấy sợi khói xanh, nếu là tới gần một chút, có lẽ còn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt thịt nướng vị. Hiển nhiên, hắn đã thâm thụ trọng thương, cơ hồ đánh mất năng lực chiến đấu. Tiểu tử ngươi có khí phách đừng chạy. Hắn huyết mâu khẽ nâng, căm tức nhìn phía trước hai tay bỏ vào túi Tô Minh, gian nan từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ha ha, Tô Minh nghe xong thì là có chút im lặng, cười lạnh, liền quay người rời đi. Lúc này không chạy, đây không phải là đồ đần sao? Ngươi mắt thấy Tô Minh muốn rời đi, người kia thần sắc lập tức trở nên kích động lên, thậm chí còn dễ dỗi lấy muốn đứng dậy. Phốc thử. Không đợi hắn nói xong, dần hổ một cái lắc mình đi vào đối phương trước mặt, trong tay khảm đao đổ ngang mà ra. Phanh. Người kia ầm vang ngã xuống đất, đỏ thấm máu tươi không ngừng chảy mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Dân hổ cũng không có lập tức rời đi. Phúc. Nó trong mắt toát ra lấy ngang ngược chi sắc, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem đối phương mang theo nhẫn chữ vật ngón tay bổ xuống. Tại nhặt lên nhẫn chữ vật sau, mới bỏ được đến rời đi. Mà giữa không trung phía trên thần long thì là hướng xuống đất ngoắc ngón tay, tam xoa chiến kích liền một lần nữa trở lại trong tay. Tô Minh lúc này nhất định phải lập tức rút lui, hắn đã ẩn ẩn đã nhận ra có mấy cỗ không kém gì vừa mới người kia khí tức ngay tại cực tốc tiếp cận. Chiếc xe Việt dã kia đã báo hỏng đào đất tiềm hành quá chậm, phi hành lại sẽ bại lộ mục tiêu. Cái này khiến Tô Minh không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn. Có đương nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái vong linh. Theo hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, nương theo lấy một tiếng sói tru, ản phạ lang vương chậm rãi từ trong bóng tối phóng ra. Tô Minh phấn thân nhảy lên, đi thẳng tới đối phương trên lưng. Đi. Ra lệnh một tiếng, ản phạ lang vương chở hắn, tựa như mũi tên nhọn vọt ra ngoài. Cuồng phong đối diện đập tới, thổi đến hắn quần áo bay phất phới. Tô Minh chăm chú nắm lấy lang vương cốt thép kia giống như cứng rắn lông tóc, có thể rõ ràng cảm nhận được nó cơ bắp mỗi một lần sôi sục lực lượng. Bất quá có sao nói vậy, cưới lang vương còn lâu mới có được hắn lái xe dễ chịu. Không nói trước cái kia cấn cho hắn cái mông đau như sắt thép lông tóc, tốc độ này mặc dù còn có thể, nhưng lại định cho hắn một trận chóng đầu, buồn nôn, nôn khan. Nếu như không phải là bị làm cho không có cách nào, hắn là thật không cưới cái đồ chơi này. Tại hắn rời đi không ra 2 phút đồng hồ, lúc trước bị điệu long cùng thân hầu dẫn đi những người kia, rốt cục đuổi tới. Đáng giận, tới chậm. Nhìn thấy trên mặt đất thi thể của người kia sau, người cầm đầu mặt lộ ngưng trọng, trong giọng nói còn lộ ra tức giận. Cái này giả hoạt Tô Minh vậy mà dùng vong linh đến đẩy ra chúng ta. Từ xương thế nhưng là 85 cấp cường giả, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy kết thúc chiến đấu, xem ra đúng như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta có thể kéo lại hắn vài phút liền đầy đủ. Ta đã vừa mới cùng Khâu Thúc liên lạc qua, bọn hắn hiện tại đã đến biên cảnh, ngay tại hướng chúng ta bên này chạy đến. Đám người lúc này đều đối với Tô Minh tràn đầy kiên kỵ. Nhưng nghe đến từ gián Khâu các cường giả ngay tại trên đường chạy tới, bọn hắn lực lượng trong nháy mắt liền trở lại. Người cầm đầu bước nhanh đi vào tàn phá dã cảng xe phụ cận xem xét, không ra mấy giây, hắn liền phát hiện trên mặt đất gạn phạ lang vương lưu lại dấu chân. Tên kia hẳn là cưới cái gì dã thú vong linh chạy trốn, khẳng định còn không có chạy xa. Đuổi theo cho ta. Người cầm đầu trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, hướng phía đám người trầm giọng ra lệnh. Đám người ứng thanh gật đầu, lập tức lái xe thuận dấu chân phương hướng đuổi theo. Tô Minh xuất hiện tại biên cảnh tin tức rất nhanh liền truyền ra, từ ra các phương cường giả bắt đầu đều tại hướng bên này gần lại lũng. Lúc này, Tô Minh có thể nói là tranh đoạt từng giây đảo vòng, một khi bị cuốn lên, tiếp theo phải đối mặt coi như không phải một cái hai cái từ ra cao thủ. Ta nếu đều rời đi đế đô làm sao có thể ngay tại lúc này bị các ngươi lưu lại? Tô Minh con ngươi hơi trầm xuống, nói một mình nỉ non. Hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được, mấy cố khí tức kia còn tại phía sau mình theo đuổi không bỏ. Muốn đuổi theo ta? Tiếp sau đi. Hắn tâm niệm khẽ động, vô số vòng xoáy hắc ám ở tại hậu phương cùng một thời gian mở ra. Mấy ngàn vong linh tình lình hiện thân, liền ngay cả bạo quân gấu các loại một đám bột vong linh cũng ở trong đó. Giống. Toàn bộ khu vực trong nháy mắt bị vong linh gào thét thảm thiết âm thanh bao phủ. Tô Minh quay đầu nhìn sang sau lưng vong linh quân đoàn khỏe miệng cánh nết, hắn cũng muốn nhìn xem đối phương muốn bắt cái gì theo đuổi. Chương 867, chúng ta mới là phòng tuyến cuối cùng. Chương 867, chúng ta mới là phòng tuyến cuối cùng. Không ra 2 phút đồng hồ, từ ra nhóm người kia liền bị trước mắt vong linh quân đoàn ngăn trở đường đi. Đây là cái quỷ gì? Tài xế lái xe một cái thang gấp, để đám người hung hăng tới một chút gật đầu. Vong linh là tên kia vong linh. số lượng này sợ là có 2-3 ngàn đi. Lại còn có nhiều như vậy bột cấp bậc tồn tại. Trong chớp mắt, lấy ngàn mà tính vong linh liền xuống lại đi lên, từ ra đám người mặc dù rung động, nhưng cũng không có nhàn rỗi, từng cái nhanh chóng đẩy cửa xe ra, chuẩn bị thanh ra một con đường. Hoa ca, nơi này thực lực của ngươi mạnh nhất, chúng ta mấy người giúp ngươi mở đường. Đối với, nếu như ngươi cũng đuổi không kịp Tô Minh, vậy chúng ta càng không cần đuổi. Hoa ca, chúng ta giải quyết hết những gia hỏa đáng ghét này, sẽ tới sau giúp ngươi. Bọn hắn đều đem hy vọng ký thác vào người cầm đầu, Từ Thiên Hoa trên thân. Đi. Vậy liền vất vả các ngươi. Từ Thiên Hoa dưới mắt cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật đầu đồng ý, nếu là không có khả năng nhanh lên mở ra một con đường, thời gian dây dưa lâu Tô Minh liền thật muốn bỏ chạy. Oanh. Ầm ầm. Khi lấy được đối phương sau khi đồng ý, đám người bắt đầu phát lực, kỹ năng không ngừng đàn sen, tiếng vang rung trời. Địa ngục lang chiến sĩ căn bản là ngăn không được bọn hắn, trong khoảnh khắc liền bị đối phương kỹ năng đánh cho phân thân bay cốt. Hoa ca, đi. Mắt thấy đánh ra một chỗ khe, có người gấp giọng nhắc nhở. Từ Thiên Hoa cũng không làm phiền, lập tức khởi hành. Giống. Có thể một giây sau, liền có vài chỉ hình thể khổng lồ bạo quân hùng ngăn trở đường đi. Cút ngay cho ta. Lúc này, có một bóng người từ phía sau nổ bắn ra mà đến, lại một quyền liền đánh bay bạo quân hùng. Vâng. Bạo quân hùng bay ngược ra 20 mét có hơn, trung điệp ngã xuống tới đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hoa ca, đi mau, những này bạo quân hùng giao cho ta. Người kia song quyền điên cuồng huy động, đem mặt khác bạo quân hùng toàn bộ bước lui. Từ Thiên Hoa khuôn mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới những này bạo quân hùng đẳng cấp vậy mà cao tới 70 cấp, có thể xưng biến thái. Chợt, hắn tiếp tục hướng phía trước phá vây. Nhưng coi như không có bạo quân hùng ngăn cản, cũng còn có mặt khác bột lần lượt xuống lại tới. Hiển nhiên Từ Thiên Hoa cho dù có đoàn người hỗ trợ, cũng vô pháp tại thời gian ngắn tiến hành phá vây. Nhìn thấy đồng bạn giúp hắn ngăn lại một cái bột vong linh, trong lòng của hắn sứ mệnh cảm giác liền càng mãnh liệt. Rốt cục đi ra. Từ Thiên Hoa tại lướt qua kim hạt sủa thú nhân tù trưởng các loại thủ đúc tại phòng tuyến cuối cùng bột vong linh sau, không khỏi thở dài một hơi, là thật không dễ. Ngay tại hắn chuẩn bị toàn lực đuổi theo Tô Minh thời khắc, phía trước trong bụi có bỗng nhiên chuyển đến một đạo trầm thấp lại thanh âm khàn khàn. Chúng ta mới là phòng tuyến cuối cùng. Từ Thiên Hoa nghe vậy, thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới nơi này còn ẩn nút có vong linh, hơn nữa còn là có thể miệng nói tiếng người vong linh, cái này khiến hắn rất là giật mình. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là thân cao 3 mét thần long. Lập tức, lại là dần hổ dậu kê chờ chút 12 cẩm tinh vong linh. Một cái, hai cái, ba cái. Khoảng chừng 12 cái chi cự. Trước mắt hắn 12 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản ra so phía trước những cái kia vong linh còn cường đại hơn khí tức. Nhất là miệng nói tiếng người thần long cùng sau lưng nó dần hổ cùng dậu kê. Từ Thiên Hoa thậm chí có thể từ cái này ba cái vong linh trên thân ngửi được khí tức nguy hiểm. Lộc cộc hắn theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, trên trán cũng bởi vì khẩn trương toát ra một chút mồ hôi dị. Lúc này, hắn những đồng bạn khác đang cùng sau lưng vong linh quân đoàn đánh đuổi đuổi, căn bản đẳng không xuất thủ đến giúp đỡ hắn. Lấy lực lượng một người đối kháng 12 cái 80 cấp bột vong linh, Từ Thiên Hoa trong lòng cũng không chắc chắn. Bên trên hay là không lên. Hắn ánh mắt du ly bất định, do dự, tại không có nắm chắc tình huống dưới, khó tránh khỏi sẽ có chút sợ. Thần long các loại cầm tinh vong linh cũng không có tùy tiện xuất thủ, nhiệm vụ của bọn nó chỉ là kéo dài thời gian, chỉ thế thôi. Một giây sau, nó màu đỏ tươi đồng tử có chút chuyển động, vòng qua Từ Thiên Hoa, nhìn về phía hậu phương. Ngay sau đó, liền có xe thể thao tiếng động cơ nổ âm thanh truyền đến. Từ Thiên Hoa bọn người sau khi nghe được, trên mặt lập tức toát ra một vòng mừng rỡ. Vân Câu Thúc, là Khâu Thúc bọn hắn tới. Có người khi nhìn đến dễ thấy xe thể thao màu đỏ lúc, nhịn không được nội tâm hưng phấn, lên tiếng kinh hô. Ha ha ha, các ngươi đạo này phòng tuyến cuối cùng có lẽ cản đến bên dưới ta, nhưng các ngươi tuyệt đối ngăn không được bọn hắn. Mắt thấy Từ gia cường giả đuổi tới, Từ Thiên Hoa vừa mới mất đi lực lượng trong nháy mắt liền trở lại. Xe thể thao màu đỏ hậu phương còn đi theo mấy chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng. Bọn chúng chạy nhanh đến, tại tới gần chiến trường sau, mặt khác xe cộ bắt đầu giảm tốc độ, duy chỉ có Từ Gián Khâu xe thể thao màu đỏ tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Hắn cầm lấy bộ đàm khí, đối với hậu phương cái kia mấy chiếc xe sang trọng không nhanh không chậm nói ra, Tô Minh tiểu tử kia sát suất lớn ngay ở phía trước, không có khả năng chậm trễ nữa thời gian. Các ngươi giúp ta mở đường, ta đuổi theo. Quyết không thể để tiểu tử kia chạy. Chờ ta bắt hắn lại, nhìn ta không đem hắn rút gần lộ ra. Từ Gián Khâu ngữ khí tràn ngập cực kỳ tức giận. Hắn đời này còn không có bị người như vậy trêu vừa qua, càng nghĩ thì càng nổi nóng. Thu đến. Tốt. Không có vấn đề. Trong bộ đàm truyền đến đám người bí mật mang theo dòng điện tiếng xào xạc. Từ Thiên Hoa bọn người gặp xe thể thao màu đỏ không có giảm tốc độ ý tứ, trong mắt cũng không khỏi nổi lên một vòng nghi hoặc. Lại tiếp tục xông nói, lập tức liền muốn tiến đụng vào vong linh quân đoàn bên trong. Coi như cái kia bộ xe thể thao là trải qua đặc thù cải tiến, nhưng cũng không nhịn được như thế đụng nha. Giống. Bắt đầu có vong linh hướng phía xe thể thao màu đỏ phương hướng khởi xướng công kích, ý đồ đem nó ngăn lại. Lũ sâu kiến tránh ra. Ngay tại xe thể thao màu đỏ tới gần vong linh thời khắc, một thanh âm nương theo lấy vô tận uy áp vang vọng cả phiến thiên địa. Bành, bành, bành. Vô số vong linh vậy mà đống nhiên bạo liệt mà mở, không phải hóa thành một chỗ bãi cốt, chính là trở thành từng sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí. Một màn này, thấy Từ Thiên Hoa bọn người nghẹn họng nhìn chân chối. Mạnh thực sự quá mạnh. Đây chính là từ gia cao nhất chạy cường giả thực lực. Giống. Mắt thấy phổ thông vong linh ngăn không được, bắt đầu có bột cấp bậc vong linh, nương theo lấy tiếng giống giận dữ cũng phát khởi công kích. Chỉ là 70 cấp bột cũng vọng tưởng ngăn cản Khâu ca. Những này để cho ta tới đi. Lúc này, lại có cường giả từ xe con bên trên đi xuống, khóe miệng của hắn treo một vòng khinh miệt ý cười. đưa tay ở giữa, một đạo cổ sáng màu trắng bắn ra. Phốc, phốc, phốc. Bạch quang trong nháy mắt quán xuyên mấy chục trên trăm vong linh. Giống, giống. Những cái kia vong linh bắt đầu phát ra thống khổ kêu rên, không ra hai giây liền phảng phất bị tịnh hóa bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Trong lúc thoáng qua, từ gián khâu đã xuyên qua vong linh quân đoàn khoảng cách 12 cẩm tinh gần trong gang tấc. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có mảy may giảm tốc độ ý tứ. Một bên Tử Thiên Hoa đã kích động đến nói không ra lời, những đỉnh cấp cường giả này đến, để trong cơ thể hắn huyết dịch cũng nhịn không được tùy theo sôi trào lên. Hắn nhìn về phía xe thể thao màu đỏ ánh mắt, càng là tràn ngập ước mơ. Chương 868, du lịch nông nghiệp tiếp ứng chương 868, du lịch nông nghiệp tiếp ứng ngăn lại hắn. Thần long cái kia trầm thấp lại thanh âm khàn khàn, tại xe thể thao màu đỏ đến gần thời điểm, đột nhiên vang lên. Cái này khiến Từ Gián Khâu các loại đỉnh lưu cường giả cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái đồ chơi này vậy mà mở ra linh trí. Trong xe Từ Gián Khâu nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc quan mang. Siêu. Khi lấy được thần long chỉ lệnh sau, chúng sinh tiêu vong linh thân hình chớp động, đều là hướng phía xe thể thao màu đỏ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một tên cơ bắp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, khói bụi nổ tung, lại nhấc lên một trận khủng bố kinh phong. Gân xanh bò đầy hắn cánh tay, hai đầu cơ bắp càng là bí lên kinh người đường cong. Người này cũng là Từ Gián Khâu mang tới người, một trong số đó. Hắn giáng lâm, trực tiếp bước lui một đám cầm tinh vong linh, cho Từ Gián Khâu thanh ra một con đường. Chết dần hổ hai con ngươi tinh mang lấp lóe, từ trong cổ phun ra một chữ. Kỹ năng, hổ điên. Lập tức, nó khí tức tăng vọt, tiếp tục hướng phía Từ Gián Khâu xe cộ bàn tới, y đồ đem nó ngăn lại. Người anh. Tên cơ bắp ánh mắt chớp lên, một cái lắc mình tiến lên, tay không đem dần hổ đầu cho theo xuống mặt đất. Cử động lần này, đem Tử Thiên Hoa nhìn trợn mắt hốt mồm. Liền ngay cả thần long nhìn, không khỏi khẽ giật mình. Chẳng ai ngờ rằng mạnh như dần hổ như vậy tồn tại, sẽ bị tùy tiện ngăn lại. Huống hồ hay là bắt đầu hổ điên trạng thái tình huống. Nằm trong loại trạng thái này, dần hổ liền xem như thần long cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Con mèo nhỏ đừng quấy rầy ta Khâu ca, muốn chơi lời nói, ta chơi với ngươi chơi là được. Tên cơ bắp chậm rãi đem chính mình cánh tay tráng kiện thu hồi, mặt lộ ngạo nhân chi sắc, lập tức hắn lại nhíu mày nhìn về phía chúng quanh mặt khác cầm tinh vong linh, đương nhiên các ngươi cũng giống vậy. Lời này vừa nói ra, triệt để đốt lên thần long lửa giận. Giết. Nó nặng nề lại thanh âm khàn khàn, vang vọng toàn bộ khu vực, dẫn theo 12 cầm tinh vong linh khởi xướng mãnh liệt công kích. Thứ tới đi, cùng tiến lên vừa vặn để cho ta nó người. Tên cơ bắp hai tay mở ra, không sợ ngược lại cười. Lộc cộc Từ Thiên Hoa nghe vậy, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, dưới hai chân ý thức hướng về sau xê dịch mấy bước, tựa hồ sợ bị cuốn vào sau đó chiến trường. Bành, ầm ầm. Trong chớp mắt, song phương rất nhanh liền đụng vào nhau, tên cơ bắp lấy lực lượng một người, lực chiến 12 cầm tinh vong linh, năng lượng to lớn sóng xung kích, quét sạch toàn trường. Từ Thiên Hoa mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đối mặt đập vào mặt tình phong, không tự chủ được đưa tay che chắn. Tiểu Hoa nơi này không có các ngươi chuyện gì, mang lên người đi nhìn Khâu ca có cái gì cần hỗ trợ tỉ như áp giải Tô Minh cái gì. Ngay tại Từ Thiên Hoa rung động thời khắc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo trêu tức thanh âm. Vâng, chúng ta cái này đi làm. Hắn lúc này mới bị đối phương từ xuất thần bên trong kéo lại, vội vàng ứng thanh gật đầu. Các vị chúng ta đi. Từ Thiên Hoa nhanh chóng kêu gọi những người khác, chuẩn bị tiếp tục đuổi bắt Tô Minh. Mà về phần mấy tên khác đỉnh lưu cường giả, bọn hắn tựa hồ cũng lười nhác tiếp tục truy kích. Tại giải quyết rơi vong linh quân đoàn sau, lộ ra không có việc gì, thậm chí cũng không có ra tay trợ giúp tên cơ bắp ý tứ, chính là bày ra một bộ xem kịch tư thái. Khâu ca đều chạy ở trước mặt, chúng ta còn tại chơi đùa lung tung cái gì kìa? Dứt khoát trở về ngủ ngon được rồi. Có người ngồi dựa vào xe sang trọng đầu xe biên giới, dùng động tác ưu nhã đốt một điếu hoa con, khẽ cười nói. Mấy cây số có hơn, Tô Minh không chế lấy án phạ lang vương còn tại cực tốc phi nước đại. Hắn không dám có chút thư giãn, bởi vì hắn đã cảm ứng được chính mình vong linh bị tàn sát hầu như không còn, bây giờ còn đang chiến đấu vong linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực mạnh như vậy sao? Có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh giết ta những vong linh kia? Hay là nói ban đầu dẫn dắt rời đi những người kia cũng đuổi kịp? Tô Minh cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán. Trong lòng của hắn rõ ràng, đám người này mới là tồn tại đáng sợ nhất. Nhưng nếu không có Tử Gián Khâu những người kia, hắn cũng là không phải như vậy e ngại Từ Thiên Hoa mấy người. Chạy trước, chạy trước. Tô Minh thần sắc cứng đờ, hắn có thể phát giác được có một cỗ lạnh leo thấu xương tại dần dần tới gần. Cái gì? Chẳng lẽ đã có người đuổi kịp? Hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang hậu phương. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy tung ảnh của đối phương, nhưng Tô Minh đã cảm nhận được có một cỗ khí tức nguy hiểm đang không ngừng tới gần. Tốc độ của đối phương rất nhanh, so án phạ lang vương tốc độ còn nhanh. Đều rời đi đế đô cái này từ ra làm sao khó như vậy quấn. Tại hắn đầu đen rau muốn thời khắc, thình lình phía trước nơi xa lại có xe con thân ảnh. Đây cũng là tình huống như thế nào? Hắn biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Theo hắn không ngừng tới gần, phát hiện phía trước xe con không chỉ có một cỗ, mà là mấy chục chiếc, mà lại còn là cùng một loại hình, cùng một nhan sắc. Tô Minh phản ứng đầu tiên chính là người từ ra. Dù sao đối phương cẩn thận đã vượt qua thường nhân, hiện tại nếu như lại xuất hiện một đầu từ ra phòng tuyến, Tô Minh thậm chí cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thần sắc trầm xuống, trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Ngay tại chuẩn bị cưỡng ép phá vây thời khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc vậy mà xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong, cũng tại chiều chính mình mắt hô to. Tô ca, nhanh, lên xe. Một màn này để Tô Minh hai tròng mắt đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Lạc, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến ở chỗ này gặp được du lịch nông nghiệp, cảm giác liền như là đang nằm mơ. Tô ca, lên xe. Ta hết thảy tất cả an bài xong. Du lịch nông nghiệp khi nhìn đến Tô Minh đúng hẹn mà tới lúc, vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều tràn ngập hưng phấn cùng lo lắng. Tô Minh không nói hai lời, tại ở gần đội xe sau, lập tức từ án phạ lang vương trên thân nhảy xuống. Lên xe. Du lịch nông nghiệp lời còn chưa dứt, đã dẫn đầu mở cửa xe, khởi động động cơ. Tại Tô Minh lên xe trong nháy mắt, hắn một cước đạp cần ga tận cùng, mãnh liệt tấn lưng cảm giác mãnh liệt đánh tới, bắn ra cất bước. Trung quanh mặt khác xe cộ, cũng cơ hồ trong cùng một lúc phát động. Chỉ bất quá, mỗi một chiếc xe con chạy phương hướng đều không nhất trí. Tô Minh trợn mắt nhìn xem mấy chục chiếc xe con, lần lượt phân tán mà mở, một mặt một bước, nội tâm chấn kinh càng là khó nói nên lời. Chương 869, ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng nội. Chương 869, ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng nội. Qua phim hay khác, Tô Minh mới từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Tiểu Lạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có làm sao ngươi biết có người đang đuổi ta? Tô Minh nhìn về phía ánh mắt của đối phương, tràn ngập vô tận hiếu kỳ. Không thể không nói, đối phương hôm nay mang đến cho hắn kinh hỉ thực sự quá lớn. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không thể hoàn toàn bình phục nội tâm mừng rỡ cùng kích động. Nguyên lai tưởng rằng chính mình sau đó khó tránh khỏi cần trải qua một trận sinh tử khó liệu đại chiến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, du lịch nông nghiệp đã sớm chờ đợi đã lâu, thậm chí vì nhiễu loạn truy tung của đối phương, còn an bài nhiều như vậy xe cộ. Hoàn toàn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Tô Minh thật sự là vừa mừng vừa sợ, có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác. Ha ha ha, Toka, có ngoại ý muốn không, có kinh hỉ hay không? Nửa năm không thấy, ngươi thật đúng là ta nhớ đến chết rồi. Du lịch nông nghiệp một mặt cười hết mắt, còn cố ý bán được cái nút. Tiểu tử ngươi ngược lại là mau nói a, gấp rút chết ta rồi. Tô Minh cười mắng, cái này cũng không khó đoán a, có thể làm được bước này, chứ ai còn có thể có ai đâu. Du lịch nông nghiệp tiếp tục cười trả lời một câu, chính là cố ý không nói. Nhưng từ trong ngôn ngữ của hắn, Tô Minh đã mơ hồ đoán được ai, trừ Mạnh Triệu Sinh, hắn đã nghĩ không ra người thứ hai. Thật sự là vất vả các ngươi. Nửa năm này tất cả mọi người vẫn tốt chứ? Tô Minh trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, ánh mắt tùy theo cũng biến thành nhu hòa. Ta cũng rất tốt, công hội phát triển cũng không tệ. Hiện tại chúng ta tự do công hội tại Giang Thành thị cơ hồ đã có thể cùng kiếm hộ công hội U Minh công hội những này đại cử đầu, bình khởi bình toạn. Du lịch nông nghiệp nói lên công hội sự tình, trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự hào. Không có cách nào, ai bảo hắn là hội trưởng đâu. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, tự do công hội có thể có hôm nay loại này thành tích, cũng là dính Tô Minh ánh sáng. Dù sao một người thành quân năng lực liền còn tại đó, Giang Thành thị tam đại công hội tự nhiên kiêng kỵ và phần. Lại có lúc trước Tô Minh lấy sức một mình, Bương Thanh Hà thị Thanh Long công hội sự tích tại, vô luận là kiếm hổ công hội hay là U Minh công hội cùng cùng sư công hội đều không có người dám trêu chọc tôn này sát thần. Kể từ đó, tự do công hội tại Giang Thành thị địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hiện tại Giang Thành thị thậm chí đã xuất hiện tứ đại công hội thuyết pháp, mà cái thứ tư chính là bọn hắn tự do công hội. Mạnh Triệu Sinh đâu? Vương Tiểu Minh bọn hắn đâu? Tô Minh tiếp tục truy vấn đạo. Vương Tiểu Minh nha, hắn cũng không tệ, trải qua nửa năm cố gắng, hắn đã 40 nhiều cấp đâu. Vì tạ căn mạnh, có gia tộc giúp đỡ, nàng 50 cấp đều. Ha ha, đẳng cấp phương diện là thuộc ta thấp nhất chỉ có 32 cấp. Nói đến chính mình chờ cấp lúc, du lịch nông nghiệp mặt lộ một chút xấu hổ, còn nổi lên cười ngây ngô. Nghe được đối phương đối với Mạnh Triệu Sinh không nhắc tới một lời, Tô Minh không khỏi nhíu mày. Mạnh Triệu Sinh đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía đối phương, lại một lần truy vấn. Triệu Sinh nha, ta không biết nha. Hắn cùng Tiểu Vi đã rời đi Giang Thành thị non nửa năm, vẫn luôn là ở vào tin tức hoàn toàn không có trạng thái. Du lịch nông nghiệp vốn định chờ trở về lại nói, nhưng không chịu nổi Tô Minh truy vấn. Cái gì? Tô Minh nghe được Mạnh Triệu Sinh cùng Tiểu Vi song song mất đi tin tức, cả người cũng không khỏi trở nên kích động. Phải biết, hắn rất coi trọng hai người này, mà lại lần này du lịch nông nghiệp có thể đến trợ hắn thoát hiểm cũng là Mạnh Triệu Sinh an bài. Về phần Tiểu Vi, thực lực của nàng, Tô Minh là tuyệt đối công nhận, đồng thời cũng một mực xem như công hội hạch tâm nhân viên tại bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, để hắn tổn thất hai tên đại tướng, Tô Minh rất khó không kích động. Tô ca, ta biết ngươi gấp, nhưng là ngươi đừng nội. Bọn hắn chỉ là đã mất đi tin tức, không có nghĩa là gặp được nguy hiểm. Du lịch nông nghiệp thấy đối phương kích động như thế, đội vàng lên tiếng giải thích. Đều mất đi tin tức, không phải liền là gặp được nguy hiểm sao? Cái này khác nhau ở chỗ nào? Tô Minh cau mày, biểu thị không hiểu. Chuyện là như thế này, du lịch nông nghiệp chỉ có thể đem đối phương gặp được lao cất cái sự tình, cùng Tô Minh kỹ càng êm tai nói. Mà tại trong lúc này, một mực tại phía sau đuổi theo Tô Minh từ gián câu, bỗng nhiên ngừng lại. Hắn trên mặt nặng nề, nhanh chóng đẩy cửa xe ra, rơi xuống đất xem xét. Bởi vì hắn một mực tại truy tung dấu chân đột nhiên biến mất, mà bây giờ hiện ra tại trước mắt hắn thì là vô số đạo vết bánh xe. Trong lúc nhất thời, không cách nào phân rõ Tô Minh đến cùng ngồi lên cái nào một chiếc xe đi. Hôn đản tiểu tử kia, chẳng lẽ còn có giúp đỡ? Từ gián câu căm tức nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít vết bánh xe, tiếng vẫn nộ nổi giận mắng. Giống. Đột nhiên, một đường tới từ giã thu gầm nhẹ từ phía sau hắn chuyển đến. Từ gián câu theo tiếng quay đầu nhìn lại, con ngươi hiện lên một vòng kinh thường. Là Tô Minh ản phạ lang vương hắn đang ngồi trên du lịch nông nghiệp xe cổ sau, liền để nó lưu lại ngăn cản truy tung giả. Cho lão tử chết. Tại ản phạ lang vương bay nhào mà đến thời khắc, từ gián câu hét to lên tiếng. Hắn muốn làm một bụng oán khí, vừa vặn có thể cầm ản phạ lang vương cho hạ giận. Trong chớp mắt, ản phạ lang vương đã đi vào trước mặt. Từ gián câu mâu quang chớp lên, cánh tay phải tựa như tia chớp nổ ra, tinh chuẩn chế trụ đối phương cằm. Ản phạ lang vương lúc này phát ra gầm nhẹ, chân trước đang muốn xé rách, lại bị đối phương bỗng nhiên phát lực. Ầm ầm. Không phải hướng lên, mà là hướng xuống đất hung hăng nhấn tới, một tiếng vang trầm chấn động đến mặt đất phát run. Hạn Phạ Lang Vương toàn bộ đầu lâu đều bị nạnh sinh sinh nện vào mặt đất. Từ Gián Khâu buông tay ra lúc, đối phương liên rút co rút đều không có, tứ chi bỗng nhiên kéo căng lại sủi lơ, không ra mấy giây liền biến thành từng sợi khói đen, tiêu tán trong không khí. 70 cấp bột vong linh, ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng chỉ có bị một kích miểu sát phần. Lúc này, Từ Thiên Hoa bọn người mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn nhìn thấy đối phương đậu ở chỗ này, đều không do cảm thấy hoang mang. Khâu thúc, đây là? Từ Thiên Hoa nhanh chóng xuống xe, đến đối phương trước mặt, lưỡi khí cung kính dò hỏi. Mất dấu. Từ Gián Khâu không có dấu diếm, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía trước lộ diện. Đám người nghe được mất dấu ba chữ cũng không khỏi hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Minh lại có thể đem Từ Gián Khâu cường giả loại này cho căng. Bọn hắn thuận ánh mắt của đối phương phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền ý thức được cái gì. Có người thích ứng. Từ Thiên Hoa bước nhanh về phía trước, cũng ngồi xổm người xuống quan sát trên mặt đất còn sót lại vết bánh xe. Hoa ca, chúng ta nếu như chia ra đuổi đâu? Có người đưa ra trong lòng mình ý nghĩ. Đây đất vết bánh xe, mà lại là hướng phía không xuống 10 cái phương hướng lái rời, nói không chừng đến phía sau, cái này 10 cái phương hướng sẽ còn lại phân 10 cái phương hướng. Bằng vào chúng ta trước mắt nhân số căn bản đuổi không kịp, mà lại coi như đuổi kịp, lấy thực lực của chúng ta sợ cũng khó mà ngăn lại hắn. Từ Thiên Hoa lắc đầu, trực tiếp bác bỏ người kia ý nghĩ, vô luận là ngữ khí hay là thần sắc, đều có vẻ hơi thất lạc cùng bất đắc dĩ. Đáng giận Tô Minh hắn làm sao giảo hoạt như vậy? Hỗn đản, đây không phải lại toi công bận rộn. Hắn cái này vừa chạy, chúng ta nửa năm qua này chẳng phải là thành đồ đần. Mỗi người trên mặt đều viết đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Chẳng ai ngờ rằng bố cục thủ vững nửa năm lâu hành động, kết quả là lại là lấy giọ chúc mà múc nước công giá tràng. Tiểu tử kia có thể chạy chỗ nào đâu? Ta đoán hẳn là sẽ hướng nơi ở của mình phương hướng chạy đi. Một mực yên lặng không lên tiếng Từ Gián Khâu đống nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt sắc bén trực câu câu nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Đám người nghe vậy, cũng nhao nhao hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Đối với Giang Thành Thị, hắn nhất định là hướng Giang Thành Thị phương hướng chạy. Các vị, đuổi. Từ Thiên Hoa khi lấy được đối phương nhắc nhở sau, vừa mới phiền muộn trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận mừng rỡ. Chương 870, liền quyết định là nó, Phong Vân Thị chương 870, liền quyết định là nó. Phong Vân Thị tại Từ Gián Khâu bọn người tiếp tục đuổi thời khắc, Tô Minh thì dựa lưng vào du lịch nông nghiệp xe cộ trên ghế lái phụ, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, lão khất cái tại sao muốn ra tay trợ giúp. Trong ấn tượng chính mình căn bản cũng không nhận biết đối phương, tại không phải thân mang cho nên tình huống dưới, đối phương không chỉ có nguyện ý xuất thủ cứu Vương Tiểu Minh, hiện tại còn đặc biệt trợ giúp Mạnh Triệu Sinh cùng Tiểu Vi, hắn không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Cái này cũng khiến cho đối với lão khất cái lòng hiếu kỳ càng nồng đậm. Tô ca, không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Có quý nhân tương trợ, đây không phải là chuyện tốt sao? Ta muốn về sau các ngươi khẳng định có cơ hội gặp mặt. Ngươi bây giờ đã rời đi Đế Đô, hẳn là vui vẻ lên chút mới đối. Chờ về Giang Thành Thị, chúng ta nhất định phải hào hào chúc mừng một phen. Du lịch nông nghiệp trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, đang nói chuyện trong lúc đó, hắn lái xe tốc độ có thể không có chút nào chậm. Tô Minh nghe vậy, hai đầu lông mày từ đầu đến cuối đều chen thành một đoạn, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem phi tốc lùi lại cảnh sắc, chợt hai con ngươi không khỏi có chút nheo lại. Du lịch nông nghiệp lời nói, ngược lại là nhắc nhở hắn. Tại vài phút trước, Tô Minh đã cảm ứng được Hạn Phạ Lang Vương bị đánh giết, đây cũng là đầy đủ mang ý nghĩa đối phương vừa mới xác thực còn tại đuổi theo chính mình. Dù cho du lịch nông nghiệp an bài đông đảo xe cộ đến lẫn lộn đối phương truy tung, cũng không thể đại biểu hắn triệt để thoát khỏi đối phương. Cáo giả Từ Gia nếu là trực tiếp chạy tới Giang Thành Thị đi ôm cây đợi thỏ đầu, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, không thể trở về Giang Thành Thị. Nghe được Tô Minh nói không trở về Giang Thành Thị, du lịch nông nghiệp lúc này sững sờ. A, Tô ca, ngươi không trở về Giang Thành Thị, cái kia muốn đi đâu? Là có chuyện gì phải xử lý sao? Du lịch nông nghiệp biểu thị không hiểu. Giang Thành Thị không an toàn, nơi này khoảng cách thành thị nào gần nhất, liền đi thành thị nào. Tô Minh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Từ Gia những cái kia đáng ghét cái đuôi. Thành thị gần nhất. Du lịch nông nghiệp dừng một chút, mới quay đầu nhìn về phía đối phương, hồi đáp, Phong Vân Thị. Nghe được Phong Vân Thị ba chữ này lúc, Tô Minh trong con ngươi hiện lên một vòng dị dạng sát thái. Đây chính là đối thủ một mất một còn La Gia địa bàn. Hắn hiện tại cũng không chỉ vẹn vẹn chỉ giết La Gia chủ con riêng La Hạo đơn giản như vậy, còn giết La Gia lão quản gia, cùng trên trăm hào La Gia cấp dưới. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, La Gia vô luận như thế nào đều là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Mà lại chuyện bây giờ đã qua hơn nửa năm, La Gia chỉ cần không phải đồ đần cũng sát suất lớn đuốt xem rõ ràng La lão quản gia sản sơ tại Giang Thành Thị phát sinh hết thảy. Tô ca nếu không vẫn là thôi đi. Cái này La Gia, giống như cũng tại truy nã ngươi đây. Du lịch nông nghiệp biết đến tình báo, cùng trước mắt Phong Vân Thị tình thế, tự nhiên muốn so tại trong phó bản né nửa năm Tô Minh muốn hiểu được nhiều. La Gia cùng Từ Gia so ra thế nào? Tô Minh mắt sáng như đuốc, trầm âm thanh dò hỏi. Ngón tay của hắn tại trong lúc lơ đãng, không ngừng đập cửa xe lan can, chuyển ra ken két âm thanh. Tô ca, ngươi đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này Phong Vân Thị tuy là cấp một thành thị, nhưng bởi vì nó khoảng cách Đế Đô quá gần, các loại nhân tài sớm đã bị đào đi. Trên thực lực đừng nói cùng Từ Gia dựng lên, liền xem như mặt khác cấp một thành thị đại gia tộc, bọn hắn cũng chưa chắc có thể so sánh từng chiếm được. Du lịch nông nghiệp cười khẽ lắc đầu. A, vậy ý của ngươi bọn hắn không sai biệt lắm xem như cấp một thành thị các đại gia tộc bên trong hạng chót tồn tại lạ. Tô Minh tiếp tục truy vấn đạo. Ách xem như thế đi. Du lịch nông nghiệp nhẹ gật đầu. Nhưng là nói thế nào đó cũng là cấp một thành thị gia tộc, tại trên thực lực vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền ép chúng ta. Tô ca ngươi cũng đừng xem nhẹ bọn hắn. Chần chờ một lát, hắn lại tiếp tục nói bổ sung. đi, liền đi Phong Vân thị. Tô Minh tại đối với La gia có nhất định hiểu rõ sau, quyết định thật nhanh liền làm ra lựa chọn.
Tô ca, ngươi không có nói đùa chớ.
Thật đi a. Một khi bị phát hiện, chúng ta lập tức liền sẽ biến thành chuột chạy qua đường. Du Lịch Nông nghiệp dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, liên tục cường điệu nói, ý đồ để nó bỏ ý niệm này đi.
Ha ha, liền quyết định nó, Phong Vân thị.
Tô Minh cười nhạt một tiếng. Khi biết đối phương tại cấp một thành thị gia tộc hạng chót tồn tại sau, Tô Minh đối với La gia kiên kỵ liền giảm mạnh. Mà lại, La gia hiện tại còn truy nã chính mình, chắc hẳn từ gia sát suất lớn cũng là biết đến. Dưới chân đèn thì tối chiêu này, hắn là lần nào cũng đúng. Ai sẽ nghĩ đến, hắn Tô Minh sẽ hướng cựu gia địa bàn chui đâu? Đây không phải là bệnh tâm thần sao? Đang chịu chết sao? Du Lịch Nông nghiệp gặp Tô Minh đã hạ quyết định cũng không cần phải nhiều lời nữa, tay lái rẽ ngang, liền chạy hướng nguyên bản về Giang Thành thị lộ tuyến, bắt đầu hướng phía tới gần Phong Vân thị chạy tới. Không ra 10 phút đồng hồ, từ ra xe cộ cũng từ bọn hắn rẽ ngoặt giao lộ thông qua, chỉ bất quá từ ra cũng không có cải biến phương hướng, mà là trực tiếp hướng phía Giang Thành thị phương hướng tiến đến. Bọn hắn khoảng cách của song phương cũng bởi vì phương hướng khác biệt, bắt đầu cấp tốc kéo xa. Du Lịch Nông nghiệp bọn hắn khi tiến vào Phong Vân thị địa giới sau, lại khoảng chừng phi nhanh một giờ, mới đã tới Phong Vân thị nội thành. Sát trời dần tối, màn đêm buông xuống. Tô Minh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài xa hoa trụy lạc khu phố đang không ngừng lùi lại. Lúc này, Du Lịch Nông nghiệp bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, "Tô ca, sau đó làm sao bây giờ?"
"Dừng xe."
Tô Minh thuận miệng trả lời một câu. Du Lịch Nông nghiệp mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo đối phương ý tứ, đem xe dừng ở bên đường. Tô Minh không nói hai lời, liền đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe. Hắn tại duỗi cái lưng mệt mỏi sau, mới quay đầu về Du Lịch Nông nghiệp cười nói, "Ngươi có thể trở về Giang Thành thị."
"A."
Du Lịch Nông nghiệp đưa cổ, một mặt một bức. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương sẽ gọi hắn chính mình về trước Giang Thành thị. "Ngươi đi cùng với ta không an toàn." Tô Minh nhìn chung quanh một chút bốn phía, mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía trên vị trí lái Du Lịch Nông nghiệp, cũng lời nói thấm thía giải thích nói. Hắn không có đang nói đùa, nơi này dù sao cũng là hắn đối thủ một mất một còn địa bàn, thật xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không có nắm chắc có thể 100% hộ hoàn toàn đúng phương. Vì lý do an toàn, để Du Lịch Nông nghiệp một mình trở về Giang Thành thị là biện pháp tốt nhất. Chương 871, ta mới là người bị hại nha. Chương 871, ta mới là người bị hại nha.
Tô ca, ngươi nói đùa cái gì đâu?
Nhiệm vụ của ta là đem ngươi an toàn đưa về Giang Thành thị, ngươi tại sao có thể bỏ lại ta chính mình chạy đâu?
Du Lịch Nông nghiệp trong lời nói, hiển nhiên chính mình cũng nghĩ đi theo lưu lại.
Thôi đi ngươi, ta còn có một chuyện khác cần bàn giao ngươi đi làm.
Ấy, tiếp được.
Không đợi Du Lịch Nông nghiệp đáp lời, Tô Minh liền hướng trong cửa sổ xe ném đi một viên nhẫn chứa vật đi vào.
Trong này là cái gì?
Ta có thể nhìn sao?
Du Lịch Nông nghiệp thuận thế tiếp được, tại phát hiện ném vào tới là nhẫn chứa vật lúc, không khỏi đối với đồ vật bên trong cảm thấy yêu kỳ.
Đương nhiên có thể nhìn. Bên trong có một bình sinh mệnh chi thủy còn có hai viên đồng phẩm chìa khóa, cùng một chút thất thất bát bát trang bị.
Các loại tiểu vi trở về, ngươi liền đem sinh mệnh chi thủy giao cho nàng.
Vật kia có thể trị hết đệ đệ của nàng.
Về phần những vật khác, chính ngươi nhìn xem phân phối đi.
Tốt, mau trở về đi thôi.
Qua một thời gian ngắn Giang Thành gặp.
Tại bàn giao sự tình xong sau, Tô Minh liền cũng không quay đầu lại tiêu sái quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, tựa hồ đã sớm tính toán tốt. Cứ như vậy, hắn lưu lại một mặt mộng bức Du Lịch Nông nghiệp. Nhìn xem Tô Minh dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Du Lịch Nông nghiệp trong miệng còn tại lặp lại lẩm bẩm bốn chữ sinh mệnh chi thủy. Hắn liền không có gặp qua như vậy hào hoành người, sinh mệnh chi thủy lấy ra liền đáp.
Lúc trước, gia gia mình bệnh tình nguy kịch lúc, Tô Minh liền từng không chút do dự xuất ra sinh mệnh chi thủy giúp hắn cứu chữa nông lão gia tử. Mà bây giờ, Tô Minh lần nữa đạt được sinh mệnh chi thủy lại không chút do dự lấy ra muốn cho Kiều Vi cứu chữa đệ đệ. Hắn muốn định đầu đen rau muốn nuôi câu, nhưng nhìn Tô Minh từ từ đi xa cô đơn bóng lưng, nội tâm của hắn chỗ sâu không khỏi bay lên một cỗ chua xót cảm giác. Bọn hắn tại cần có nhất sinh mệnh chi thủy chỉ cần Tô Minh có, đối phương đều vô điều kiện kính dâng đi ra. Thế nhưng là lúc trước Tô Minh cần sinh mệnh chi thủy thời điểm, lại có ai trợ giúp qua hắn? Đến cuối cùng, vất vả tìm thấy sinh mệnh chi thủy còn bị kẻ xấu vụng trộm đổi đi, để hết thể hy vọng tan thành bọt nước.
Du Lịch Nông nghiệp nghĩ đến đây, theo bản năng nắm chặt trong tay nhận chữ vật.
Tô ca nói thế nào ta liền làm như thế đó.
Lúc này, hắn cũng không còn xoắn xuýt, trực tiếp lựa chọn đối với Tô Minh 100% phục tùng.
Lời còn chưa dứt, hắn liền khởi động chân ga, bắt đầu hướng phía Giang Thành thị phương hướng ra đi.
Mà Tô Minh thì là hai tay cắm ở trong túi áo, chẳng có mục đích hành tẩu tại ngựa xe như nước trên đường phố, cảm thụ được đã lâu thành thị ồn ào náo động cùng sức sống. Cùng nhau đi tới, hắn không phải nhìn bên trái một chút, chính là tây nhìn một cái, đối với cái này thành thị xa lạ tràn ngập tò mò. Cũng có lẽ hắn tại trong phố bản đợi quá lâu trong lúc nhất thời vẫn chưa thích đứng loại náo nhiệt này khu phố. Khóe mắt sau khi, hắn liếc tới một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Dưới hai chân ý thức dừng bước, biểu lộ vẻ kinh ngạc.
Tô Minh cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, điên cuồng xoa nắn hai mắt.
Tập trung nhìn vào, không sai, chính là Lạc Tiểu Tuyết.
Ha ha ha, nha đầu này, làm sao cũng tại Phong Vân thị.
Cái này thật sự là vượn phân a.
Tô Minh nhịn không được hưng phấn trong lòng, cười ra tiếng.
Lần trước, đối phương trợ giúp chính mình rời đi bí cảnh, né tránh đám người truy sát, còn không có tìm tới cơ hội hảo hảo tạ ơn người ta đâu. Kết quả là, hắn tràn đầy dáng tươi cười, bước nhanh hướng phía 20-30 mét có hơn Lạc Tiểu Tuyết đi đến. Tại hắn đưa tay khoác lên đối phương trên bờ vai trong nháy mắt, Lạc Tiểu Tuyết chân mày cau lại, vô ý thức bắt hắn lại cổ tay.
Tô Minh nao nao, nội tâm lập tức có một loại dự cảm bất tường.
Quả nhiên không ngoài sở liệu, một giây sau,
hắn liền bị một cỗ kinh người cự lực văng bay đi ra ngoài. Phải biết Lạc Tiểu Tuyết thế nhưng là quái nhân, thuần túy lực lượng tại phía xa người bình thường phía trên. Tô Minh chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Bành! Lập tức hắn liền phần lưng chạm đất, truyền ra một tiếng vang trầm. Tô Minh đầu góc tại chỗ đường máy. Lạc Tiểu Tuyết khi nhìn rõ sở dung mạo của đối phương lúc, cũng là một mặt ngộp bức. Hai người gần như đồng thời chớp chớp lẫn nhau mắt to, bốn mắt nhìn nhau. Người cái tên này tại ba ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng phía dưới, còn dám đối với Tiểu Tuyết động thủ động ước. Ngươi là ăn gan hùm mật báo. Ngã chết ngươi, đáng đời. Ngay tại Tô Minh cùng Lạc Tiểu Tuyết hai người ngu ngơ thời khắc, một tên tuổi chừng 20 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử, cấp tốc từ phía sau nhảy lên trên, hắn chỉ vào nằm trên mặt đất Tô Minh chính là một trận chửi ầm lên. Tô Minh bị đối phương chửi rủa âm thanh từ trong kinh ngạc kéo về thần đến, hắn nhíu mày, dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem tên kia tuổi trẻ tiểu tử. Khu khu số gì? Lạc Tiểu Tuyết vội vàng bung ra cổ tay của đối phương, cũng ho khan vài tiếng, ý đồ hóa giải một chút xấu hổ. Lập tức, nàng hai tay giấu đến phía sau lưng, ánh mắt cấp tốc rời đi, không dám nhìn thẳng Tô Minh con mắt, cực kỳ giống làm sai sự tình tiểu hài. Uy cái gì ban ngày ban mặt? Hiện tại là buổi tối. Tô Minh từ mặt đất bò dậy, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn sơn đen thôi đen bầu trời đêm, nhịn không được đối với tiểu tử kia nhắc nhở đạo. Còn có nàng của ta mới là người bị hại. Lại nói liên quan gì đến ngươi a? Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục bổ sung hai câu. Nói thật, hắn đều không có xem hiểu, cái này lòng nhiệt tình tiểu hòa tử đến cùng tại kích động cái gì kình. Người tuổi trẻ tiểu tử bị Tô Minh đối đến có chút á khẩu không trả lời được. Ngươi thiếu cùng ta cưỡng từ đoạt lý. Tại trước mắt bao người, ngươi làm sao dám ăn người ta nữ hải tử đậu hũ? Ngươi tin hay không, ta gọi người đến bắt ngươi. Tiểu hòa tử tại bước bước mạch suy nghĩ sau, lại tiếp tục đối với Tô Minh nổi giận nói. Tiểu Tuyết, đừng sợ. Loại tên lưu manh này. Đồ lưu manh. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không tại để hắn đụng ngươi mảy may. Lập tức, tiểu hòa tử lại cất bước tiến lên, đem Lạc Tiểu Tuyết bảo hộ ở phía sau mình, cũng hung dữ trừng mắt Tô Minh. Nghe được đối phương đang kêu gọi Lạc Tiểu Tuyết danh tự, Tô Minh cả người ngây ra như phỗng. Nguyên lai đối phương hai người là nhận biết hơn nữa, nhìn tình huống này quan hệ còn không bình thường. Tô Minh đưa cổ, khẽ nhếch miệng, hai con ngươi càng là trừng tròn xoe, một bộ giật mình lại nương theo lấy khó có thể tin bộ dáng. Đùng. Sau lưng Lạc Tiểu Tuyết vỗ trán một cái, thực sự có chút khó mà nhìn thẳng, giới đến nàng có thể sử dụng ngón chân móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách. Nhất là nhìn thấy Tô Minh thằng ngốc kia giống như kinh ngạc biểu lộ lúc, nàng hận không thể đào cái động chui vào tính toán. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, ngươi vừa mới làm sao còn cùng loại này đổ lưu manh xin lỗi đâu? Liền nên ngã chết hắn. Tiểu hỏa tử tiếp tục tức giận nói ra, thề sống chết muốn vì nó bên vực kẻ yếu. Cái kia ta có phải hay không không nên xuất hiện a? Đánh quấy rầy. Tô Minh trong giọng nói bí mật mang theo một chút ấy nấy, nói xong, định muốn quay người rời đi. Dừng lại. Ngươi nhất định phải cùng Tiểu Tuyết xin lỗi. Tiểu hỏa tử tức giận gọi lại Tô Minh, một bộ tốt không bỏ qua bộ dáng. Đây là hắn có thể tại Lạc Tiểu Tuyết trước mặt cơ hội biểu hiện, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Huống hồ, hắn thấy Tô Minh chính là cái tiểu nhược kê, nếu không cũng không trở thành bị một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài cho con ngã. Xin lỗi, ta xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi tốt bụng này, quấy rầy. Ta lúc này đi. Tô Minh vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều biểu hiện được dị thường thành khẩn. Cái này còn tạm được. Tiểu hỏa tử hài lòng nhẹ gật đầu. Ta cho ngươi biết, lần này ta liền không so đo với ngươi, miễn cưỡng buông tha ngươi. Nếu có lần sau nữa, ha ha, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tỷ phu của ta ba ba em vợ nàng dâu thúc thúc, thế nhưng là bách bảo các quản lý. Bách bảo các quản lý hàm kim lượng, ngươi hiểu không? Đó là ngươi không chọc nổi tồn tại. Tiểu hỏa tử ra vẻ tại chỉnh lý quần áo cổ áo, thận trọng cảnh cáo nói. Hắn cảm giác chính mình lần này xem như tại Lạc Tiểu Tuyết trước mặt tích lũy đủ uy phong, khóe miệng có chút dương lên, nội tâm đắc ý à. Tô Minh nghe xong đối phương, cổ kéo dài rất dài, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, khóe miệng cơ bắp càng là nhịn không được có chút run rẩy. Nha đầu này đến cùng từ nơi nào tìm đến cực phẩm nha? Nội tâm của hắn âm thầm nói thầm lấy. Chương 872, Vân Tiêu công hội chương 872, Vân Tiêu công hội một bên Lạc Tiểu Tuyết cũng là nghe được sạm mặt lại. Trẻ tuổi tiểu hòa tử, chính là một mực tại theo đuổi nàng đồng sự, Trần Phi. Cái kia ta đi trước, quay đầu liên hệ. Lạc Tiểu Tuyết cảm giác mình tại Tô Minh trước mặt đã mất mặt, ném về tận nhà một lát đều không muốn lưu lại. Lời còn chưa dứt, nàng liền bước nhanh rời đi. Khi đi ngang qua Tô Minh bên người lúc, còn cần nhỏ không thể thấy tiểu động tác, lấp một tấm tấm thẻ nhỏ đến nó trong túi. Cho ăn. Tiểu Tuyết, chờ ta một chút. Là cái kia đồ lưu manh sinh khí, không đáng. Ta trước đưa ngươi về nhà, lại đi đi làm. Trần Phi tại hung hăng trừng mắt liếc Tô Minh sau, liền bước nhanh đuổi theo Lạc Tiểu Tuyết, cực kỳ giống một cái theo đôi. Tại đối phương hai người đều sau khi đi, Tô Minh mới chậm rãi từ trong túi xuất ra đối phương vừa mới nhét vào tới tấm thẻ nhỏ. Đây là một tấm tên tin phiến, phía trên có Lạc Tiểu Tuyết phương thức liên lạc cùng nơi làm việc chỉ. Bách bảo các đi làm. Nha đầu này còn tại tìm ác ma chi tâm đi. Tô Minh nhìn xem trong tay danh thiếp, lạnh nhạt cười nói. Hắn tin tưởng, đối phương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ác ma chi tâm ngay tại trên tay hắn. Vừa nghĩ tới, chính mình xuất ra ác ma chi tâm Lạc Tiểu Tuyết ngoác mồm kinh ngạc chẳng cảnh, Tô Minh liền không nhịn được nổi lên cười ngây ngô. Hắn cũng không có nóng lòng đuổi kịp Lạc Tiểu Tuyết, đã có phương thức liên lạc, vậy liền không nhất thời vội vã. Tô Minh dự định trước tiên phải hiểu một chút Phong Vân thị đại khái tình huống, lại đi chuyến nơi đó bách bảo cát. Hắn trên người bây giờ cất ma tình cũng không ít, mà lại cái này Phong Vân thị nói thế nào cũng là cấp 1 thành thị, bách bảo cát bên trong hẳn là cũng có không ít cao cấp bộ thi thể. Bất kể nói thế nào, đều là đáng giá đi một lần. nhưng khi vụ trí gấp là muốn lấp đầy vừa xuống bụng. Từ khi ra Hoàng Hà phó bản hắn liền không có nếm qua một trận ăn nhà cơm, hôm nay nói thế nào cũng muốn hào hào khao khao một chút chính mình. Tô Minh đánh xe taxi đi thẳng tới Phong Vân thị cấp cao nhất khách sạn Vân Phong khách sạn. Có thể ở chỗ này ăn cơm người không phú thì quý. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị có đặt trước sao? Tại Tô Minh bước vào vàng son lộng lẫy đại đường lúc, lập tức có người mặc nghề nghiệp trang phục nhân viên phục vụ nữ tiến lên chiêu đãi. Một vị, không có đặt trước. Tô Minh nhìn xung quanh bốn phía, hướng hở trả lời. Tốt, nếu như không có đặt trước lời nói, chỉ có thể đến đại sảnh đi ăn cơm, xin hỏi có thể chứ? Nhân viên phục vụ nữ trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, giọng nói chuyện cực kỳ cung kính. Có thể. Tô Minh nhẹ gật đầu, hắn không quan tâm là tại bao xương hay là đại sảnh, chỉ cần có thể ăn thật ngon bên trên một trận, hắn liền thỏa mãn. Tại Hoàng Hà phó bản bên trong, hắn chọn vẹn gặm nửa năm lương khô, đã nhanh muốn ăn luôn. Tốt, tiên sinh, xin theo ta bên này. Nhân viên phục vụ nữ bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Tô Minh thì là một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, cực kỳ giống đồ nhà quê vào thành. Tại một phen so sánh xuống tới, hắn phát hiện cái này Vân Phong khách sạn cùng Đế Đô đại tiểu điểm so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Vô luận là khách sạn sửa sang làm công, hay là vật liệu, đều còn lâu mới có được Đế Đô đại tiểu điểm tinh xảo. Nhưng chỉnh thể mà nói, hay là toàn thắng phổ thông đại tiểu điểm. Tại nhân viên phục vụ nữ dẫn đầu xuống, hắn rất mau tới đến một tấm nhỏ bàn ăn, chung quanh đều ngồi đầy người, không thể không nói, khách sạn này sinh ý hay là man hoàn độ. Tiên sinh, đây là thực đơn. Nhân viên phục vụ nữ cung kính truyền đạt một tờ thực đơn, ra hiệu để Tô Minh gọi món ăn. Đem các người khách sạn nổi danh nhất top 10 đạo chiêu bài đồ ăn đều đến một phần. Tô Minh khoát tay áo, ra hiệu không cần tiền toái như vậy. A, ngài xác định. Nhân viên phục vụ nữ còn là lần đầu tiên gặp được dạng này khách nhân. Khách sạn chiêu bài đồ ăn, mỗi một đạo đều giá cả không ít, ít thì hơn bạn, cao thì hơn 10 bạn, không phải người bình thường có thể ăn được lên, mà lại đối phương một hơi liền muốn 10 đạo. Trong lúc nhất thời này, để nhân viên phục vụ nữ có chút khó có thể tin. Ân, xác định. Tô Minh nhẹ gật đầu. Tiên sinh, ngươi có muốn hay không nhìn xem giá cả? Ngài chỉ có một người, không đợi đối phương nói xong, Tô Minh liền đánh gây đối phương, lạnh nhạt trả lời, cứ như vậy. Tốt à. Ngài chờ một lát. Nhân viên phục vụ nữ thấy đối phương khăng khăng như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại đối phương sau khi rời đi, Tô Minh liền cầm lên điện thoại, bắt đầu xem xét lên Phong Vân thị phó bản tư liệu, cùng tất cả công hội thế lực đại khái tin tức. Cho ăn, các ngươi nghe nói không? Vừa trưa, Vân Tiêu công hội phát hiện một cái nửa quái nhân. Nghe nói đã bắt được đâu? Chúng ta Phong Vân thị tại sao có thể có nửa quái nhân ẩn hiện đâu? Căn cứ nội bộ tin tức, hiện tại Vân Tiêu công hội hoài nghi có quái nhân tiềm phục tại chúng ta Phong Vân thị, hiện tại chính em thầm loại bỏ đâu. Bắt nửa quái nhân tin tức cũng coi là cơ mật. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều biết, ha ha ha. Tô Minh lỗ tai khẽ nhúc nhích, bàn bên cạnh lời đàm luận ngữ đều bị hắn nghe được. Vân Tiêu công hội, đây không phải là lệ thuộc vào Long Vương điện công hội sao? Tô Minh hai con ngươi không khỏi có chút nheo lại, thần sắc cũng theo đó trở nên nghiêm trọng. Vân Tiêu công hội tương đương với Giang Thành thị kiếm hộ công hội tồn tại, tại Phong Vân thị tuyệt đối là thuộc về cự vô phách thế lực đỉnh cấp. Để hắn cảm thấy lo lắng là đối phương ngay tại đàm luận nửa quái nhân. Bây giờ Lạc Tiểu Tuyết ngay tại Phong Vân thị bị bắt nửa quái nhân, nói không chừng chính là Lạc Tiểu Tuyết dưới trướng hãn tướng một trong. Lạc Tiểu Tuyết thân phận một khi bại lộ, đó cũng là tương đối nguy hiểm. Phong Vân thị coi như yếu hơn nữa, cũng là cấp 1 thành thị tồn tại, cũng không phải Hải Tân thị loại kia cấp 2 thành thị có thể đánh đồng. Chương 873, nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý. Chương 873, nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý. Vì dò thăm càng nhiều tình báo tương quan, Tô Minh dứt khoát từ chỗ ngồi đứng người lên, mặt lộ hiền lành mỉm cười, hướng phía bàn bên cạnh đi đến. Vừa đi chưa được hai bước, hắn một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Dưới tình thế cấp bách, hắn tiện tay chảo một cái, vừa vặn nắm đến bàn bên cạnh bàn ăn bố, cứ như vậy thuận thế kéo một cái. Lốp bốp một trận vang, bàn bên cạnh đồ ăn mất giáo. Tất cả mọi người không khỏi thấy choáng mắt, liền ngay cả chung quanh mặt khác khách hàng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ai nha, không có ý tứ, không có ý tứ, đều tại ta, đều tại ta. Tô Minh nhanh chóng từ bừa bộn mặt đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy áy náy đối với những người kia xin lỗi. Ngươi đến cùng đi đường nào vậy? Cái này đều có thể ngã sắp xuống. Ngươi là heo sao? Ngã sắp xuống coi như xong, ngươi kéo cái gì khăn trải bàn a? Hiện tại toàn đủ. Ngươi thường nổi sao? Trong đó có người đứng người lên, đưa tay chỉ vào Tô Minh, giận dữ mắng mỏ liên tục. Lúc này, khách sạn phục vụ viên cũng nhanh chóng xuống lại tới, ý đồ giúp mọi người cân đối, đồng thời cũng ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Cái này muốn trách các ngươi quá rượu. Sàn nhà này như vậy trượt, mới đưa đến ta trượt chân. Tô Minh nhanh chóng chuyển di sức chú ý của đối phương, ý đồ đem nổi vùng ra khách sạn trên đầu. Cái này phục vụ viên hơi sững sờ, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn tại khách sạn làm việc hơn 10 năm, còn là lần đầu tiên gặp được chính mình đi đường không nhìn đường, ngã sấp xuống trách đến bọn hắn trên đầu. Không phải tiên sinh, ngươi là họ lại a? Phục vụ viên dừng một chút mới phản ứng được, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Minh. Không, ta họ Tô. Tô Minh lắc đầu phủ nhận. A, ta nói chính là ý tứ này sao? Phục vụ viên có chút dở khóc dở cười. Nếu không, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta bên này không phải điểm 10 đạo đồ ăn sao? Dứt khoát, mọi người cùng nhau ăn, thế nào? Mà lại, ta cái này 10 đạo đồ ăn tất cả đều là chiêu bài món ăn nổi tiếng. Các ngươi cũng không lỗ. Tô Minh ra vẻ suy tư một lát, mới đưa ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Đương nhiên, vừa mới ta đánh dụng một bàn kia đồ ăn, coi như ta tính tiền. Hắn gặp những người kia giữ im lặng, lại tiếp tục bổ sung một câu: "Mấy vị tiên sinh này, các ngươi ý như thế nào?" Phục vụ viên đối với cái này phương án giải quyết rất là hài lòng, chỉ cần bản kia người nguyện ý, hắn liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Những người kia hai mặt nhìn nhau, đang nghe đối phương điểm 10 đạo chiêu bài món ăn nổi tiếng lúc, nội tâm vẫn có chút coi chừng động, dù sao Tô Minh mới một người mà thôi, căn bản ăn không hết. Hiện tại lại nghe được Tô Minh nguyện ý đem bọn hắn vừa mới mua một cái, nội tâm càng là dục dịch. Đến lúc này hay đi, bọn hắn không chỉ có thể cọ đến mấy trăm ngàn đồ ăn, còn có thể tiết kiệm bữa tiếp theo tiền cơm, cớ sao mà không làm? Được chưa? Nhìn tiểu huynh đệ này cũng không phải cố ý lại như thế thành ý. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tại trải qua ngắn ngủi ánh mắt trao đổi qua sau, bọn hắn rất nhanh liền đồng ý, phục vụ viên mắt thấy tất cả đều vui vẻ, cũng không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đến ta bên này ngồi, ta đồ ăn lập tức tới ngay. Tô Minh trên mặt đều là nụ cười hiền hòa, không ngừng kêu gọi đối phương mấy người, thậm chí còn giúp nó chuyển cái ghế. Những người kia đối với Tô Minh biểu hiện cũng là rất hài lòng, không còn so đo chuyện mới vừa rồi. Các vị, không đánh nhau thì không quen biết, gặp nhau chính là vượn vân a. Ta gọi Tô Soái, người bên ngoài đều gọi ta Soái ca. Đương nhiên, ở trước mặt các ngươi, ta chính là Tiểu Tô. Tô Minh tiếp tục lôi kéo làm quen, đồng thời thuận miệng viện một cái tên giả, hắn sợ mình danh tự sẽ hù chết đối phương. Tiểu Tô, thật sự là sẽ nói cười. Gặp Tô Minh nhiệt tình như vậy, đoàn người cũng bắt đầu buông xuống cảnh giới. Đối phương hết thảy bốn người, tại trải qua tiếp xúc dài sau, mới biết được nguyên lai những người này đều là người Tôn gia Phong Vân thị Tôn gia, đó là có thể cùng La gia sánh vai đại gia tộc. Tưởng tượng nửa năm trước, Tô Minh tại Bách Bảo đại hội liền gặp qua Tôn gia cao tầng, Tôn Kiến Quốc. Tôn Kiến Quốc là các ngươi người nào? Qua ba lần rượu, tất cả mọi người bắt đầu quen thuộc, thiếu đi lúc trước câu nệ, Tô Minh trực tiếp nhíu mày nhìn về phía đám người, cười hỏi. Nghe được Tôn Kiến Quốc ba chữ, Tôn gia mấy người cũng không khỏi hơi sững sờ, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng lập tức phát sinh biến hóa. Tiểu Tô, ngươi biết chúng ta Kiến Quốc thúc? Có người nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Ha ha, từng có gặp mặt một lần. Các ngươi Kiến Quốc thúc, người cũng không tệ lắm. Tô Minh tiếp tục cười giải thích nói. Ha ha ha, làm nửa ngày, nguyên lai là người một nhà a. Tôn gia mấy người lập tức cười to lên, cùng Tô Minh càng là có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Đó là, ta nghe nói gần nhất Phong Vân thị không yên ổn nha. Tô Minh mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, lời nói xoay chuyển. Không sai, ngươi cũng phát hiện, sắp thực không yên ổn. Cái kia La gia, còn có cái kia Vân Tiêu công hội gần nhất có thể vội bằng đâu. Có người tại gỡ một ngụm mâu con, mới chậm âm thanh khẽ thở dài. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn đồng bạn liền lấy tuổi trò đỉnh một chút đối phương, ra hiệu người kia không nên nói lung tung. Sợ cái gì? Tiểu Tô là người một nhà. Nếu là người một nhà, còn có cái gì không thể nói? Người kia tức giận lườm đối phương một chút. Đối với người một nhà, đã các ngươi đều là Kiến Quốc thúc tiểu bối, vậy ta liền có một phần tiểu lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Minh đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồng thời từ trong nhận chứa đồ lấy ra mấy món truyền thuyết cấp trang bị, phân cho mọi người. Những người kia tại cầm tới truyền thuyết cấp trang bị lúc, hai mắt đều thấy đăm đăm, liền ngay cả đều tỉnh rượu mấy phần. Bọn hắn mặc dù là người Tôn gia, nhưng đẳng cấp đều không cao, chỉ có 3-40 cấp mà thôi. Loại trình độ này trong gia tộc, nếu như không phải trực hệ nói, tự nhiên là không có khả năng đạt được bao lớn coi trọng, muốn có được truyền thuyết cấp trang bị cũng không dễ dàng. Có thể cầm tới cấp sử thi thế là tốt rồi. Mà bây giờ, Tô Minh một lời không hợp, liền đưa truyền thuyết cấp trang bị, để bọn hắn có thể nào không kích động. Nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý. Tô Minh trên mặt tràn đầy hiền hòa dáng tươi cười, ra hiệu đối phương mấy người đừng để trong lòng. Kỳ thật cái kia mấy món trang bị, đối với hắn mà nói, chính là phế phẩm mà thôi. Tô Minh trong nhẫn chứa đồ nhiều đến không hết. Lúc này, hắn mới nhớ tới mình còn có mấy cái người từ gia nhẫn chứa vật chưa kịp kiểm kê đâu. Tiểu Tô không, Soái ca, ngươi lễ vật này thật sự là quá quý giá. Những người kia nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều là viết đầy cảm kích, liền liền xưng hô cũng thay đổi. Khu cụ trong lúc nhất thời bị người gọi là Soái ca, Tô Minh còn có chút không quen. Đúng rồi, các ngươi vừa mới nói cái gì La gia? Còn có cái gì Vân Tiêu công hội? Tô Minh biểu lộ ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, tiếp tục truy vấn đạo. Lúc này Tôn gia mấy người liền cũng không còn che che lấp lấp, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Ăn người ta đồ vật, còn cầm người ta trang bị, lại che giấu, liền có vẻ hơi không lễ phép. Chương 874, Bạo Sơn bị bắt. Chương 874, Bạo Sơn bị bắt. Tôn gia mấy người tại nhìn chung quanh một chút bốn phía sau, mới rời đi ghế, hướng Tô Minh bên người nhích lại gần, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Tô Minh cũng rất phối hợp, dọc theo lô thai, hướng đối phương phương hướng nghiêng về mấy phần. Ta trước tiên là nói về nói La gia đi. Nghe nói bọn hắn gần mấy tháng đều tại dòng chống khua chiêng tìm hiểu Tô Minh tin tức, thậm chí đều phái ra không ít cường giả chạy tới Giang Thành thị nữa nha. Cũng không biết cái kia Tô Minh đến cùng làm sự tình gì, có thể đem La gia cấp thành dạng này. Nghe xong đối phương, Tô Minh bất cảm, phối hợp nhẹ gật đầu, biểu thị mình tại nghe. Nói một chút cái kia Vân Tiêu công hội sự tình thôi. Hắn đối với La gia động tác, trước mắt cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì đại khái tình huống du lịch nông nghiệp đã nói với hắn. Hắn cấp thiết muốn phải biết là liên quan tới quái nhân sự tình. Vân Tiêu công hội a, chính là giữa chưa bắt được một cái nửa quái nhân thôi. Giống như đẳng cấp có 50 nhiều hay là 60 cấp đi. Nghe nói thực lực rất cường hãn, phổ thông 60 cấp cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của nó đâu. Nghe được nửa quái nhân đẳng cấp chỉ có 50-60 cấp lúc, Tô Minh hai con ngươi không khỏi khẽ híp một cái, đẳng cấp này phạm vi cùng Lạc Tiểu Tuyết cũng là tương đương tiếp cận. Hơn nửa năm trước đối phương cũng bất quá mới 50 cấp mà thôi, thời gian dài như vậy đi qua, lấy đối phương thực lực, lên tới 60 cấp cũng không phải việc khó. Ngươi biết cái kia nửa quái nhân bộ dạng dài ngắn thế nào không? Tô Minh tiếp tục truy vấn đạo. Ngươi hỏi thế nào đến như vậy kỹ càng nha? Chẳng lẽ ngươi biết nửa quái nhân? Tôn gia nhân nhíu mày, một mặt hồ nghi nhìn về phía Tô Minh. Đây không phải chưa thấy qua nửa quái nhân sao? Đối với không biết sinh vật hiếu kỳ, Tô Minh phản ứng cực nhanh. Tôn gia nhân nghe vậy, không khỏi dừng một chút, phát hiện giống như có mấy phần đạo lý, là chuyện như thế. Kết quả là, hắn liền tiếp theo nói ra, nghe nói đối phương có được hai cái dị thường rộng lớn bàn tay, nghe được cái này, Tô Minh tâm trùng khẽ run, đó không phải là bạo sân sao? Là Lạc Tiểu Tuyết dưới trướng năm tên hãn tướng một trong. Kể từ đó, cái này Vân Tiêu công hội âm thầm siêu tầm đối tượng, chính là Lạc Tiểu Tuyết một nhóm. Các vị, ta ăn xong, ta còn muốn đi một chuyến Bách Bảo Các, đi chế sợ đối phương đóng cửa. Ta đi trước, các ngươi tiếp tục, đơn ta đã mua qua. Tô Minh tại cùng Tôn gia mấy người làm đơn giản cáo biệt đằng sau, lại lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc, chợt liền vội vàng rời đi. Hắn đang đi ra Vân Phong khách sạn trước tiên, liền cho Lạc Tiểu Tuyết gọi điện thoại. Cho ăn. Tô Minh. Đối phương thấy là số xa lạ, trước tiên liền đoán được là Tô Minh. Bạo Sơn bị bắt. Tô Minh mở miệng chính là bạo kích. Lạc Tiểu Tuyết nghe được tin tức này lúc, hai tròng mắt đông nhiên đột nhiên rụt lại. Làm sao ngươi biết? Bị ai bắt? Nàng bức thiết truy vấn. Ta từ Tôn gia trong miệng biết được tin tức ngầm, hiện tại Vân Tiêu công hội người đã hoài nghi có quái nhân ẩn nút tại Phong Vân thị đang âm thầm tìm kiếm. Ta đề nghị ngươi để cho ngươi những cái kia nửa quái nhân đều giấu kỹ. Còn có ngươi chính mình, từ giờ trở đi cũng đừng tùy ý hoạt động. Đem địa chỉ cho ta, ta đi trước chuyến Bách Bảo Cát, sau đó liền đi qua tìm ngươi. Tô Minh giọng nói chuyện cực kỳ chăm chú, để Lạc Tiểu Tuyết đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta hiểu được, ta sẽ ở trong nhà chờ ngươi. Đúng rồi, ngươi đi Bách Bảo Cát lời nói, báo tên của ta, có thể giảm giá. Tô Minh nghe được câu nói sau cùng lúc, khóe miệng cơ bắp không khỏi đột nhiên co quắp mấy lần, cái này đến lúc nào rồi, đối phương trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Lạc Tiểu Tuyết mạch não vẫn là trước sau như một để Tô Minh cảm thấy xấu hổ. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Minh liền bước nhanh hơn. Đi trước Bách Bảo Các cũng là vì nhiều tăng thêm mấy phần thực lực. Vạn nhất thật đánh nhau, hắn cũng có đầy đủ lực lượng bảo vệ Lạc Tiểu Tuyết. Cũng không lâu lắm, hắn liền tìm được Bách Bảo Các mặt tiền cửa hàng. Hoan nên Quang Lâm. Tiên sinh, xin hỏi có gì cần trợ giúp? Tô Minh tại bước vào cửa tiệm thời điểm, lập tức có nhân viên cửa hàng tiến lên đón. Chỉ bất quá, âm thanh kia có vẻ hơi quen tai. Hắn ngước mắt nhìn lại, cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau. Cái này không phải liền là đi theo Lạc Tiểu Tuyết sau lưng, tên tiểu tử kia sao? Là ngươi? Hai người trăm miệng một lời, trong mắt đều là hiện ra một vòng kinh ngạc. Lưu manh. Đồ lưu manh. Tiệm chúng ta không chào đón người như ngươi. Trần Phi lúc này liền phải đem Tô Minh đuổi đi ra. Ấy ngươi lễ phép một chút ta. Xem ở trên mặt của nàng, ta liền không làm khó dễ ngươi tránh ra một bên. Tô Minh hiện tại cũng không có thời gian cùng đối phương chơi đùa lung tung, đưa tay ấn xuống đối phương mặt, hướng bên cạnh đẩy. Trần Phi lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Càng ngăn lại hắn. Hắn vừa hô này, trong nháy mắt dẫn tới chung quanh không ít người dị dạng ánh mắt. Thế nào? Trong tiệm bảo an cũng ngay đầu tiên chạy tới. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Tô Minh phát hiện mình bị mấy tên bảo an ngăn lại sau, thần sắc khẽ biến, ngựa khí cũng theo đó trở nên băng lãnh. Gia hỏa này các nhân viên an ninh tại cảm thụ một cỗ lạnh leo thấu xương từ lòng bàn chân chạy tới thời khắc, cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau mấy bước, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều là e ngại. Gia hỏa này không phải tới mua đồ chính là tới quấy rối, đem hắn đuổi đi ra. Trần Phi đưa tay chỉ hướng Tô Minh, nổi giận nói: Tiểu tử đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ta hiện tại không có thời gian đùa với ngươi. Đem các ngươi quản lý gọi tới. Tô Minh liếc mắt liếc về phía đối phương, một cỗ khí tức âm lãnh quét sạch toàn trường. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đánh run một cái. Lộc cộc Trần Phi diện lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt Tô Minh có khủng bố như vậy một mặt, cùng chính mình lúc trước trên đường phố gặp phải quả thực là tưởng như hai người. Bằng hữu, ta khuyên ngươi không nên nháo sự tình. Lúc này, hậu phương lại có một tên người mặc đồng phục an ninh người đi tới. Người này khí tức rõ ràng so mặt khác bảo an còn mạnh hơn nhiều, xác suất lớn là tên tiểu đội trưởng loại hình. Gọi các ngươi quản lý đi ra. Ta muốn làm giao dịch kim ngạch, các ngươi còn không có tư cách đúng trạng. Tô Minh nhìn thẳng tên kia đội trưởng bảo an, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Đi. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu không đùa nghịch chúng ta quản lý, đó cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Đội trưởng bảo an quyết định cho Tô Minh một cái cơ hội, đồng thời hắn cũng tò mò đối phương trong miệng kim ngạch đến cùng là bao lớn. Ngươi làm sao còn tin chuyện hoang đường của hắn đâu? Gia hỏa này chính là cái phẩm đức không quả thực đồ lưu manh. Trần Phi hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng. Bằng hữu, mời đến phía trước khu nghỉ ngơi chờ một lát một lát. Đội trưởng bảo an không để ý đến Trần Phi, mà là ra hiệu Tô Minh đến bên trong an bị. Thật là một cái tiểu tử ngốc. Tô Minh khi đi ngang qua Trần Phi bên người lúc, nhất thời nhịn không được, đầu đen rau muống đạo. Hắn cũng nghĩ không thông, Lạc Tiểu Tuyết làm sao lại coi trọng cái này ngu ngốc ngốc tiểu tử đâu. Muốn nhãn lực kình không có. Muốn thực lực cũng không có. Cần nhân núi, chỗ rửa cũng không có. Liền cái kia cố hiệu bảo ngốc khí, còn như mặt trời ban trưa. Chương 875, ngươi xem thường ai đây? Chương 875, ngươi xem thường ai đây? Trần Phi nghe được Tô Minh chửi mình tiểu tử ngốc lúc, rất cảm thấy sỉ nhục, nhưng trước mắt hắn lại không tốt tiếp tục phát tác, dù sao đội trưởng bảo an đã đồng ý làm cho đối phương tiến vào. Hắn cho dù có quản lý tầng kia quan hệ, bao nhiêu cũng phải cho đối phương mặt mũi. Mà lại, hắn cũng căn bản không tin Tô Minh năng giao dịch bao lớn kim ngạch, các loại sau đó quản lý tới, hắn đến một chiêu bỏ đá xuống giếng, Tô Minh định sẽ ăn không được ôm lấy đi. Chỉ là ngấp lại, hắn liền đã có chút ít kích động. Rất nhanh, Tô Minh tại đội trưởng bảo an dẫn đầu xuống, đi tới đại sảnh khu nghỉ ngơi. Mà Trần Phi cũng theo sau, hắn lúc này nhìn về phía Tô Minh ánh mắt hiện ra một tia giảo hoạt. "Bằng hữu, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cái này đi mời quản lý." Bảo an nói xong, liền quay người rời đi, lưu lại Tô Minh cùng Trần Phi hai người một chỗ. "Cái kia ngươi đi lấy hơi lớn thùng tới trang Martin." Tô Minh vì tiết kiệm thời gian, cũng không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Trần Phi, phân phó nói: "Ha ha, cả đường này, ngươi liền vì bán Martin a?" Trần Phi cười khẩy nói: "Bớt nói nhảm, ngươi người này làm sao như vậy bà mẹ đâu?" Tô Minh trong giọng nói bí mật mang theo một chút không kiên nhẫn: "Đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhấc lên bọn nước gì." Trần Phi nhìn không ra đối phương đẳng cấp bao nhiêu, nhưng là chỉ cần thấy được đối phương buôn bán ma tinh đẳng cấp, hắn liền đại khái có thể suy đoán ra Tô Minh bao nhiêu cấp, cho nên hắn hay là rất tình nguyện. Không ra một phút đồng hồ, Trần Phi liền đem một cái 10cm cái hộp nhỏ đặt ở Tô Minh trước mặt. Tô Minh không phủ nhận, đây là bình thường dùng cho trang ma tinh tiểu hào hộp, cho ăn bệ bụng chỉ có thể thả 100 khỏa ma tinh. Có thể chính mình vừa mới rõ ràng bàn giao đối phương cầm mấy cái thùng lửa tới. "Thả đi." Trần Phi dùng một bộ xem thường ngữ khí nói ra. "Người lỗ thai có phải là không tốt hay không làm? Ta nói chính là thùng lớn. Ngươi cầm là thứ đồ gì? Ngươi xem thường ai đây?" Tô Minh thậm chí có một loại muốn bóp chết đối phương xúc động. "Ha ha, ngươi đang nói đùa sao?" "Thùng lớn." Trần Phi nhịn không được cười nói. "Nói đùa? Ngươi nhìn ta đang nói đùa sao? Ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa." Nói xong, Tô Minh trực tiếp cầm lấy hộp nhỏ kia, giam ở Trần Phi trên đầu. Ngươi Trần Phi tức giận đến lô mũi khói bay. "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lên mặt thùng đến." Tô Minh nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, trầm giọng ra lệnh. "Ngươi lời đến quẹ miệng." Trần Phi lại nuốt xuống. Tô Minh ánh mắt sắc thực dọa sợ hắn, Trần Phi lựa chọn nhận sợ hãi, ngoan ngoãn đi lấy dũng. "Thả đi. Dù sao mất mặt chính là ngươi, cũng không phải ta." Rất nhanh, Trần Phi liền khiêng một cái thùng lớn đi vào đại sảnh, đặt ở Tô Minh trước mặt thời điểm, còn đặc biệt chế tạo ra tiếng vang, dẫn tới chung quanh người qua đường nhao nhao quăng tới ánh mắt khát thượng. "Không đủ, lại đi cầm một cái." Tô Minh trong lúc nói chuyện, đã đem để tay tại trên thùng lớn vương. Rầm rầm. Hắn trong nhẫn chứa vật ma tinh, tựa như mưa to, mưa như chút nước xuống. Một màn này, thấy mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối, gây nên một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Trần Phi chính mình cũng nhìn trợn tròn mắt. 80 cấp ma tinh hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đùng. Kết quả là, hắn hung hăng quạt một chút chính mình cái tát, tại trên gương mặt chuyển đến đau rát cảm giác đau lúc, mới bừng tin đây là sự thực. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao có thể có được kinh khủng như vậy số lượng 80 cấp ma tinh? Trần Phi mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình từ trong đáy lòng xem thường lưu manh, đúng là kinh khủng như vậy tồn tại. Rất nhanh, thùng lớn kia đã tràn đầy. Tô Minh tại Hoàng Hà phó bản bên trong góp nhặt nửa năm lâu, lấy được ma tinh, tự nhiên là con số trên trời, há lại một cái thùng liền có thể gắn xong. "Ta nói, một cái không đủ." Tô Minh ngước mắt nhìn về phía ngây ngốc tại nguyên chỗ Trần Phi, mở miệng lần nữa nhắc nhở. "Cục cục." Lần này Trần Phi không dám ở chất vấn đối phương, đội vàng hấp tấp đi khiêm thùng. Động tính bên này, rất nhanh cũng truyền đến quản lý phòng làm việc. Quản lý Hoàng Hiền bản không muốn ra mặt, nếu như tùy tiện một người tới nói muốn gặp hắn, hắn liền muốn đi ra, chẳng phải là muốn bận bịu chết. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Khi biết Tô Minh liên tiếp ném ra ngoài 10 cái thùng lớn 80 cấp ma tinh lúc, hắn cũng là kinh điệu cái cảm, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vội vã đuổi tới đại sảnh. "Đây tuyệt đối là vị khó được đại gia nhiều tiền a. Lão bản, họ gì nha?" "Tại hạ là Bách Bảo các Phong Vân thị chi nhánh, Hoàng Hiền. Ngài gọi ta tiểu Hoàng liền tốt." Quản lý Hoàng Hiền niên ước 50 nhiều tuổi, tại đi vào Tô Minh trước mặt lúc, trên mặt đều là định nọt dáng tươi cười. Mà cùng lúc đó Trần Phi đã triệt để trợn tròn mắt, lúc trước loại kia bỏ đá xuống giếng ý nghĩ sớm bị nó ném sau. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả nhìn thẳng Tô Minh dũng khí đều không có. Làm nửa ngày, nguyên lai thằng hề là chính mình. "Không dám họ Tô." "Đúng rồi, tiểu Hoàng A. Những này liền giao cho các ngươi nhân viên cửa hàng thanh toán đi. Sau đó, ta còn có mặt khác mua bán lớn cùng ngươi làm luận, chuyển sang nơi khác." Đội trưởng bảo an cũng là một mặt một bức, hắn tại Bách Bảo các tổng sự nhiều năm như vậy, còn không có thấy người xưng hô bọn hắn quản lý là tiểu Hoàng. Trong lòng của hắn rõ ràng, quản lý bất quá là khách khí một chút, mà đối phương lại thật không khách khí. Quản lý Hoàng Hiền nghe được còn có mặt khác mua bán lớn, cũng không quan tâm đối phương đối với mình xưng hô, liền tranh thủ nó đưa đến phòng làm việc của mình, còn kém khi Phật một dạng cung. "Tô tiên sinh, không biết là cái gì mua bán lớn đâu?" Hoàng Hiền trên mặt định nọ dáng tươi cười, một khắc đều không có biến mất qua, tại cho Tô Minh đưa lên trà thời điểm, thuận miệng xách một câu. "Xin hỏi các ngươi nhà kho có bao nhiêu bộ thi thể đâu?" "Ta muốn hết." Tô Minh tiếp nhận nước trà, cười nhạt một tiếng. Nghe được đối phương muốn mua bộ thi thể, Hoàng Hiền không khỏi ngu ngơ chỉ chốc lát. Hắn tại Phong Vân thị làm nhiều năm như vậy quản lý, bán thi thể không hiếm thấy, nhưng là nhặt xác thể vẫn còn là lần đầu. Cái này sợ là không có cách nào. "Tô tiên sinh, lấy ngài loại thực lực này, hẳn là biết đến, chúng ta thu về bộ thi thể là không đối ngoại mua bán. Những cái kia đều là chế tác vũ khí, đồ phòng ngự chờ chút bảo bối nhà. Thú hổ, ngươi mua sắm thi thể cũng không có gì dùng nha. Ngài nói có đúng hay không?" Hoàng Hiên biểu hiện được có chút khó khăn, đồng thời trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng thất lạc, còn tưởng rằng thật sự là cái gì mua bán lớn, kết quả là cái này. Để hắn trắng vui vẻ một trận. "Không nói gạt ngươi, những thành thị khác Bách Bảo các bọn hắn bắt đầu cũng là nói như vậy. Nhưng là phía sau có bao nhiêu gương, chỉ có bọn hắn biết." Tô Minh gỡ một miệng nước trà, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú đối phương. Hắn bộ kia không nhanh không chậm thần thái, lại thêm vừa mới lời nói kia, để Hoàng Hiền không thể không một lần nữa khảo lượng. Chương 876, chủng tộc buộc thi thể chương 876, chủng tộc buộc thi thể Hoàng Hiền cau mày, trong ánh mắt đều là ngưng trọng. Chần chờ thật lâu, mới thăm dò tính mở miệng, "Tô tiên sinh, thi thể này giá cả nói được nửa câu." Tô Minh đã biết đối phương tiếp theo muốn nói gì, kết quả là cũng ngắt lời nói, "Phương diện giá tiền, ta hiểu." Hoàng Hiền nghe vậy, lông mày cũng theo đó giãn ra mà mở. Từ Tô Minh ngôn hành cử chỉ đến xem, xác thực không giống như là lần thứ nhất mua sắm thi thể, mà lại mặt khác bách bảo các tựa hồ cũng thật bán cho đối phương. Đã như vậy, hắn liền không phải lệ đầu. Trong chấp nhoáng này liền nhắc lên Hoàng Hiền lòng hiếu kỳ, cũng muốn nhìn xem Tô Minh trong miệng hương đến tột cùng là có bao nhiêu hương. Thúng chi, đối phương chỉ là mua bán ma tinh chính là một cái con số trên trời, về tình bề lý, Tô Minh đều không có lý do lừa hắn. Tô tiên sinh thật là một cái người sảng khoái, ngài phết lực, tại hạ mặc cảm nha. Hoàng Hiền lúc này trong lòng đã có lựa chọn, nụ cười trên mặt lần nữa trở nên rực rỡ, cũng tiếp tục nói, bất quá nói ngài tới xảo cũng khéo, nói không khéo cũng không khéo. Tô Minh nghe xong, hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Tại đem trong tay chén trà sau khi để xuống, mới nhíu mày nhìn về phía đối phương, "Tiểu Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì?" "Đúng vậy nha." Hoàng Hiền đang khi nói chuyện, ngón tay đánh lên mặt bàn, muốn nói lại thôi. Tô Minh hai con ngươi nhíu lại, ẩn ẩn cảm thấy đối phương không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, vô cùng có khả năng muốn ngay tại chỗ lên giá. "Tiểu Hoàng có lời gì, nói thẳng chính là." Tô Minh trầm xuống tính tình, thúc giục nói, "Ha ha, chính là trong khoảng thời gian này thu mua bộ thi thể, hai ngày trước đều bị người của tổng bộ mang đi." Ngài tới chậm một bước. Hoàng Hiền một mặt bồi tiếu hồi đáp, nhưng là Tô Minh trong lòng rõ ràng, trước mắt lao hồ ly này chỉ mới nói được câu. Cái kia xảo lại là cái gì đâu? Hắn thuận đối phương ý tứ, truy vấn. "Ha ha ha, gần nhất nửa năm qua này, liên quan tới Hải Tân thị chủng tộc xâm lấn sự tình, không phải nguyên náo xôn sao sao? Tô tiên sinh hẳn là cũng có chỗ nghe thấy đi." Hoàng Hiền khỏe miệng quét ra biên độ vừa đúng, đã lộ ra thân thiện, lại cất giấu mấy phần tính toán, phảng phất mỗi một đầu tiếu văn bên trong đều cất giấu hạt bản tính. Khi nhìn đến Tô Minh thần sắc biến hóa vi diệu lúc, hắn cái kia cười lại sâu mấy phần. "Ý của ngươi là ngươi có chủng tộc bộ thi thể?" Tô Minh đang nghe chủng tộc hai chữ lúc, vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều trở nên nghiêm túc. "Tô tiên sinh, thật là một cái người thông minh." "Không sai, người của tổng bộ chân trước vừa đem bộ thi thể lấy đi, chân sau đã có người tới bán chủng tộc thi thể." Hoàng Hiền trên mặt tràn đầy giảo hoạt dáng tươi cười. "Bất quá tin tức này, ta hy vọng Tô tiên sinh không cần hướng ra phía ngoài tên giường, ta là xem ở ngài là khách hàng lớn tình huống dưới, mới bụng trộm nói cho ngươi." Hoàng Hiền chợt lại đặc biệt bàn giao đạo. Tô Minh nghe vậy, hai con ngươi nhíu lại, không khó coi ra những này chủng tộc thi thể lai lịch có vấn đề, có thể là bị một ít đặc thù tổ chức từ trên chiến trường trộm ra. Tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Bách Bảo Các tự nhiên cũng không muốn để Long Vương Điện cùng với các tham dự chiến đấu thế lực khắp nơi biết là bao nhiêu cấp bột, số lượng có bao nhiêu. Tô Minh đúng chủng tộc thi thể lai lịch cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý bột cường độ cùng số lượng. Hết thể có 5 cỗ, 3 cỗ 70 cấp, 1 cỗ 80 cấp, còn có cuối cùng một bộ vâng 90 cấp. Hoàng Hiền mặt mỉm cười, không nhanh không chậm rũi ra năm ngón tay, nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, ngựa khí cũng theo đó tăng thêm mấy phần. 90 cấp. Tô Minh hai tròng mắt đống nhiên đột nhiên co lại, liền liền hô hấp cũng không khỏi tự chủ trở nên dồn dập. 90 cấp bột, vốn là cường đại dị thường, huống chi hay là chủng tộc bột. Phẩm cấp tối thiểu là tinh nhuệ cấp, thậm chí là thai nạn cấp, không chừng là diệt thế cấp. Vừa nghĩ tới, có thể là thai nạn cấp hoặc là diệt thế cấp 90 cấp chủng tộc bột, Tô Minh trái tim liền tựa như nổi trống giống như nhảy lên kịch liệt. "Tiểu Hoàng, nhanh, thi thể ở đâu? Ta muốn hết." Tô Minh một khắc đều không muốn đang đợi, bước thiết thúc giục nói. "Tô tiên sinh, đừng nóng đợi. Chúng ta trước nói xong giá cả, cũng không một nha." Hoàng Hiền ma sát sóng trưởng, hai mắt phóng thích ra tham lam quan mang. "Giá giá." Tô Minh căn bản cũng không quan tâm giá cả bao nhiêu, chỉ cần có thể đem cái này năm cỗ chủng tộc thi thể đem tới tay, hết thảy đều là đáng giá. "Đây là giá cả Tô tiên sinh xin mời xem xét. Nếu như không có vấn đề, ta lập tức sai người đem thi thể mang tới." Hoàng Hiền cấp tốc ở trên giấy hàng ra giá cả biểu, cũng đưa tới trước mặt đối phương. Tô Minh ánh mắt rời xuống, nhìn về phía giá cả biểu. 70 cấp bộ thi thể, giá bán 3 ức 80 cấp bộ thi thể, giá bán 5 ức 90 cấp bộ thi thể, giá bán 8 ức, tổng giá trị 22 ức. "Thành giao." Phạm là có một giây chần chờ, chính là đúng 90 cấp bộ không tôn trọng. Hoàng Hiền nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. "Ha ha ha, sảng khoái. Ta liền biết Tô tiên sinh không phải người bình thường. Mời tới bên này." Lập tức, hắn liền cấp tốc từ trên chỗ ngồi đứng dậy, muốn dẫn đầu Tô Minh đi kiểm nghiệm bộ thi thể, tốt mau chóng hoàn thành giao dịch. Cái này 5 bộ thi thể, hắn thu về giá cũng bất quá 3 ức tả hữu, này cũng tay một bán, lãi dòng gần 20 ức, có thể xương thổ phỉ. Hoàng Hiền này sẽ rốt cuộc hiểu rõ, vì sao mặt khác bách bảo các chi nhánh đều nguyện ý bán cho đối phương thi thể, sát thực hương. Tô Minh tại đối phương dẫn đầu xuống, xuyên qua hành lang hành lang. Rất nhanh liền đi vào kiểm nghiệm thất cửa ra vào, đang đánh mở cửa phòng trong nháy mắt, đập vào mặt chính là một trận mùi máu tanh nồng đậm. Bên trong trống trải lại rộng thoáng. "Tô tiên sinh, chờ một lát một lát." Tại đi vào kiểm nghiệm thất sau, Hoàng Hiền hạ thấp thân phận cung kính nói. Tô Minh điểm nhẹ xuống đầu, ra hiệu không có vấn đề. Hắn mặt không biểu tình, hai tay vào ngực, nhưng giữa ngón tay cũng đang không ngừng ma sát. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, mới có một tên nhân viên công tác vô cùng lo lắng đẩy cửa vào. "Tô tiên sinh, tới." Hoàng Hiền nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới nhận chữ vật, sau đó lại chuyển giao cho Tô Minh. Lộc cộc tại cầm tới nhẫn chứa vật trong nháy mắt, Tô Minh hầu kết nhấp nô, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Hắn không kịp chờ đợi đem trong nhẫn chứa đồ năm cỗ chủng tộc bộ thi thể, toàn bộ đưa lên đến trên đất trống. Chỉ một thoáng, một cỗ gay mùi hôi thối nhanh chóng tản mát ra, phiêu đãng tại kiểm nghiệm thất mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Tên nhân viên công tác kia thấy thế, thần sắc khẽ biến, một giây sau liền che cái mũi, nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Liền ngay cả Hoàng Hiền lông mày cũng là càng nhăn càng chặt, cái kia cỗ gay mùi hôi thối, thực sự có chút khó đỉnh. Nếu không phải xem ở gần 20 ước lợi nhuận trên mặt mũi, hắn đã sớm xách thùng chạy trốn. Chương 877, cấp buốt, trùng sao bạo quân. Chương 877, cấp buốt, trùng sao bạo quân. Tương phản phía dưới, Tô Minh ngửi được không phải cái gì gây mùi hôi thối, đó là mạnh lên khí tức. Nhìn trước mắt cái kia năm cố nhiễm màu xanh lá không biết tên chất lỏng trùng tộc thi thể, hắn không có một tơ một hào chán ghét, thậm chí thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Một màn này, để bên cạnh Hoàng Hiền cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn lúc này nhìn về phía Tô Minh ánh mắt tràn đầy cổ quái cùng kinh ngạc, trong lòng càng là âm thầm cảm khái nói, tiểu tử này có phải hay không có cái gì đam mê đặc thù nha. Quả nhiên khi người tài phú đạt tới một loại nào đó giới hạn lúc, liền không thể dùng thường nhân ánh mắt đi đối đãi. Hắn trợn mắt nhìn xem Tô Minh chậm rãi tới gần những cái kia buồn nôn thi thể, cổ không tự chủ được về sau co rúm, hai đầu lông mày vo thành một nắm, bộ mặt cơ bắp cũng theo đó căng cứng, trong miệng ẩn ẩn phát ra nhỏ bé yếu ớt muội âm thanh a chữ. Hắn không hiểu, những này tại Tô Minh trong mắt thế nhưng là tuyệt đối bảo bối. Đầu tiên đập vào mi mắt là thứ xạ vương thi thể, đẳng cấp là 70 cấp, hết thảy có 3 bộ. Cho dù là thi thể, Tô Minh cũng có thể một chút phân biệt ra đối phương phẩm cấp, tinh nguyện cấp, tương đương với ẩn tàng phó bản bột cường độ. Thi thể của nó nằm ngang tại trống trải trên mặt đất, 3 mét có thừa thân thể vẫn duy trì trước khi chết một khắc cuối cùng giữ tợn tư thái. Màu đỏ sẫm trên giáp sát che kín vết rách, biên giới vòng quanh cháy đen vết tích, nhiều chỗ vết thương sâu tới xương bên trong, ngưng kết màu xanh lá dịch thể, sớm biến thành màu đen bút bụi. Cái kia mang tính tiêu chí, mọc đầy gai ngược đôi dài vô lực kéo tại mặt đất, cuối cùng túi độc khô quắt xẹp níu lại. Khiếp người giáp hút đại trường, lộ ra bên trong cao thấp không đều răng nhọn, phản phất còn tại im lặng gào thét. Thành công rút ra 70 cấp bột thứ xạ vương vong linh tin tức thành công rút ra 70 cấp bột thứ xạ vương vong linh tin tức trong một lát, Tô Minh đã rút ra hoàn tất. Ánh mắt của hắn bên cạnh rời, kế tiếp là đẳng cấp 80 cấp đao chủng lĩnh chủ, đây cũng là chỉ tinh nhuệ cấp bột. Nó như là cự hình loan đao giống như chi trước giờ phút này đã mất đi tất cả quan trạch, đen kịt giáp sắc càng là vỡ vụn không chịu nổi. Đầu mắt kép triệt để sụp đổ, chỉ còn lại có hai cái lỗ trống hốc mắt. Có chút mở ra giáp hút bên trong, còn kẹp lấy từ trên người địch nhân kéo xuống giáp phiến, tựa hồ còn tại chứng minh nó trước khi chết một khắc cuối cùng hung hãn. Thành công rút ra 80 cấp bột đao trùng lĩnh chủ vong linh tin tức lúc này, Tô Minh mục quang rốt cục rơi vào cuối cùng một cái chủng tộc trên thi thể. Tên: Trùng sao bạo quân, đẳng cấp 90 cấp phẩm cấp, hai nạn cấp, cái này hàm kim lượng đã vượt qua phía trước 4 bộ thi thể giá trị tổng cộng. Dù cho chết đi vẫn lộ ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Màu nâu đen xương vỏ ngoài bên trên che kín giữ tận miệng vết thương, sâu nhất một đạo từ cái cổ xuyên qua đến ngực bụng, cái này có lẽ chính là nó vết thương chí mạng. Đôi kia từng cơ cốt nhận lợi trảo chi trước lấy quỷ dị góc độ uốn cong, không khó coi ra, nó khi còn sống chiến đấu là cỡ nào thảm liệt. Nó đầu lâu nghiêng về một bên, mắt kép sớm đã mất đi ngày xưa màu đỏ tươi quang trạch, chỉ còn lại có đục ngầu sẫm trắng. Đã từng có thể phát ra đinh thai nhức góc gào thét răng hút hé mở lấy, lộ ra bên trong cao thấp không đều răng nanh, trong đó mấy quả đã đứt nước, giữa hàm răng còn kẹp lấy địch nhân toái giáp cùng vết máu khô khốc. Theo giữa hai bên khoảng cách không ngừng rút gần, Tô Minh tâm khiêu dần dần gia tốc. Tại hít sâu một hơi sau, hắn mới đưa tay sờ về phía trùng xào bạo quân thi thể. Hắn là lần đầu tiên rút ra cao hơn chính mình trở cấp 20 cấp vong linh tin tức, có thể thành công hay không, trong lòng của hắn cũng không chắc. Nếu như có thể thành công, cái kia không thể nghi ngờ mang ý nghĩa chiến lược của hắn sẽ đạt được bạo tạc tính chất tăng trưởng. 90 cấp hai nạn cấp buột, cường độ tự nhiên dọa người, so với trước mắt thần giống sát suất lớn còn phải mạnh hơn mấy phần. Một khi có được trùng xào bạo quân vong linh, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể tại 90 cấp trở xuống cường giả bên trong giết lung tung. Liền xem như gặp được 90 cấp cường giả, cũng sẽ không còn e ngại. Cấp bậc chưa đủ, vong linh tin tức rút ra thất bại. Khi nhìn đến trước mắt hệ thống nhắc nhở lúc, Tô Minh như bị sét đánh bình thường, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn tới rút ra vong linh cũng là có đẳng cấp hạn chế, mà hắn hiện tại lớn nhất cực hạn chính là chỉ có thể rút ra cao hơn tự thân đẳng cấp 10 cấp vong linh, cũng chính là 80 cấp. Tô Minh trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng thất lạc cùng tiếc hận. Trước mắt nằm cường đại như thế bộ thi thể, chính mình lại bởi vì cấp bậc chưa đủ mà không cách nào rút ra, để tâm hắn ngứa khó nhịn. Đáng giận Tô Minh lúc này thăng cấp dục vọng đạt tới xưa nay chưa từng có mát chỉ số. Hắn đưa tay bung lên, trực tiếp đem trùng xào bạo quân thi thể thu nhập chính mình nhận chữ vật. Về phần mặt khác 4 bộ thi thể kia, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì. "Tiểu Hoàng, cái kia 4 bộ thi thể bán về cho ngươi." Tô Minh mặt không thay đổi đi trở về, khi đi ngang qua Hoàng Hiền bên cạnh lúc, thậm chí đều không có nửa khắc dừng lại, đi thẳng ra khỏi hôi thối trùng thiên kiểm nghiệm thất, chỉ để lại một mặt ngậm bực Hoàng Hiền. "A, không phải Tô tiên sinh, ngươi là chăm chú." Hoàng Hiền trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, đều đang hoài nghi là chính mình nghe lầm, hay là Tô Minh nói sai. "Chăm chú?" Tô Minh thanh âm tại trên hành lang quen quần. Đơn giản ba chữ, để Hoàng Hiền nguyên bản ngu ngơ biểu lộ trong nháy mắt trở nên mừng rỡ như điên. Dù cho Tô Minh mang đi đẳng cấp cao nhất bộ thi thể kia, nhưng đây không phải còn để lại 4 cỗ sao? Cùng lấy không mười mấy ước khác nhau ở chỗ nào? Ha ha ha, tại Tô Minh đi xa sau, hắn kềm nén không được nữa nội tâm hưng phấn, cười to lên. Hắn nhanh chóng đem cái kia 4 cỗ chủng tộc bộ thi thể thu nhập nhẫn chứa vật sau, liền hấp tấp đuổi theo Tô Minh bộ pháp. Không ra 2 phút đồng hồ, Hoàng Hiền cùng Tô Minh cùng nhau về tới đại sảnh. Lúc này, hắn ma tinh cũng đã kiểm kê hoàn tất. Thúc, hết thảy có khoảng 80 cấp ma tinh, tổng giá bán nguyên tại báo cáo số lượng cùng kim ngạch lúc, Trần Phi lộ ra khủng đúng, căn bản không dám nhìn thẳng lúc này Tô Minh. Chỉ là cái kia hai cái dọa người số lượng, cũng đủ để chứng minh, hắn cùng Tô Minh ở giữa chênh lệch sâu như khe rãnh, đời này sợ là đều không thể vượt qua. Hoàng Hiền tiếp nhận kiểm kê danh sách, trên mặt định nọt bước nhanh xích lại gần Tô Minh. Tô tiên sinh, cái kia bốn bộ thi thể thu về giá hết thảy 2.2 ức. Dùng ngươi bán ma tinh kim ngạch trực tiếp triệt tiêu sau, chúng ta còn cần thanh toán ngài nguyên. Ta giúp ngài bôi số 0, tính 185 ức cả. Ngài nhìn thích hợp sao? Hoàng Hiền một mặt cười khanh khách nhìn xem Tô Minh, trong mắt đều là chờ mong, chỉ cần đối phương gật đầu một cái, hắn liền lập tức sai người chuyển khoản. Tô Minh nghe xong, hai con ngươi nhíu lại, liếc mắt liếc về phía đối phương, xem như sống lâu gặp. Ngươi cảm thấy phù hợp. Ngươi làm sao không màng cái may mắn, thanh toán ta 188 ức. Nói không chừng, ta một cao hứng, còn có thể khen thưởng ngươi 88 ức. Dạng này vừa vặn rất tốt. Hắn lạnh giọng đối với nó hỏi ngược lại. Chương 878, vì ngồi lên vị trí này, tốn không ít tiền đi. Chương 878, vì ngồi lên vị trí này, tốn không ít tiền đi. Hoàng Hiền có thể nghe ra Tô Minh trong lời nói tức giận. Ha ha, Tô tiên sinh, ngươi thực sự biết nói bừa. Hai tay của hắn không ngừng xoa nắn góc áo, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, gấp giọng cười làm lành nói. Không phải ngươi trước nói đùa ta sao? Xin ý có ngươi làm như thế sao? Không cho ta ưu đãi coi như xong, còn muốn gạt ta. Thu tiền. Lập tức cho ta thu tiền. Một phần cũng không thể thiếu. Tô Minh cũng không có ý định tới này cửa tiệm lần thứ hai, là một chút mặt mũi đều không có cho đối phương lưu. Động tính bên này rất nhanh liền đưa tới mặt khác khách hàng chú ý, nhao nhao xuống lại. Tô tiên sinh, là của ta không đối. Là ta nhất thời sơ sót, tính toán. Ta cho ngươi chịu tội. Ta cái này lập tức để cho người ta chuyển khoản. Hoàng Hiền nhanh chóng nhìn chung quanh một chút chung quanh, mắt thấy quần chúng ăn dưa càng ngày càng nhiều, hắn vội vàng ăn nói khép nép chịu nhận lỗi. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này sẽ như vậy kích động. Như loại này sự tình, hắn ngày bình thường cũng không phải chưa làm qua, nhất là những người có tiền kia công tử ca, thường thường chính là tốt nhất hồ lộng đối tượng. Không để ý, liền không có thể phát hiện, thậm chí còn cho là mình chiếm tiện nghi. Coi như đối phương phát hiện, hắn chỉ cần thoáng biểu đạt một chút ấy nấy, đối phương trở ngại hắn bách bảo các thân phận quản lý cũng đều không có so đo. Loại tình huống này hắn lần nào cũng đúng. Nhưng hôm nay xem như đã trúng thiết bản. Tô Minh mặc không lên tiếng, thì là lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Thằng đến điện thoại thu đến kim ngạch tới sổ tin tức, hắn mới phát ra hừ lạnh một tiếng. Đang chuẩn bị lúc rời đi, hắn còn đặc biệt tiến đến đối phương bên hai, trân trọng nói, vì ngồi lên vị trí này tốn không ít tiền đi. Hắn không nhả ra không thoải mái. Hoàng Hiến nghe vậy, khuôn mặt tươi cười cứng đờ, trái tim càng là phảng phất bị hung hăng nhói một cái. Tô tiên sinh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hắn thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, cực lực phủ nhận. Ha ha, liền như ngươi loại này phẩm hạnh cùng lòng dạ, làm sao có thể dựa vào bản thân thực lực leo đến quản lý vị trí này, huống chi hay là cấp 1 thành thị bách bảo các. Nói trắng ra là, ta nhìn ngươi ngay cả cấp 3 thành thị quản lý vị trí đều làm không đi lên đi. Tô Minh cười lạnh, từng từ đâm thẳng vào tim gan, tương đương với tại đối phương trên xương sườn hung hăng đâm một đao. Hoàng Hiến nghe xong, hổ khu khẽ run lên, nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm. Lúc này hắn đối mặt Tô Minh sắc mặt không còn là định loạn, nếu đều bị đối phương nhìn thấu, hắn dứt khoát cũng không giả. Tô tiên sinh, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, không chỉ có ánh mắt độc ác, càng là can đảm lắm, là một chút mặt mũi cũng không cho nha. Không sai, ta chính là mượn gia tộc lực lượng mới ngồi lên Phong Vân thị bách bảo các quản lý vị trí. Gia tộc đầu tư tại trên người ta tiền, tóm lại cần phải trả. Cho dù có người khám phá ta manh khóe, thì tính sao? Toàn bộ Phong Vân thị bách bảo các đều do ta quyết định, ta còn gì phải sợ? Hoàng Hiền không cam lòng yếu thế, cũng tiến tới đối phương bên hai, dùng một loại bình báo hung hăng ngữ khí đối với nó hỏi ngược lại. Phản phất tại cùng Tô Minh quay quang, hắn không sợ những này. Tô Minh nghe xong, không tiếp tục tiến hành phản bác, thì là cười không nói. Hắn thực sự lười nhác cùng loại này người không có đầu óc tranh luận quá nhiều. Tại nhàn nhạt liếc mắt đối phương một chút sau, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy cửa tiệm đi đến. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hoàng Hiền phẩm hạnh như thế nào, Tô Minh không hứng thú đi quản, dù sao hắn cũng sẽ không tại Phong Vân thị mỏi mòn chờ đợi. Hôm nay là hắn cùng đối phương lần đầu tiên giao dịch, đồng thời cũng là một lần cuối cùng. Thẳng đến Tô Minh bóng lưng hoàn toàn biến mất tại bách bảo cắt trong tiệm, Hoàng Hiền mới mặt lộ vẻ âm trầm, quay người đi hướng phòng làm việc của mình. Trần Phi thấy thế, nhíu mày. Hắn mặc dù không nghe thấy vừa mới đối phương hai người đến cùng đang nói cái gì, nhưng là vẫn như cũ có thể ẩn ẩn phát giác được song phương không thoải mái. Thúc, tiểu tử kia thế nhưng là kim chủ nha. Tại Trần Phi trong mắt xem ra, đắc tội Tô Minh loại này đại gia nhiều tiền ngu xuẩn nhất hành vi, ý đồ muốn vãn hồi. Vậy thì thế nào? Tiểu tử kia xem xét cũng không phải là người địa phương, không cần phải để ý đến hắn. Việc đã đến nước này, Hoàng Hiền cũng không có ý định làm Tô Minh cái này khách hàng quen. Hắn vừa nghĩ tới vừa mới không thể hố đi đối phương 50 triệu, liền càng nghĩ càng không cam tâm. Trần Phi nghe xong, thì là thở dài một hơi, mặt lộ vẻ tiếc hận. Mặc dù Tô Minh lúc bắt đầu cho hắn ấn tượng cũng không tốt, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương bán ra ma tinh thời điểm, xác thực làm vỡ nát hắn nhận biết quan. Cái này khiến Trần Phi đúng Tô Minh cách nhìn cũng phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Có thể Tô Minh mới mặc kệ bọn hắn đối với mình cách nhìn như thế nào, chính mình đi bách bảo các mục đích đã đạt tới. Hiện tại cũng nên đi tìm Lạc Tiểu Tuyết hội hợp. Rời đi bách bảo các sau, hắn liền nhanh chóng chạy tới đối phương gửi đi cho hắn vị trí. Hai địa phương cách xa nhau cũng không xa, tại đi ước chừng hơn 10 phút, Tô Minh đã đi vào Lạc Tiểu Tuyết trụ sở phụ cận. Nơi này thuộc về tương đối vắng vẻ khu vực, Tô Minh cùng nhau đi tới, gặp phải người qua đường lác đác không có mấy, lại thêm dọc đường đèn đường lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến hoàn cảnh dị thường lờ mờ, hình thành không khí cũng có vẻ hơi quỷ dị. Cái này nếu là đổi thành gia đình bình thường nữ hài tử, ban đêm nào dám đi? Cũng liền Lạc Tiểu Tuyết loại này không phổ thông nữ hài mới dám ở nơi này đi. Rất nhanh, Tô Minh liền tới đến đối phương cửa phòng. Hắn liên tục xác nhận thẻ phòng hào cùng điện thoại tin tức bên trên biểu hiện hoàn toàn nhất trí sau, mới đưa tay gõ lên cửa phòng. Đông 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 két. Không ra mấy giây, cửa phòng ứng thanh mà mở. Lạc Tiểu Tuyết đầu tiên là nhô ra nửa cái đầu, mắt thấy người đến là Tô Minh lúc, mới lớn mật rộng mở cửa phòng. Lúc này ánh vào Tô Minh tầm mắt chính là bốn một mình tại khôi ngô nửa quái nhân, bởi vì không gian có hạn, bọn hắn chính lấy một loại tư thế cổ quái ngồi trong phòng. Ánh mắt của đối phương cũng đồng thời tập trung ở trên người hắn. Kiệt 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 tiểu tử, đã lâu không gặp. Thanh Vân mắt thấy là người quen biết cũ, căng cứng thần kinh mới lấy thư giãn, cũng dẫn đầu chào hỏi. Tô Minh chỉ là đối với nó nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Lập tức, hắn liền bước nhanh đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Vốn cũng không lớn trụ sở, bởi vì ngồi bốn chỉ nửa quái nhân, mà lộ ra dị thường chen chúc. Ngươi liền không thể ở cái lớn một chút tốt một chút phòng ở sao? Tô Minh biểu thị không hiểu. Không có tiền. Lạc Tiểu Tuyết hai tay mở ra, trả lời đơn giản sáng tỏ. Tô Minh nghe xong, lại nhịn cười không được. Bởi vì người tại cảm thấy cực độ im lặng thời điểm, là thật sẽ cười. Hắn cũng không tin, lấy đối phương nhóm người này thực lực, muốn làm ít tiền có thể có bao nhiêu khó. Không có khổ miễn cưỡng ăn. Tô Minh lắc đầu than nhẹ. Đúng rồi, ngươi báo tên của ta không có. Bọn hắn cho ngươi đánh bao nhiêu gãy? Lạc Tiểu Tuyết dùng đầu ngón tay chọc chọc Tô Minh của sống, cặp kia sao dày đặc giống như đôi mắt to sáng ngời, chớp chớp, trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Tô Minh thân thể vô ý thức hướng phía trước rụt rụt. Đang nghe vấn đề của đối phương lúc, khóe miệng của hắn cơ bắp càng là nhịn không được có chút run rẩy. Cái này đến lúc nào rồi, Lạc Tiểu Tuyết làm sao còn có tâm tư đang suy nghĩ những này dâu ria vấn đề? Không phải ta tới tìm ngươi, không phải là vì cùng ngươi nghiên cứu thảo luận giảm giá vấn đề được không? Tô Minh bạch nhãn trực phiền, kém chút bị đối phương đầu kia thô to thần kinh cho giận ngất. Chương 879, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu? Chương 879, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu? Tô Minh tiện tay kéo một cái ghế, ngồi ở trong phòng chính giữa. Bốn chỉ nửa quái nhân thì là ngồi tại đông nam tây bắc phương hướng, đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn. Tình cảnh này, để Tô Minh có một loại chính mình là phạm nhân ảo giác. Ngươi nói bạo núi bị bắt, ta xác nhận qua, hắn xác thực đã mất liên lạc. Bất quá, ta có thể cảm ứng được, hắn còn sống, chỉ là khí tức có chút yếu ớt. Lạc Tiểu Tuyết sắp vào chạm tại bên tường, rốt cục nói đến yếu điểm bên trên. Cái này Phong Vân thị, các ngươi đã không tiếp tục chờ được nữa. Ta đề nghị các ngươi hỏa tốc rút lui. Tô Minh mục quang sáng ngời, không có đang cùng đối phương nói đùa. Rút lui? Ta thật vất vả mới trà trộn vào cấp một thành thị bách bảo, các ngươi bây giờ gọi ta rút lui. Vậy ta chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Không đợi Lạc Tiểu Tuyết nói hết lời, Tô Minh đã từ trong nhận chứa đồ lấy ra một kiện vật phẩm, cũng ném cho đối phương. Lạc Tiểu Tuyết vô ý thức đưa tay tiếp được, khi nhìn rõ sở sau, thanh âm im bặt mà dừng. Hai mắt càng là trừng tròn xoe, mặt lộ vẻ kinh hãi. Liền ngay cả chung quanh cái kia bốn chỉ nửa quái nhân, đều ngu ngơ tại chỗ, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra khó có thể tin. Ác ma chi tâm, ngươi vậy mà tìm được ác ma chi tâm? Lạc Tiểu Tuyết giọng nói chuyện tràn ngập kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt càng là lộ ra vẻ cảm kích. Lạc Tiểu Tuyết đôi mắt đẹp có chút run run, liền ngay cả bưng lấy ác ma chi tâm hai tay đều bởi vì kích động mà tại có chút phát run. Thứ này, nàng đã tìm hồi lâu, đừng nói gặp được, liền ngay cả tin tức đều không thể dò thăm. Nhưng bây giờ Tô Minh lại giúp nàng tìm tới. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Cái này khiến Lạc Tiểu Tuyết trong lúc nhất thời có chút khó mà tin được, cảm giác tựa như đang nằm mơ một dạng. Ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được? Lạc Tiểu Tuyết nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, bước thiết truy vấn. Trong nội tâm nàng rõ ràng, tại thu hoạch được ác ma chi tâm quá trình, Tô Minh nhất định hung hiểm và phần. Loại này hiếm thấy chân phẩm tuyệt không có khả năng tùy tiện đem tới tay. Ngươi lệnh ra quản ta chỗ nào lấy được? Ta đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Hiện tại ác ma chi tâm ngươi cũng tới tay, có thể rời đi Phong Vân thị đi. Hiện tại Vân Tiêu công hội đã trong bóng tối bốn chỗ tìm kiếm tung tích của các ngươi. Các ngươi tình cảnh hiện tại, không cần ta làm nhiều giải thích đi. Tô Minh khuôn mặt nghiêm trọng, mục quang tại mọi người trên thân chậm rãi liếc nhìn mà qua. Tô Minh, ngươi nhân tình này ta nhớ kỹ, nhưng là đi, chúng ta trước mắt còn không thể đi. Lạc Tiểu Tuyết tại thu hồi ác ma chi tâm sau, đầu tiên là đúng Tô Minh biểu thị cảm kích, ngay sau đó lại mình xác biểu thị mình bây giờ sẽ không rời đi Phong Vân thị. Kiệt 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 tiểu tử, không nghĩ tới ngươi là một cái nói được thì làm được người. Ngươi là ta duy nhất bội phục nhân tộc. Bạo núi bây giờ bị bắt, chúng ta làm sao có thể vứt bỏ đồng bạn? Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy khiếp người răng nanh, đôi huyết mâu kia bên trong lộ ra nghĩa vô phản cố quyết tuyệt. Tô Minh nghe vậy, hơi nhướng mày, không nghĩ tới Lạc Tiểu Tuyết đội ngũ cùng mặt khác quái nhân đội ngũ, thật là có chút không giống với. Hắn cùng quái nhân cũng giao qua hai lần tay, vô luận là Minh Vương hay là Lôi Vương, bọn hắn đối với mình dưới trướng cao đẳng nửa quái nhân coi trọng trình độ, kém xa Lạc Tiểu Tuyết. Để bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu cấp dưới, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đổi thành bọn hắn gặp được Lạc Tiểu Tuyết loại tình huống này, đã sớm xách thùng chạy trốn. Tại bỏ xe giữ tướng phương diện này, bọn hắn làm được tương đương xuất sắc. Đúng vậy a, ta không có khả năng nhìn xem bạo núi chết tại trong tay của bọn hắn. Lạc Tiểu Tuyết cũng mở miệng phụ họa nói, các ngươi điên rồi sao? Các ngươi mới bao nhiêu cấp, muốn từ Vân Tiêu công hội dưới tay đem người cứu ra? Đây không phải là người xin nói mộng sao? Ý nghĩ của bọn hắn, tại Tô Minh trong mắt xem ra, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Vân Tiêu công hội nói thế nào cũng là Phong Vân thị bá chủ giống như tồn tại, hoàn toàn không phải Lạc Tiểu Tuyết mấy người có thể dung chuyện. Liền xem như Tô Minh đều được cân nhắc một chút. Dù là người ta là hạng chót cấp một thành thị, vậy cũng không phải để cho người ta tùy tiện nắm. Không thử một chút làm sao biết đâu? Coi như không có khả năng chính diện nghị cách cứu viện, chẳng lẽ chúng ta liền không thể dùng trí sao? Lạc Tiểu Tuyết chân mày cau lại, vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều lộ ra dị thường nghiêm túc cùng chăm chú. Phốc phốc ha 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 nhìn đối phương bộ dáng nghiêm túc kia, được nghe lại dùng trí chữ lúc, Tô Minh trong lúc nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng. Có lỗi với, ta không phải cố ý, ta không nên tại nghiêm túc như vậy trường hợp bên trong cười thấy đối phương mấy người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem chính mình, Tô Minh vội vàng mở miệng giải thích. Ngươi là đang chê cười ta sao? Lạc Tiểu Tuyết bĩu môi, ngữ khí hơi có vẻ không vui. Khụ khụ khụ, không có không có, ta chỉ là đơn thuần nghĩ đến một chút chuyện vui. Tô Minh vội vàng một lần nữa điều chỉnh một chút chính mình. Dù sao vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút. Bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này, nếu không, chúng ta đến bây giờ cũng còn không biết hành tung bại lộ. Lạc Tiểu Tuyết giọng nói chuyện đồng dạng lộ ra quyết tuyệt, sau đó nàng lại tiếp tục đúng Tô Minh lần nữa biểu thị cảm kích. Tô Minh lúc này cũng thu liễm khuôn mặt tươi cười. Hắn cùng Lạc Tiểu Tuyết tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, nhưng đối phương tính cách, hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay. Một khi nhận định sự tình, liền sẽ không xem thường từ bỏ, lại thêm cái kia ngay thẳng tính tình, Tô Minh rất lo lắng đối phương sẽ làm ra đầu sắt việc ốc. Ác ma chi tâm xem như hồi báo lần trước tại ven biển bí cảnh nhân tình. Nhưng bây giờ thấy đối phương gặp nạn, Tô Minh thân là bằng hữu, thực sự khó mà làm đến khoanh tay đứng nhìn. Ấy thật sự là bắt người không có cách nào. Nói một chút, các ngươi tại Phong Vân thị đều làm sự tình gì đi? Tô Minh đang do dự sau một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn giúp đối phương một thành. Ngươi là muốn nhúng tay chúng ta cùng Vân Tiêu công hội sự tình? Lạc Tiểu Tuyết nao nao. Nếu không muốn như nào? Ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu? Chẳng lẽ gọi ta trơ mắt nhìn ngươi nha đầu ngốc này đi chịu chết sao? Tô Minh hai tay mở ra, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Không, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi giúp ta tìm tới ác ma chi tâm đã là thiên đại ân tình. Ta tuyệt đối không thể để cho ngươi vì chúng ta tiếp tục mạo hiểm. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, đời ta cũng sẽ không an tâm. Lạc Tiểu Tuyết thần sắc lo lắng, trong ánh mắt càng là lộ ra lo lắng, nói cái gì cũng không đồng ý Tô Minh tham dự hành động cứu viện. Ha ha, ngươi liền nói, chúng ta là không phải bằng hữu. Tô Minh cười nhạt một tiếng, hai mắt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Lạc Tiểu Tuyết bị đối phương hỏi được có chút ngượng bức. Thanh Vân mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Nếu như bởi vì ta thừa nhận chúng ta là bằng hữu, liền để ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Vậy ta thả rằng nói không phải. Lạc Tiểu Tuyết khẽ cắn miệng môi dưới, nói xong lời cuối cùng một câu lúc, chữ chữ âm vang hữu lực. Chương 880, Lạc Tiểu Tuyết đưa tới mưa đúng lúc. Chương 880, Lạc Tiểu Tuyết đưa tới mưa đúng lúc. Nghe xong Lạc Tiểu Tuyết lời nói này, Tô Minh không khỏi nao nao, dừng mấy giây mới cười khẽ lắc đầu. Lúc này, hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu. Giờ khắc này bắt đầu, hắn là phát ra từ nội tâm muốn trợ giúp đối phương, không có trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích quan hệ. Chỉ dựa vào Lạc Tiểu Tuyết vừa mới câu nói kia, tại Tô Minh xem ra, hết thảy đều đáng giá. Trước tiên nói một chút các ngươi tại đi vào Phong Vân thị đằng sau, đều làm cái gì đi. Tô Minh không để ý đối phương phản đối, tiếp tục dò hỏi. Ngươi là nghe không rõ ta sao? Ta nói, chúng ta không cần hỗ trợ của ngươi. Không đợi Lạc Tiểu Tuyết nói hết lời, Tô Minh đột nhiên từ trên ghế đứng lên, cũng nghiêng thân dựa vào hướng đối phương, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh xúc cảm, nhẹ nhàng rơi vào trên môi của nàng, làm ra một cái suy động tác, ra hiệu đối phương không cần nhiều lời. Lực đạo kia nhẹ giống một mảnh tuyết rơi, lại mang theo không thể nghi ngờ trầm tĩnh. Lạc Tiểu Tuyết hô hấp, bởi vì Tô Minh cử động, dừng nửa nhịp, nàng lông mi run rẩy, ánh mắt tiến đụng vào đối phương sâu không thấy đáy trong đôi mắt, tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lúc này mình đã không cách nào cải biến Tô Minh trong lòng quyết định. Một cỗ không hiểu cảm động từ nội tâm chỗ sâu bỗng nhiên kéo lên, chẳng biết tại sao, nàng ẩn ẩn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn, phảng phất chỉ cần Tô Minh tại, hết thảy nan đề đều sẽ bị giải quyết dễ dàng. Kiệt 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 tiểu tử, chúng ta từ khi bước vào Phong Vân thị lên, giống như dẫm băng mỏng, căn bản liền không có làm qua cái gì nguy hại người khác sự tình. Thanh Vân núi bay, khiếp người tiếng cười quái dị quanh quẩn ở trong phòng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ta cũng giống vậy. Từ trước đến nay trầm mặc ít nói, Hắc Thủy cũng mở miệng phụ hòa nói. Mặt khác một bên Truy Phong cùng Hạo Nguyệt cũng nhao nhao gật đầu. Các ngươi xác định chính mình sự tình gì đều không có làm. Tô Minh dùng ánh mắt hổ nghi quét mắt đám người. Ta có thể cam đoan bọn hắn không có nói láo. Lúc này, Lạc Tiểu Tuyết lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mình cấp dưới. Tô Minh nghe xong, hơi nhướng mày, suy nghĩ xoay nhanh. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, vuốt ve lên cái cằm. Nếu như tất cả mọi người không có nói sai, vậy liền mang ý nghĩa Vân Tiêu công hội cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện bạo núi hành tung, đem nó bắt cũng bất quá là thuận tay sự tình. Trong phòng bầu không khí bởi vì Tô Minh lâm vào trầm tư, mà dần dần trở nên khẩn trương. Lạc Tiểu Tuyết bọn người không tự chủ được ngừng thở, sợ quấy rầy đến Tô Minh. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Tô Minh mới chậm âm thanh mở miệng nói, "Đàm phán đi." Nghe được đàm phán hai chữ, đám người không khỏi cau mày, hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vô tận nghi hoặc. Liền ngay cả Lạc Tiểu Tuyết đều biểu lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khó hiểu. Lấy nàng thân phận cùng thực lực, bây giờ căn bản liền không có tư cách cùng đối phương tiến hành đàm phán. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến chính mình một khi hiện thân kết cục. "Chớ khẩn trương, ta không nói để cho các ngươi ra mặt. Ta đi cùng bọn hắn đàm phán." Tô Minh cười nhạt một tiếng, ra hiệu đoàn người không cần khẩn trương. "Không thể. Thân phận của ngươi cũng không cho phép ngươi ra mặt." Lạc Tiểu Tuyết lúc này bác bỏ Tô Minh đề nghị. nàng rõ ràng nhớ kỹ Tô Minh cựu nhân rất nhiều, nếu không lúc trước bí cảnh cũng sẽ không luân lạc tới cần từ vết nứt không gian chạy trốn. Ha ha, ta nếu đã biết đưa ra đàm phán, vậy liền đại biểu cho ta có 80 năm chắc. Huống hồ ta chỉ là đi đàm phán, lại không phải đi đánh nhau, đội cái gì? Chúng ta liền lặng lẽ, bắn súng không cần. Tin tưởng ta. Tô Minh đang khi nói chuyện, trên mặt viết đầy không có gì sánh kịp tự tin. Nhất là sau cùng ba chữ kia, càng là tràn ngập không thể nghi ngờ chi sắc, để Lạc Tiểu Tuyết bọn người không biết như thế nào phản bác. Ngươi sao có thể xác định bọn hắn sẽ nguyện ý thả bạo núi? Lạc Tiểu Tuyết trong mắt đẹp bí mật mang theo lo lắng cùng lo lắng. Đã các ngươi không có làm ra bất cứ thương tổn gì Phong Vân thị sự tình, cái kia hết thảy đều có thể đàm luận. Ta cũng không tin. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, bọn hắn có thể không tâm động. Tô Minh bất cảm, trong mắt hiện ra giảo hoạt quan mang. Đám người nghe xong, trong ánh mắt đều là hiện lên một vòng dị dạng sắc thái, cảm thấy đối phương nói đến rất có vài phần đạo lý, nói không chừng thật có thể thành. Những này vốn định làm ngươi giúp ta mang về ác ma chi tâm lòng biết ơn, nhưng bây giờ giống như chỉ có thể trước dùng tại bạo núi đàm phán lên. Ngươi yên tâm, lần sau gặp mặt, ta sẽ dẫn đến đầy đủ thành ý. Lạc Tiểu Tuyết trong lúc nói chuyện, đưa cho Tô Minh một cái nhẫn chữ vật. Nàng cúi đầu thấp xuống, hơi biểu thẹn thùng, trong lòng biết những này còn thiếu rất nhiều ác ma chi tâm giá trị, nhưng đã là toàn bộ của nàng. Khách khí, ta không cần. Tô Minh khoát tay áo, ra hiệu đối phương lấy về. Ngươi ngại ít. Lạc Tiểu Tuyết thấy đối phương không thu, lập tức tức giận. Ách, Tô Minh cũng bị đối phương cái kia trở mặt so lật sách còn nhanh tốc độ dọa cho nhảy một cái. Rõ ràng trước một giây còn biểu lộ lấy điểm đạm đáng yêu, làm cho lòng người sinh thương yêu, ai ngờ một giây sau liền hóa thân thành một cái, phảng phất muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Được chưa? Ta cầm. Ngươi đừng vội mắt ta. Ta là tới giúp cho ngươi có được hay không? Tô Minh bị ép nhận lấy đối phương đưa tới nhận chữ vật. Mắt thấy Tô Minh nhận lấy, Lạc Tiểu Tuyết lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi dự định lúc nào đi tìm bọn họ đàm phán? Nàng muốn có cái chuẩn bị tâm lý. Chờ chơi sáng đi. Tô Minh nhìn xuống thời gian, phát hiện thời gian bất chi bất giác đã đi tới đêm kia. Lúc này đi Vân Tiêu công hội tổng bộ, nếu là không làm ra chút động tĩnh, căn bản là tìm không thấy nhân vật mấu chốt. Hắn rõ ràng chính mình là muốn đi đàm phán, không phải đi gây chuyện, chỉ có thể lựa chọn các loại. Tại sự tình không có giải quyết trước đó, các ngươi ai cũng đừng rời bỏ nơi này. Tô Minh nhìn sang đám người, liên tục cường điệu nói, hắn cũng không muốn tại mấu chốt ra lại yêu thiêu thân gì. Minh Bạch. Thanh Vân bọn người đều là trăm miệng một lời ứng thanh gật đầu. Mượn nhờ cái này nhàn rỗi thời gian, Tô Minh mới xem xét lên Lạc Tiểu Tuyết vừa mới cho chính mình nhận chữ vật. Hắn cũng là muốn nhìn một cái, nha đầu này đến cùng cho mình cái gì? Thăng cấp thạch. Vậy mà tất cả đều là thăng cấp thạch. Tô Minh tại nhìn thấy trong nhẫn chứa đồ vật phẩm lúc, hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lạc Tiểu Tuyết là cái thâm tàng bất lộ tiểu phú bà, bên trong thăng cấp thạch khoảng chừng 20 mai chi cự. Lộc cộc, Tô Minh theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nội tâm đã kinh vừa vui. Hắc hắc hắc, đang giàu không có thời gian đi phó bản cày quái thăng cấp đâu. Đây thật là mưa đúng lúc nha. Để cho ta cầm những này thăng cấp thạch đi cùng Bần Tiêu công hội đàm phán. Ta, đều là ta. Tô Minh nội tâm cuồng hỉ, âm thầm nỉ non. Hiển nhiên, hắn căn bản không có ý định đem thăng cấp thạch cho Vân Tiêu công hội. Ngay sau đó, hắn lại thuận tiện điều tra lên lúc trước Hoàng Hà phó bản từ Thiên Chấn tiểu đội, cùng biên giới từ gia cường giả đám người nhận chữ vật. Thăng cấp thạch 5 cường hóa thạch 3 thu hoạch tương đối khá, lại là thẻ màu vàng. Tô Minh tại từ Thiên Chấn trong nhận chứa đồ, lần nữa phát hiện chư quốc chi chiến giấy thông hành.